Chương 303, Diêm gia rời đi chương 303, Diêm gia rời đi không thể. Lưu Quang Tể không tin. Không tin ngươi có thể hỏi một chút đại gia a. Hứa Đại Mậu nói rằng, cũng không thể mọi người đều lừa ngươi chứ. Trong viện tất cả mọi người nói rằng, là thật sự. Đều ở riêng đã lâu. Đúng đấy. Lúc đó huyên náo lớn như vậy, ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm, cùng đồn công an Trương đồn trưởng đều đến rồi. Trần Ái Quốc nói rằng, Lưu Quang Tể, ngươi cũng nghe được. Ngươi vừa nãy không phải là đối ta phán phạt bất mãn sao? Đây chính là ta muốn ngươi đền tiền lý do. Chuyện này, Lưu Quang Tể tâm thần đại loạn, ta sau đó nên làm gì? Không có hai người này hạ giận bao, ba sẽ không có chuyện gì liền đánh ta chứ? Nghĩ đến Lưu Quang Thiên hai huynh đệ trước hình dạng, trong lòng dùng mình một cái. Chuyện gì? Chuyện gì? Say mắt mông lung Lưu Hải Trung đến rồi. Hóa ra là kẻ tò mò, chạy đi nói cho lão bà hắn, nói Lưu Quang Tể ở tiền viện theo người đánh nhau. Lão bà hắn liền đem hắn từ trên giường kéo đến rồi. Lưu Quang Tể đẩy hai cái mắt gấu trúc, đi lên phía trước nói rằng, ba, ngài đã tới. Ừm. Hạch. Lưu Hải Trung nhìn thê thảm Lưu Quang Tể, ở rượu, Quang Tể, ngươi làm sao biến thành như vậy? Ai đánh? Ta đánh, làm sao? Lưu Quang Thiên tiến lên một bước. Ngươi. Ngươi cái thằng nhóc con. Lưu Hải Trung mắng, làm sao đối với ngươi ca xuống tay nặng như vậy? Hắn không phải anh ta. Lưu Quang Thiên nói rằng, ngươi làm sao không hỏi một chút ngươi con trai ngoan, ta vì cái gì muốn đánh hắn? Không cần hỏi. Lưu Hải Trung nói rằng, khẳng định là ngươi sai. Nhanh cho ngươi cả xin lỗi. Lưu Quang Thiên thấy Lưu Hải Trung trước sau như một, không hỏi đúng sai phải trái, lệnh giúp Lưu Quang Tể. Lớn tiếng nói, Lưu Hải Trung, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Nói rồi Lưu Quang Tể không phải anh ta. Còn có, ngươi tại đây trang cái gì sói đuôi to? Ta cùng Lưu Quang Tể sự, các bạn hàng xóm đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đúng sai vừa xem hiểu ngay, nhất đại gia cũng phải Lưu Quang Tể cho chúng ta xin lỗi để tiền, ngươi còn nói cái gì nói? Ngươi. Lưu Hải Trung tức giận đến toàn thân run, còn bất hiếu. Lưu Quang Tể vội vã đỡ lấy hắn, nói với Lưu Quang Thiên, Quang Thiên, ngươi làm sao cùng ba nói chuyện? Nếu như ba khí ra cái tốt xấu đến, ta không để yên cho ngươi. Theo ngươi. Lưu Quang Thiên nói như đinh chém sắt, ta lại nói một lần. Đó là cha ngươi, không phải ta cha. Lưu Hải Trung nghe vậy một tiếng một hàng, giơ tay lau khỏe miệng một tia máu tươi, sâu sắc nhìn Lưu Quang Thiên một ánh mắt, nói rằng, Quang Tể, dịu ta trở lại. Chờ một chút. Lưu Quang Thiên nói rằng, Lưu Quang Tể, ngươi đã rơi xuống đệ ta bắt ăn cơm, còn động thủ trước đánh ta, sẽ không muốn liền như thế đi rồi chứ. Lưu Quang Tể, ngươi. Lưu Quang Tể. Trần Ái Quốc nói rằng, ta vừa nãy liền nói, là ngươi không đúng trước. Nghe ta, cho Quang Thiên bồi hai khối tiền, việc này coi như xong xuôi. Nếu không thì tiếp tục náo loạn, đối với người nào cũng không tốt. Đúng đấy, Quang Tể, ngươi liền bồi đi. Vốn là ngươi không đúng, không cần thiết tiếp tục náo loạn. Nghe ngươi nhất đại gia. Lưu Quang Tể mặt đỏ lên, ta không tiền. Lưu Hải Trung từ trong túi móc ra hai khối tiền đưa cho hắn, Quang Tể, bồi cho bọn họ. Hai cha con trở lại hậu viện, Lưu Hải Trung cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ba, ngài làm sao? Lưu Hải Trung phun ra một ngụm máu đến sau, cảm giác trong lòng thoải mái không ít. Lau lau khóe miệng, ta không có chuyện gì. Quang Tể, ngươi ngày hôm nay cũng nhìn thấy. Ta sau đó cũng chỉ có một mình ngươi nhi tử, ngươi nhất định phải không chịu thua kém a. Ba. Lưu Quang Tể hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không nói những người. Lưu Hải Trung nói rằng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau đó, ngươi không có đệ đệ. Được rồi, ta đi nằm một chút. Trải qua ngày hôm nay này vừa ra, Lưu Hải Trung triệt để tuyệt vọng rồi. Trước đây còn có chảy như thế huyết, đánh gãy xương liền với gần ý nghĩ. Ngày hôm nay, nhìn thấy Lưu Quang Thiên kiên quyết, cũng không có ý nghĩ. Ngày thứ hai, sáng sớm, tiền viện có người phát hiện Diêm gia cổng lớn mở rộng, không có bất kỳ ai. Nội vã kêu Trần Ái Quốc lại đây kiểm tra. Trần Ái Quốc dẫn theo mấy người đi vào vừa nhìn, Diêm gia ngoại trừ mang không đi, hoặc là chiếm chỗ đồ vật, cái khác đều bị mang đi. Trong viện người nghị luận sôi nổi, ai? Người này nói thế nào không liền không còn? Nhìn ngài lời này nói, cái gì gọi là người không còn? Ta nhìn như là mang đi. Ta xem cũng xem mang đi. Có thể làm sao một điểm tiếng gió đều không có? T. Các ngươi nói, bọn họ sẽ không lẩn trốn chứ? A. Ngươi ý tứ là bọn họ là đặc vụ. Nhất đại gia, ngài hay là đi ủy ban khu phố nói một chút đi. Vạn nhất, can hệ trọng đại, Trần Ái Quốc quyết định đi theo Vương chủ nhiệm hồi báo một chút tình huống. Đến ủy ban khu phố, Vương chủ nhiệm nghe hắn ý đồ đến. Ngượng ngùng nói, Trần đồng chí, việc này trách ta. Là ta không có cùng ngài đúng lúc thông khí. Trần Ái Quốc nói rằng, Vương chủ nhiệm, nhà bọn họ đến cùng là cái gì tình huống a? Vương chủ nhiệm nói rằng, là Diêm phụ quý chủ động tìm ta, nói hắn bởi vì lao sửa lại, không tìm được việc làm, trong nhà nhanh hơn không xuống đi tới. Sau đó nói nghe nói Đại Tây Bắc thiếu người, muốn chủ động xin đi qua chợ giúp xây dựng. Việc này ta khẳng định đáp ứng a. Vì lẽ đó bọn họ liền đi. Ngài nói như vậy ta liền yên tâm. Trần Ái Quốc nói rằng, ngài không biết, trong sân cái gì cũng nói, còn có hoài nghi bọn họ là địch rất. Ha ha. Vương chủ nhiệm nói rằng, sự tưởng tượng của bọn họ lực thật là đủ phong phú. Đúng rồi, Trần đồng chí, Diêm gia ngươi có thể cho ta xem trọng, không nên để cho người động đồ vật bên trong. Ta chỗ này nhưng là có danh sách. Hai ngày nay có thể sẽ có người ở đi vào. Vương chủ nhiệm yên tâm, ta trở lại liền tìm đem tỏa, đem cửa khóa lại. Vậy được, ngươi đi về trước đi. Trần Ái Quốc trở lại tứ hợp viện, liền nhìn thấy một đám vây quanh ở Diêm gia cửa. Có người nhìn thấy Trần Ái Quốc, hô, nhất đại gia trở về. Đoàn người lập tức tản ra, lộ ra giả Trương thị cùng một cái phụ nữ, còn có trong tay các nàng một cái ghế. Trần Ái Quốc hỏi, các ngươi đang làm gì? Có người nhỏ giọng nói rằng, có thể làm gì? Cướp đồ vật thôi. Trần Ái Quốc vừa nghe sốt sắng, vội vã hướng về Diêm gia chạy đi. Đi vào vừa nhìn, so với mình chạy đã ít đi rất nhiều thứ. Xoay người đối với đoàn người nói rằng, ta đã hỏi vương chủ nhiệm nói Diêm gia trợ giúp Đại Tây Bắc đi tới. A, nguyên lai bọn họ không phải lẩn trốn a? Ta liền nói khẳng định không phải. Nhà ai lẩn trốn, trong nhà còn chỉnh tề. Ta lại nói một chuyện. Trần Ái Quốc tiếp tục nói, vương chủ nhiệm bàn giao, Diêm gia đổ vật một cái cũng không thể động, mấy ngày nay liền sẽ có người vào ở đến. Vì lẽ đó, ai cầm Diêm gia đồ vật, xin lập tức còn trở về. Giả như không trả, vậy thì chờ vương chủ nhiệm xử lý đi. Trần Ái Quốc nói xong cũng không với bọn hắn rông dài, trực tiếp về nhà. Còn lại mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Chương 304, người mới vào ở tứ hợp viện chương 304, người mới vào ở tứ hợp viện giả Trương Thị nói rằng, còn cái dám. Hắn lại không nhìn thấy ai nắm, chẳng lẽ còn từng cái đi trong nhà của chúng ta tìm hay sao? Cùng giả Trương Thị cấp ghế tựa phụ nữ nhẹ buông tay, cái này. Ghế tựa ta không muốn, giả Trương Thị ngươi đem đi đi. Giả Trương Thị khinh thường nói, lấy đi liền lấy đi. Ta mới không sợ. Trần gia, Trần Tiểu Phân hỏi, ba, ngài thật mặc kệ. Làm sao quản? Trần Ái Quốc nói rằng, ta cái này liên lạc viên lại không thể chấp pháp. Nên nói ta nói rồi, bọn họ không nghe, có biện pháp gì? Bọn họ sẽ trở hối hận đi. Ba, Trần Tiểu Phân đưa qua một tờ giấy, ta tuy rằng không có ngăn cản bọn họ, nhưng ta đem ai cầm món đồ gì, đều nhớ kỹ. Làm tốt lắm. Trần Ái Quốc cười ha ha, Tiểu Phân, hai ngày nay ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, đến thời điểm ta hữu dụng. Trần Tiểu Phân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lòng ngươi, từ xưa đều là khó dò. Có người nhìn thấy Trần Ái Quốc không có đối với mọi người như thế nào, đều nổi lên khác tâm tư. Trời tối sau, thỉnh thoảng thì có người ra vào Diêm gia. Sáng ngày thứ hai, ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm cùng hai cái nhân viên mang theo một nhà bốn chiếc đi đến viện số 95. Trần Ái Quốc nên đón hỏi, Vương chủ nhiệm, ngài đến có chuyện gì? Vương chủ nhiệm chỉ tay bên người hơn 50 tuổi, mặt mang mỉm cười người đàn ông trung niên nói rằng, vị này chính là từ Đông Bắc điều đến nhà máy cán thép kỹ sư Dịch Công, bên cạnh mấy vị là người nhà của hắn. Trần Ái Quốc chào hỏi, Dịch Công, chào ngài. Đồng thời đối với hắn bên người phụ nhân, cùng một cái 18-19 tuổi nam thanh niên, cùng với một cái 15-16 tuổi nữ hài gật gật đầu. Vương chủ nhiệm tiếp tục nói, Dịch Công, vị này chính là Trần Ái Quốc đồng chí, là chúng ta ủy ban khu phố nhận lệnh liên lạc viên, phụ trách xử lý trong viện sự tình, cùng truyền đạt chúng ta ủy ban khu phố một ít văn kiện. Dịch Công cũng nói câu, Trần đồng chí, chào ngươi. Thấy hai người chào hỏi, Vương chủ nhiệm nói rằng, Trần Ái Quốc đồng chí, ngài mang chúng ta đi Diêm gia nhìn một chút đi. Dịch Công nhưng là từ chối trụ cán bộ lâu, cố ý tuyển nơi này. Trần Ái Quốc hơi khó xử, Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm có chút kỳ quái, có vấn đề gì không? Trần Ái Quốc hướng về bên cạnh chỉ tay, Vương chủ nhiệm, ta có chút tình huống cùng ngài báo cáo. Hai người hướng về bên cạnh đi mấy bước, Vương chủ nhiệm nói rằng, nói đi, chuyện gì? Vương chủ nhiệm, ta công tác không có làm tốt. Trần Ái Quốc liền đem ngày hôm qua sau khi trở lại, chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. Những người này thực sự là không tổ chức không kỷ luật. Vương chủ nhiệm đưa tay ra, ghi chép danh sách cho ta, sau đó thông báo trong viện ở nhà người lại đây mở hội. Trần Ái Quốc từ trong túi móc ra danh sách đưa cho nàng, Vương chủ nhiệm, ta vậy thì đi thông báo. Vương chủ nhiệm đi tới Dịch Công trước người, Dịch Công, thật không tiện. Ra một điểm vấn đề nhỏ. Chờ ta xử lý tốt, chúng ta lập tức xem phòng. Dịch Công hỏi, là nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Vương chủ nhiệm biết không đạt được, gật đầu nói, trong sân mấy người, cho rằng nguyên hộ gia đình là lẩn trốn, vì lẽ đó đem bên trong một vài thứ mang đi. Ta đã muốn Trần Ái Quốc đồng chí, đi thông báo bọn họ đến mở hội, bảo đảm muốn bọn họ một cái không ít đem đồ vật còn trở về. Chính nói, lục tục trong sân người đều đến rồi. Một ít cầm đồ vật, nhìn thấy Vương chủ nhiệm đến rồi, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hối hận không nên nghe giả Trương Thị chuyện ma quỷ. Triệu Lao Thái Thái nhàn rỗi không chuyện gì, ở Trần Tiểu Yến cùng đi cũng lại đây. Trần Tiểu Phân nhìn thấy, vội vã mang một cái ghế quá khứ. Trần Tiểu Yến thấp giọng hỏi, Tiểu Phân, xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Phân nhỏ giọng, cùng Triệu Lao Thái Thái cùng Trần Tiểu Yến, đem sự tình nói rồi một lần. Vương chủ nhiệm gặp người làm đến gần đủ rồi, đùng đùng đùng. Vỗ tay một cái, mọi người đều yên tĩnh một chút. Chờ mọi người yên tĩnh lại, Vương chủ nhiệm há mồm liền phun, các ngươi có mấy người rất châu a. Liên Trần Ái Quốc đồng chí nhắc nhở, cũng làm gió bên hai. Ban ngày ban mặt, lại dám vào phòng trộm cướp. Các ngươi là muốn lao cải, vẫn là muốn ăn hạt lạc a? Nói xong lời cuối cùng, Vương chủ nhiệm đã biến thành gào thét. Phía dưới cầm đồ vật người đã bắt đầu run lẩy bẩy. Vương chủ nhiệm bình phục một hồi tâm tình, chỉ tay Dịch Công, các ngươi thực sự là cho ta giải ra thật lớn mặt. Vị này chính là mới vừa điều đến nhà máy cán thép Dịch Công. Nhà này chính là tổ chức chuẩn bị phân cho hắn. Ta lúc trước còn nói với Dịch Công các ngươi những này hàng xóm tốt bao nhiêu, không nghĩ đến các ngươi đảo mắt liền cho ta một hạ mã uy. Rất tốt, xem ra chuyện lúc trước các ngươi đều đã quên. Ngày hôm nay, ta liền để các ngươi thật dài trí nhớ. Phía dưới có người lớn tiếng nói, Vương chủ nhiệm, ta tố cáo, là giả Trương Thị mang đầu. Đúng, Vương chủ nhiệm, ta muốn lập công chủ tội. Vạch trần giả Trương Thị. Đúng, Vương chủ nhiệm, đều là giả Trương Thị kích động chúng ta như thế làm việc. Đúng đấy, Vương chủ nhiệm, là giả Trương Thị thuyết pháp không trách chúng. Tất cả câm miệng. Giả Trương Thị ngồi không yên, giả như Vương chủ nhiệm thật muốn nghe bọn họ lời nói, chính mình không phải đem ngồi tù mọi cơm à. Giả Trương Thị hướng mọi người chỉ tay, xảy ra vấn đề rồi đều bán ta. Khuôn đổ thời điểm, các ngươi tại sao không nói thiếu chuyển một điểm? Cái gì đều là ta nói. Nói chuyện phạm pháp à. các ngươi quân đồ thời điểm, ta buộc các ngươi chuyển sao? Giả Trương Thị thời khắc này thông minh online, càng nói càng thuận, ta sẽ theo liền nói vài câu, các ngươi coi như thật. Ta muốn các ngươi đi ăn cướp, các ngươi làm sao không đi? Còn có, đều biết nhất đại gia là ủy ban khu phố nhận lệnh. Kết quả lời của hắn nói các ngươi không tin, tin ta một cái đàn bà ngang ngược. Các ngươi là thật sự xuẩn a? Ha ha. Giả Trương Thị nghĩ đến đâu nói đến cái nào, tình nguyện tự nhận là đàn bà ngang ngược, cũng phải thoát tội. Được rồi. Vương chủ nhiệm nói rằng, Giả Trương Thị nói thô mà tinh, nàng lại không buộc các ngươi. Các ngươi tình nguyện tin tưởng hắn không tin tưởng Trần Ái Quốc đồng chí, đây là các ngươi vấn đề của chính mình. Phía dưới mọi người nhất thời cúi đầu, không có gì để nói. Hiện tại, Vương chủ nhiệm nói rằng, sở hữu cầm đồ vật, ta hạn các ngươi trong vòng 10 phút còn trở về, không trả, tội thêm một bậc. Còn có, Vương chủ nhiệm giơ lên Trần Ái Quốc cho hắn chỉ, trong tay ta có tiếng đơn, hy vọng các ngươi không nên ôm may mắn tâm lý. Phía dưới cầm đồ vật người giải tán lập tức, đều đội vã trở lại quân đồ. Vương chủ nhiệm nói với Dịch Công, Dịch Công, chúng ta trước tiên đi trong phòng nhìn, có yêu cầu gì cứ việc nói. Một vòng chuyển hạ xuống, Dịch Công nói rằng, Vương chủ nhiệm, nhà ta rất hài lòng, tùy tiện thu thập một hồi là có thể ở. Vương chủ nhiệm nói rằng, Dịch Công, ngài không muốn miễn cưỡng, giả như không hài lòng, ta có thể lại đi chỗ khác nhìn. Không cần. Dịch Công nói rằng, Vương chủ nhiệm, liền định nơi này, chúng ta chờ chút liền đi nhà nghỉ chuyển hành lý. Được thôi. Vương chủ nhiệm thấy Dịch Công quyết định, cũng không tốt tiếp tục khuyên, nói rằng, chúng ta đi xem bọn họ còn trở về đồ vật đi. Chương 305, Dịch Trung Dương. Chương 305, Dịch Trung Dương. Lần này Vương chủ nhiệm nổi trận lôi đình, trong sân người, bao quát Giả Trương Thị hành động đều rất nhanh, đều sợ mình bị bắt được điển hình. Vì lẽ đó rất nhanh đều đem đồ vật đều còn trở về. Dịch Công bên cạnh nam thanh niên, nhìn một chút những thứ đồ này, ghét bỏ lắc lắc đầu. Lấy Diêm phụ quý tính cách, ngươi muốn nhà hắn đồ vật tốt bao nhiêu, vậy khẳng định không thể. Coi như là không thể dùng, hắn cũng sẽ nghĩ làm sao rác rưởi lợi dụng. Vương chủ nhiệm nhìn này một đống rách nát, hướng về Trần Ái Quốc hỏi, đây là Diêm gia đồ vật. Phải. Trần Ái Quốc nói rằng, Vương chủ nhiệm, Diêm phụ quý người này đi, đồ vật chỉ cần còn có thể gom góp, hắn tuyệt đối sẽ không thay mới. Vương chủ nhiệm nhìn về phía Dịch Công, Dịch Công, ngài xem, trước tiên dùng đi. Dịch Công nói rằng, chờ ta rảnh rỗi, lại đi chậm rãi tìm tòi. Được. Vương chủ nhiệm nói rằng, có chuyện gì, ngài bất cứ lúc nào đến ủy ban khu phố tìm ta. Vương chủ nhiệm nói xong, nhìn về phía những người nắm đồ vật người, nghĩ nên xử lý như thế nào bọn họ. Phía dưới nắm quá đồ vật đám người, xem Vương chủ nhiệm nhìn bọn hắn chằm chằm không nói lời nào, đều trong lòng thấp thỏm bất an lên. Vương chủ nhiệm nghĩ một hồi nói rằng, xét thấy các ngươi biểu hiện, ta quyết định mạnh mẽ xử phạt các ngươi, để cho các ngươi biết cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Xong xuôi, phía dưới trong lòng mọi người một mảnh kêu rên. Vương chủ nhiệm tiếp tục nói, ta quyết định. Chờ một chút. Vương chủ nhiệm quay đầu nhìn lại, đánh gây chính mình chính là Dịch Công, hỏi, ngài có chuyện gì? Cái kia. Dịch Công nói rằng, Vương chủ nhiệm, ta có thể nói mấy câu nói sao? Khắc khắc. Dịch Công háng giọng một cái, lớn tiếng nói, chào mọi người, ta Dịch Trung Dương. Sau đó chúng ta chính là hàng xóm. Ta biết quân đồ không phải các ngươi bản ý, là chịu có lòng người đầu độc. Ta tin tưởng các ngươi đều là bị lừa gạt. Vì lẽ đó, ta sẽ cùng Vương chủ nhiệm cầu xin, từ nhẹ xử lý. Lại một cái. Dịch Trung Dương câu chuyện xoay một cái, ta cảm thấy đến Trần Ái Quốc đồng chí công tác không làm tốt. Trần Ái Quốc không phục, Dịch Công, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Dịch Trung Dương nói rằng, ngươi là ủy ban khu phố nhận lệnh liên lạc viên, ngươi thì có quyền lợi ràng buộc bọn họ, mà không phải tùy tiện thông báo một hồi xong việc. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi với bọn hắn nói rõ ràng lợi và hại, bọn họ nhất định sẽ nghe. Các ngươi nói đúng không là? Người phía dưới tinh thần tỉnh táo, có người giúp mình nói chuyện, khẳng định tán thành a. Phải. Dịch Công nói không sai. Đúng, là Trần Ái Quốc không có nói với chúng ta rõ ràng. Đúng đấy. Nhất đại gia nhiều lời hai câu, ta chắc chắn sẽ không như thế được. Trần Ái Quốc giải thích, ta rõ ràng với bọn hắn nói rõ ràng, là bọn họ không nghe. Không nghe ngươi liền không nói. Dịch Trung Dương nói rằng, Trần Ái Quốc đồng chí, ngươi cái này làm việc thái độ thì có vấn đề. Đối xử con chúng ta phải cẩn thận, kiên trì, chịu trách nhiệm. Được rồi. Triệu Lao Thái Thái đột nhiên quát to một tiếng, chống gậy đứng lên, nếu ngươi Dịch Trung Dương như thế gặp dạy người khác làm việc. Vậy cái này liên lạc viên, sau đó ngươi đến làm. Vương chủ nhiệm, Lao Thái Thái. Không cần nhiều lời. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Vương chủ nhiệm, ta đứa con trai này là cái thẳng tính. Làm việc yêu thích thẳng thắn. Nói nhìn Dịch Trung Dương một ánh mắt, tiếp tục nói, này liên lạc viên chính là một cái múa mép khua môi hoạt, con trai của ta miệng buồn. Vậy thì thối vị nhượng hiền, để gặp múa mép khua môi người đi làm. Dịch Trung Dương trên mặt tối sầm lại, cái gì gặp múa mép khua môi người? Nói ta sao? Ta nhưng là đường đường cấp 6 kỹ sư. Bên cạnh hắn thanh niên không nhịn được, chỉ vào Triệu Lao Thái Thái mắng, ngươi cái bà già đáng chết. Chỉ cây dâu mà mắng tây mẹ. Ngươi mắng ai đó? Triệu Lao Thái Thái mặt tối sầm, tiến tử, và miệng. Mọi người chỉ cảm thấy bóng người loáng một cái, thanh niên kia đã trúng hai lòng bàn tay, bụng mặt hô hoán lên. Ngươi! Dịch Trung Dương nhìn một chút bên người Trần Tiểu Yến, không biết nàng lúc nào tới được. Trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, chất vấn, ngươi làm sao có thể tùy tiện đánh người đây? Không. Trần Tiểu Yến đưa ngón trỏ ra quơ quơ, cười nói, ta không tùy tiện đánh người. Ta chỉ đánh không tôn kính bà nội ta xuất sinh. Thanh niên kia chỉ vào Trần Tiểu Yến, nha đầu chết tiệt kia, vừa nãy là ngươi đánh ta. Đúng. Trần Tiểu Yến tiến lên một cái tát đánh ở trên mặt hắn, ngươi lại chửi một câu thử xem. Bên cạnh ở phụ nhân hiện tại mới phản ứng được, đi lên trước đỡ thanh niên hỏi, Thiên Bảo, ngươi không sao chứ? Mẹ, ta đau. Phụ nhân kia nói với Trần Tiểu Yến, tiểu cô nương, ngươi làm sao có thể xuống tay nặng như vậy, nhanh cho Thiên Bảo xin lỗi. Trần Tiểu Yến trả sát tay, xin lỗi. Đúng. Phụ nhân nói rằng, lập tức theo ta nhi tử xin lỗi. Trần Tiểu Yến lại cho thay đổi Thiên Bảo một cái tát, hướng về phụ nhân hỏi, ta xin lỗi. Ngươi hài lòng không? Phụ nhân tức giận, duỗi tay chỉ vào Trần Tiểu Yến, ngươi. Trần Tiểu Yến nhìn ngón tay của nàng, ta không thích người khác dùng tay chỉ vào ta. Phụ nhân vội vã lấy tay co rụt lại, xem đến phần sau con gái, mắng, cỏ nhỏ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Mau tới đây đỡ ngươi ca. Ồ, thay đổi cỏ nhỏ vội vàng đi tới đỡ thay đổi Thiên Bảo. Dịch Trung Dương xem Trần Tiểu Yến hoàn toàn không cho mặt mũi, muốn đánh liền đánh. Đối với Vương chủ nhiệm nói rằng, Vương chủ nhiệm, nha đầu này tùy tiện đánh người, ngài mặc kệ quản. Ta. Vương chủ nhiệm trong lòng thầm mắng, ai kêu con trai của ngươi nói chuyện không đem môn. Dám mắng Triệu Lao Thái Thái, đánh chết đều đáng đời. Ta quản ngươi đi chết. Hiện tại bắt người ta tiểu cô nương hết cách rồi, liền đến tìm ta. Hừ, họ Dịch đều không đúng bật gì tốt. Vừa tới liền cho ta gây phiền toái. Nhưng dàn xếp thật Dịch Trung Dương, là mặt trên giao cho nhiệm vụ, không thể không quản. Vương chủ nhiệm không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Triệu Lao Thái Thái, Lao Thái Thái, ngài xem. Triệu Lao Thái Thái nhẹ giọng nói, Yến tử, trở về đi. Ồ, Trần Tiểu Yến nghe được mãi mãi triệu hoán, không cam lòng đi rồi trở lại. Lúc gần đi, còn hướng về thay đổi Thiên Bảo dơ dơ lên nằm đấm. Dịch Trung Dương nhìn ra mí mắt nhảy lên, tiểu cô nương này quá bạo lực, sau đó để Thiên Bảo cách xa nàng điểm. Có điều, đánh con trai của ta, muốn toàn thân trở ra. Không thể. Xem Trần Tiểu Yến trở về cái kia Lao Thái bà bên người, Dịch Trung Dương nói rằng, Vương chủ nhiệm, tiểu cô nương này đánh con trai của ta, chung quy phải có cái bàn giao chứ. Ngài nói làm sao xử phạt nàng thích hợp? Vương chủ nhiệm sững sờ, dùng ngón tay móc móc lỗ tai. Dịch công, ngài lại nói một lần, ta hoài nghi ta không có nghe rõ. Dịch Trung Dương hết cách rồi, lại lặp lại một lần. Vương chủ nhiệm có chút đầu lớn, ta có thể làm sao xử phạt nàng? Con trai của ngươi không mắng Lao Thái Thái, gặp chịu đòn sao? Vương chủ nhiệm suy nghĩ một chút, hỏi, Dịch công, ngài ý tứ là, việc này đều là Trần Tiểu Yến một người vấn đề? Khẳng định a. Dịch Trung Dương không chút do dự nói rằng, mặc kệ như thế nào, đánh người chính là không đúng, nhất định phải tiếp thu xử phạt. Có cái kia vị. Vương chủ nhiệm nghĩ thầm, ngươi chỉ kém nói, dứt bỏ sự thực không nói chuyện. Chương 306, thay đổi Thiên Bảo bị tóm. Chương 306, thay đổi Thiên Bảo bị tóm cái này, Dịch công a. Vương chủ nhiệm cân nhắc một chút nói rằng, ta không biết các ngươi bên kia là xử lý như thế nào chuyện như vậy, nhưng ở chúng ta nơi này, xử lý sự tình đều muốn nói đầu đuôi câu chuyện. Chuyện này ta cảm thấy đến đi, là con trai của ngươi nhục mạ Lao Thái Thái, không đúng trước. Bởi vậy, hắn bị Lao Thái Thái tôn nữ đánh hai lần cũng không thể chỉ trích nặng. Hơn nữa, lại không đánh thành ra sao. Vì lẽ đó, ta xử phạt không được nàng. Ngươi. Dịch Trung Dương cả giận nói, Vương chủ nhiệm, các nàng đến tuột cùng là cái gì người? Ngươi đây là ở trần trụi lệch rút, bao che. Phúc. Phúc. Dịch Trung Dương thở hổn hển hai cái khí thô, tiếp tục nói, nếu Vương chủ nhiệm không muốn xử phạt nàng, vậy ta liền báo công an, để công an đến xử phạt nàng. Nói xong, nhìn chằm chằm Trần Tiểu Yến nói rằng, tiểu cô nương, ngươi còn đang đến trường chứ? Hiện tại nhận sai vẫn tới kịp. Nếu không thì, chờ công an đến rồi, thử thử. Ở Dịch Trung Dương nhận thức bên trong, người bình thường khẳng định sợ công an. Hơn nữa Trần Tiểu Yến xác thực đánh người, thêm vào chính mình kỹ sư thân phận, công an nhất định sẽ giúp trợ chính mình. Trần Tiểu Yến mí mắt đều không nhấc, ngươi báo công an đi. Ta chờ. Dịch Trung Dương sững sờ, lập tức giận dữ, chuyện đến nước này, lại còn dám khiêu khích chính mình. Nhẫn không được, hướng phía dưới đám người nói rằng, phiền phức các vị hàng xóm, đi ra cá nhân, giúp ta đi báo cái công an. Người phía dưới chính xem cuộc vui đây. Ai cũng không muốn đắc tội Trần gia, vì lẽ đó không ai động. Dịch Trung Dương thấy không ai động, lớn tiếng nói, các ngươi không cần sợ các nàng. Chờ công an đến rồi, gặp cho chúng ta giữ gìn lẽ phải. Hiện trường, vẫn là không ai động. Vương chủ nhiệm. Dịch Trung Dương ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, sự tình rất nghiêm trọng a. Vương chủ nhiệm sững sờ, ta làm sao không nhìn ra. Còn có, ngươi người này chuyện gì? Mới vừa rồi còn đại nghĩa lâm nhiên phê phán ta. Đảo mắt lại cùng cái người không liên quan như thế, theo ta thương lượng khởi sự tình đến rồi. Quả thực đem dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng sau, biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngài xem a. Dịch Trung Dương không chú ý Vương chủ nhiệm vẻ mặt. Phân tích nói, hiện tại báo công an đều không ai dám đi. Giải thích cái gì? Giải thích bọn họ bình thường bị ức hiếp sợ, sợ sẽ có nhân sự báo đáp phục bọn họ. Vương chủ nhiệm nghĩ thầm, ngươi không phải kỹ sư, là cái biên kịch chứ. Dịch Trung Dương vẫn còn tiếp tục, tiểu cô nương này thân thủ đều lợi hại như vậy, nói không chắc bọn họ là một tổ chức khổng lồ. Cái này tứ hợp viện chính là bọn họ cứ điểm. Nói chỉ tay phía dưới, mà những người này chính là bọn họ áp bức đối tượng. Mỗi ngày đều sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, Vương chủ nhiệm, chúng ta nhất định phải giải cứu bọn họ. Ngừng, ngừng. Vương chủ nhiệm đánh gãy Dịch Trung Dương lên tiếng, Dịch công, ta không biết ngài nguyên lai sinh hoạt hoàn cảnh như thế nào, nhưng nơi này là kinh thành, ngươi nói những này đều chỉ là ngài suy đoán. Vương chủ nhiệm nhìn chằm chằm Dịch Trung Dương, từng chữ từng câu nói, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi mới vừa nói những người đều là mù lôi chứng. Ngươi. Dịch Trung Dương tức giận đến toàn thân run, Vương chủ nhiệm, ngài nhưng là cán bộ, có mấy lời là không thể nói lung tung. Ta biết ta. Vương chủ nhiệm nói rằng, ta có thể nói với ta lời nói phụ trách. Ngươi đi một chuyến đồn công an. Dịch Trung Dương có chút ngộng, Lao Thái bà này tại sao gọi người đi báo công an? Không nghĩ ra. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Dịch Trung Dương, mọi người chúng ta thời gian đều rất quý giá, không có thời gian nghe ngươi, dùng ngươi móc heo biên cố sự. Nếu tiểu vương thuyết phục không được ngươi, vậy hãy để cho công an đến nói cho ngươi. Dịch Trung Dương giận dữ, ngươi cái này. Dịch Trung Dương chính nói, trước mắt một tia sáng trắng lén qua, phía sau chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Quay đầu nhìn lại, phía sau trên khung cửa cắm vào một cái sáng loáng phi đao. Nhất thời sợ đến hai chân run lên, toàn thân bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Lên tinh thần, giả vờ chấn định quay đầu, liền nhìn thấy Trần Tiểu Yến tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Cùng với trên tay nàng một cái lóe hàn quang phi đao. Ta đến tột cùng chọc người nào a? Dịch Trung Dương trong lòng bắt đầu hối hận lên. Phát triển phong cách, không được cán bộ lâu, đều là vô nghĩa. Chủ yếu là ở nơi đó, cấp bậc cao hơn chính mình quá nhiều người. Một chảo một đám lớn, ở không cái gì cảm giác ưu việt. Vốn là tới đây, đã nghĩ lợi dụng thân phận của chính mình, ở hoàn cảnh mới lập cái uy, thuận tiện sau đó bắt bí bọn họ. Liên lạc viên, chính là tốt nhất điểm ngắm. Ai biết rút ra củ cải mang cái hố. Một mực tiểu cô nương này, vũ lực vẫn như thế cao. Nếu như nàng sau đó mang trong lòng trả thù. Không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Ha ha. Dịch Trung Dương cười gượng hai tiếng, đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, cái này. Lao Thái Thái, ngài xem. Ngày hôm nay chuyện này, chúng ta liền như vậy quên đi. Được không? Không được. Trần Tiểu Phân mang theo Trương Đồn Trưởng cùng hai tên công an đi vào. Trương Đồn Trưởng đi đến Triệu Lao Thái Thái trước người, Lao Thái Thái. Triệu Lao Thái Thái gật gật đầu, Trương Đồn Trưởng, ngươi tới rồi. Trương Đồn Trưởng nhìn về phía Trần Tiểu Yến, là ai nhục mạ Lao Thái Thái? Trần Tiểu Yến chỉ tay thay đổi thiên bảo, chính là hắn. Trương Đồn Trưởng vung tay lên, nắm lên đến. Theo tới hai tên công an, lấy còng ra liền hướng thay đổi thiên bảo đi đến. Thay đổi thiên bảo hoảng hốt, ba, cứu ta. Dịch Trung Dương mở ra hai tay ngăn cản hai tên công an, hướng về Trương Đồn Trưởng nói rằng, công an đồng chí, ngài có phải hay không lầm? Cái kia báo án tiểu cô nương, là làm sao nói với các ngươi? Con trai của ta nhưng là người bị hại. Không bắt sai. Trương Đồn Trưởng nói rằng, hắn lại dám nhục mạ thân nhân liệt sĩ. Chúng ta nhất định phải đối với hắn tiến hành giáo dục. Thân nhân liệt sĩ. Dịch Trung Dương có chút chả mã. Nhà này người là con nhím chứ. Không thể đọc vào. Không thể chả bảo. Cái kia. Dịch Trung Dương đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Lao Thái Thái, ngài xem chúng ta vừa tới, không biết tình huống. Lại một cái, con trai của ta người này nhanh mồm nhanh miệng, là vô tâm trí thất. Ngài có thể hay không tha thứ hắn lần này? Triệu Lao Thái Thái không quan tâm hắn, hướng về Trương Đồn Trưởng hỏi, Trương Đồn Trưởng, bởi vì tiểu tử kia mang ta, vì lẽ đó Yến Tử đánh hắn mấy lòng bàn tay, ngươi xem. Không có chuyện gì. Trương Đồn Trưởng vung tay lên, nói rằng, muốn ta nghe được hắn mắng ngài, ta cũng cho hắn mấy lòng bàn tay. Tốt lắm. Triệu Lao Thái Thái chống gậy nói rằng, Yến Tử, chúng ta về nhà. Trần Tiểu Yến, được. Trần Ái Quốc người một nhà, cũng đi theo. Ai? Lao Thái Thái. Lao Thái Thái. Mặc cho Dịch Trung Dương ở phía sau thế nào kêu gọi, Triệu Lao Thái Thái cùng Trần Tiểu Yến càng chạy càng xa. Vương chủ nhiệm. Dịch Trung Dương hướng về Vương chủ nhiệm cầu cứu. Vương chủ nhiệm hướng về đám người vây xem nhìn một chút, lớn tiếng nói, không chuyện gì, các ngươi tất cả giải tán đi. Nắm quá đồ vật người vừa nghe, đi đầu giải tán lập tức. Nhìn thấy ít người, Vương chủ nhiệm đối với Trương Đồn Trưởng nói rằng, Trương Đồn Trưởng, vị này chính là Dịch Trung Dương Dịch Công, là mới từ Đông Bắc điều tới được kỹ sư, sau đó ở nhà máy cán thép công tác. Trương Đồn Trưởng vừa nghe liền rõ ràng, hợp vị này còn có chút thân phận. Con ngươi đảo một vòng, Dịch Công, may gặp, may gặp. Chương 307, Dịch Trung Dương được đền bù mong muốn. Chương 307. Dịch Trung Dương được đền bù mong muốn. Dịch Trung Dương cho rằng sự tình có khả năng chuyển biến tốt, liền vội vàng nói, Trương Đồn Trưởng, con trai của ta không hiểu chuyện. Nói lung tung, mời ngài tha hắn lần này. Cái này. Trương Đồn Trưởng nói rằng, Dịch Công, việc này hơi bó tay a. Dù sao nhiều như vậy mọi người biết rồi. Dịch Trung Dương vừa nghe, liền biết là lý do, cười làm lành nói, Trương Đồn Trưởng, xin ngài giúp bận biểu nghĩ một biện pháp chứ. Như vậy đi. Trương Đồn Trưởng giả vờ khó khăn nói, Dịch Công, xem ở Vương chủ nhiệm trên mặt, ta liền phá cái lệ. Vương chủ nhiệm trợn mắt khinh bỉ, ta muốn ngươi xem ta cái cây búa mặt mũi. Dịch Trung Dương đại hỉ, cảm tạ Trương Đồn Trưởng. Đừng nóng nội. Trương Đồn Trưởng nói rằng, ta không thể trực tiếp thả hắn. Không phải vậy ta liền phạm sai lầm. Như vậy đi, ngài không phải nhà máy cán thép kỹ sư sao? Ta đem hắn giao cho nhà máy cán thép khoa bảo vệ đi, chính ngươi đến nhà máy cán thép đi lấy người. Trương Đồn Trưởng đâu nửa ngày vòng tròn, rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Phải biết, đều biết nhục mạ thân nhân liệt sĩ không đúng. Nhưng nhục mạ thân nhân liệt sĩ đến cùng nên làm sao xử phạt? Căn bản cũng không có một cái sáng tỏ quy định. Hiện tại được rồi, đem người giao cho Trần Nhất Châu trong tay đi, theo ngươi làm sao chơi. Vương chủ nhiệm lắc lắc đầu, trong lòng gọi thẳng Trương Đồn Trưởng nham hiểm. Nghe được nhi tử không cần đi đồn công an, Dịch Trung Dương tự nhiên cao hứng. Đội vàng hướng hai người nói cảm ơn, cảm tạ Trương Đồn Trưởng, cảm tạ Vương chủ nhiệm. Trương Đồn Trưởng nói rằng, được rồi, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Dịch Công, ngài không muốn đi quá nhanh. Chậm một chút lại đi nhà máy cán thép khoa bảo vệ muốn người đi. Được, ta rõ ràng. Dịch Trung Dương cười ha hả nói, Trương Đồn Trưởng đi thong thả. Đi. Trương Đồn Trưởng ra lệnh một tiếng. Hai cái công an vội vã áp thay đổi thiên bảo đổi tới. Thay đổi thiên bảo dãy rồi nói, ba, ngài phải nhanh lên một chút tới cứu ta a. Dịch Trung Dương phất tay nói, yên tâm đi. Ta chờ chút liền đi đón ngươi. Được rồi. Sự tình giải quyết. Vương chủ nhiệm nói rằng, Dịch Công, ngài trước tiên đem trong nhà thu thập một hồi. Ta còn làm việc, đi trước. Nhìn thấy Vương chủ nhiệm đi xa, Dịch Trung Dương nghĩ thầm, không được. Ngày hôm nay quá thiệt thòi, nhất định phải bù điểm trở về, Vương chủ nhiệm, ngài chờ một chút. Vương chủ nhiệm dừng bước lại, Dịch công, còn có chuyện gì? Dịch Trung Dương dò hỏi, Vương chủ nhiệm, cái kia liên lạc viên. Vương chủ nhiệm, ngài muốn làm?
Ừm.
Dịch Trung Dương nói rằng, Vương chủ nhiệm, ta cảm thấy đến Trần Ái Quốc đồng chí năng lực làm việc xác thực kém một chút, đổi thành là ta.
Được.
Ta đáp ứng rồi. Vương chủ nhiệm nghĩ thầm, có Trần gia ở, cái nhà này ra không là cái gì đại sự. Dịch Trung Dương phải làm liền để hắn nên đi. Không nói người khác, liền nói giả Trương Thị, liền đủ hắn uống một bình.
Thư hử, ngươi sẽ trở hối hận đi.
Dịch Trung Dương đại hỉ, cảm tạ Vương chủ nhiệm. Ngài yên tâm, ta khẳng định đoàn kết quê nhà, tích cực phối hợp ngài công tác. Vương chủ nhiệm không nhịn được nói, được rồi, ta đi rồi. Nhà máy cán thép, Trần Nhất Châu đang chuẩn bị đi quạt máy phân xưởng đi dạo, dù sao, chính mình còn mang theo kỹ thuật chỉ đạo danh hiệu. Lữ Nhân mang theo Trương đồn trưởng đi bảo. Trần Nhất Châu chào hỏi, Trương đồn trưởng, ngài ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta này đến, mau mời ngồi. Trương đồn trưởng sau khi ngồi xuống, mở miệng nói, một điểm việc nhỏ, nhưng cùng ngươi có chút quan hệ, cho nên tới đánh với ngươi cái bắt chuyện. Lữ Nhân rót một chén trà đặt ở Trương đồn trưởng trước mặt, nói rằng, Trương đồn trưởng, ngài uống trà. Ngươi là tiểu Lữ chứ?
Không sai.
Trương đồn trưởng nói rằng, vừa bạn, có cái tiểu thanh niên không biết trời cao đất rộng, dám chửi các ngươi khoa trưởng ngái mãi, ngươi dẫn người đi giao tiếp một hồi.
Ai lớn mật như vậy a?
Lữ Nhân cả giận nói, ta hiện tại liền đi giao hơn hắn.
Tiểu Lữ, chờ một chút.
Trần Nhất Châu chặn lại nói, sự tình đều không làm rõ ràng, ngươi gấp cái gì?
Như vậy, ngươi trước tiên đi bình thường làm giao tiếp, chờ chút trở về tìm ta.
Lữ Nhân đi rồi, Trần Nhất Châu cho Trương đồn trưởng đưa cho một điếu thuốc. Trương đồn trưởng, tình huống thế nào?
Là có chuyện như vậy.
Trương đồn trưởng đem hắn hiểu rõ tình huống cẩn thận nói với Trần Nhất Châu một lần.
Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a.
Trần Nhất Châu nghĩ đến, mới vừa lấy đi cái Dịch Trung Hải, hiện tại đến rồi cái Dịch Trung Dương,
còn là một kỹ sư.
Không cần nghĩ, Dương xưởng trưởng khẳng định bảo vệ hắn.
Trần Nhất Châu nói cảm tạ, Trương đồn trưởng, cảm tạ ngài.
Đều là việc nhỏ.
Trương đồn trưởng nói rằng, tiểu Trần a, ta có một người bạn, thận không tốt lắm.
Phúc. Trần Nhất Châu nghe được này quen thuộc lời nói thuật, có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức nhịn không được, vang.
Trương đồn trưởng, xin lỗi.
Trần Nhất Châu vội vã tạ lỗi, ngài yên tâm, ngài muốn đồ vật, ta ngày mai sẽ cho ngài đưa đồn công an đi.
Trương đồn trưởng lau trên mặt nước trà, nhớ kỹ lời nói của ngươi nói.
Ta ngày mai có thể chờ ngươi a.
Trần Nhất Châu nói rằng, ngài yên tâm, ta ngày mai bảo đảm cho ngài đưa tới.
Lúc này Lữ Nhân gõ cửa đi vào, khoa trưởng, giao tiếp được rồi.
Trương đồn trưởng đứng lên nói, nếu giao tiếp được rồi, ta trước hết đi rồi.
Trần Nhất Châu, Trương đồn trưởng, ta đưa ngài.
Đưa đi Trương đồn trưởng, Trần Nhất Châu để Lữ Nhân trước về văn phòng, chính mình đi tới Tôn Hưng văn phòng.
Cùng Tôn Hưng giải thích tình huống sau, Tôn Hưng nói rằng, ta bắt đầu từ bây giờ xuất ngoại cần.
Sau 3 ngày trở về,
suy nghĩ một chút dặn dò, ngươi mà, tốt nhất chính mình cũng không muốn đứng ra.
Để ngươi phía dưới, cho hắn chút dạy dỗ là được, đừng quá mức.
Khoa trưởng, ngài yên tâm.
Trần Nhất Châu nói rằng, trong lòng ta tính toán sẵn.
Tôn Hưng đem đồ vật vừa thu lại, tiểu Trần, khoa bảo vệ liền giao cho ngươi, ta đi trước.
Trần Nhất Châu trở lại văn phòng, nói với Lữ Nhân, ngươi đi đem Vương đội trưởng cùng Trần Hoành gọi tới.
Chỉ chốc lát, ba người đến rồi Trần Nhất Châu đem sự tình nói rồi một lần.
Trần Hoành cả giận nói, Nhất Châu, ta vậy thì đi giao hơn hắn.
Đừng.
Vương đội trưởng nói rằng, khoa trưởng, việc này các ngươi cũng không muốn đứng ra.
Miễn cho đến thời điểm, có người nói các ngươi là trả đũa.
Việc này ngài giao cho ta, bảo đảm để hắn chịu đến giao hấn, người khác cũng không có gì nói.
Đúng rồi, khoa trưởng, ngài chuẩn bị giam hắn bao lâu?
3 ngày đi.
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, ngược lại không có ta cùng Tôn khoa trưởng mệnh lệnh, ai cũng không cho thả người.
Vâng, khoa trưởng.
Thay đổi thiên bảo kể từ khi biết Dịch Trung Dương sẽ đến tiếp chính mình, liền lấy du ngoạn tâm thái tới đối xử lần này tao ngộ.
Đúng như dự đoán, đến nhà máy cán thép khoa bảo vệ công nhân viên, căn bản là không làm khó dễ hắn, còn đem hắn đơn độc nhốt vào một cái phòng.
Có thể Vương đội trưởng vừa đến đã không giống nhau, trực tiếp lấy quét tức vệ sinh vì là do, đem hắn đổi đến hơn một nhân gian.
Ở trong đó mấy người là nhà máy cán thép kẻ tái phạm,
thuộc về sai lầm lớn không có, sai lầm nhỏ không ngừng loại kia.
Nhìn thấy Thay đổi thiên bảo đi vào, lẫn nhau liếc mắt ra hiệu.
Thay đổi thiên bảo vừa tiến đến, liền ghét bỏ nắm núi.
Đối với khoa bảo vệ đội viên kêu ầm lên, nơi này là người chờ địa phương sao?
Nhanh cho ta chuyển sang nơi khác.
Khoa bảo vệ đội viên đem môn một tỏa, không hề liếc mắt nhìn hắn một ánh mắt, trực tiếp rời đi.
Chương 308, Dịch Trung Dương muốn người. Chương 308, Dịch Trung Dương muốn người đùng.
Thay đổi thiên bảo vừa mới chuyển đầu liền đã trúng một bạn hai.
Thay đổi thiên bảo bụng mặt hỏi, ngươi là ai?
Tại sao muốn đánh ta?
Ngươi quản ta là ai?
Đánh hắn người kia nói, ngươi đều mắng chúng ta không phải người.
Không nên đánh ngươi a.
Các anh em, đánh hắn.
Những người khác nghe vậy, cùng nhau tiến lên.
Phúc,
ẩm,
đùng.
Trong phòng nhất thời chuyển ra, từng cú đấm thấu thị tâm thanh, ôn hòa thiên bảo tiếng gào.
Ai?
Đừng đánh.
Các ngươi biết ta cha là ai sao?
Ta và các ngươi nói, các ngươi xong xuôi.
Cứu mạng.
Đánh chết người rồi.
Đại ca, ta sai rồi.
Đại ca, đại gia.
Ta sai rồi.
Mấy người nhìn gần đủ rồi, đồng thời thu hồi quyền cước.
Trong đó một người cảnh cáo nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút, nếu không thì...
Thử.
Các vị đại gia, ta không dám.
Thay đổi thiên bảo cuộn mình lại thân thể, xương mặt xương mũi ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy,
nhưng trong mắt lại lộ ra hào quang cừu hận.
Đáng tiếc, hắn hy vọng khoa bảo vệ nhân viên trực vẫn không có đến.
Đến trưa cơm điểm, khoa bảo vệ ca trực cho mọi người đưa thức ăn tới. Chỉ có Thay Đổi Thiên Bảo không có. Thay Đổi Thiên Bảo kéo ca trực đội viên hô lớn, "Đồng chí, bọn họ đánh ta. Ngươi xem một chút bọn họ đem ta đánh thành hình dáng gì." Ca trực đội viên thần sắc nghiêm lại, hướng về mấy người kia hỏi, "Các ngươi đánh hắn?" Mấy người thề thốt phủ nhận, "Không có. Chúng ta đánh hắn làm gì?" "Đúng đấy, chúng ta cũng không nhận ra hắn. Hắn là chính minh xuất." "Tiểu tử, ngươi đừng nha lại chúng ta a." "Đúng đấy, trong phòng trơn." "Ngươi sau đó bước đi nhìn một chút." Ca trực đội viên trong lòng muốn cười, sừng sộ lên nói rằng, "Có nghe không? Bọn họ đều nói không đánh ngươi. Ta rất bận rộn." Sau đó chính mình bước đi chú ý một chút. Thay Đổi Thiên Bảo nói rằng, "Đồng chí, bọn họ nói lung tung. Bọn họ thật sự đánh ta." "Chứng cứ đâu?" Ca trực đội viên hỏi, "Còn có nhân chứng đây." Thay Đổi Thiên Bảo nói rằng, "Đều không có." "Không có nói cái rắm." Ca trực đội viên văn tủ, "Ta đi rồi." "Ai?" Thay Đổi Thiên Bảo lại kéo ca trực đội viên. "Còn có chuyện gì?" "Đồng chí, ta bữa trưa đây." "Ngươi không có bữa trưa?" Ca trực đội viên không chờ hắn nghi vấn, trực tiếp nói, "Bọn họ là nhà máy cán thép, bữa trưa là chính bọn hắn mua." Thay Đổi Thiên Bảo cầu khẩn nói, "Ngươi có thể giúp ta mua một phần sao? Chờ ta ba đến rồi, liền muốn hắn đem tiền trả lại cho ngươi." "Không thể." Ca trực đội viên lạnh lạnh phun ra hai chữ, trực tiếp đi rồi. "Ai?" Thay Đổi Thiên Bảo mới vừa thở dài một hơi, phía sau liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Thay Đổi Thiên Bảo đội vã hai tay ôm đầu, đi xuống một tồn, hô, "Các ngươi đừng đánh mặt ta." "Ôi." Dịch Trung Dương đem trong nhà làm thuận, đã là buổi tối. Bố trí trong nhà đồng thời, trong lòng luôn cảm thấy không vững vàng, thật giống đã quên chuyện gì. Mãi đến tận hướng về trên bàn cơ ngồi xuống, chỉ có ba người, mới nhớ tới Thay Đổi Thiên Bảo còn ở nhà máy cán thép. Có điều trong lòng cũng không đổi, nghĩ đến chỉ cần hắn tuân ra chính mình kỹ sư thân phận, nhà máy cán thép người thì sẽ không làm khó dễ hắn. "Quên đi, vận điệu một buổi trưa đói bụng, cơm nước xong lại đi tiếp hắn." Trần Nhất Châu lúc tan việc, hiếu kỳ hướng về Dịch ra liếc mắt nhìn. Trong lòng kỳ quái, đợi một cái buổi chiều, Dịch Trung Dương lại không đi nhà máy cán thép, thiệt thòi chính mình còn làm chuẩn bị. Nếu như vậy, vậy thì mấy ngày nay liền không muốn thấy. Mới vừa về đến nhà, Trần Tiểu Yến liền chạy tới bá bá nói rằng, "Ca, trong viện đến rồi một nhà kẻ đáng ghét. Cái kia chủ nhà người lại gọi Dịch Trung Dương. Ngươi nói, hắn có thể hay không cùng Dịch Trung Hải có quan hệ? Còn có, con trai của hắn càng đáng ghét, lại dám mắng mãi mãi. Bị ta đùng đùng cho hắn mấy cái bạt tai, cuối cùng còn bị đồn công an Trương đồn trưởng mang đi. Yến tử, làm rất khá." Trần Nhất Châu khích lệ nói, sau đó liền làm như thế. "Chỉ cần người khác dám mạo hiểm đầu, ngươi liền trực tiếp đánh trở lại. Đương nhiên, cũng phải chú ý phương thức phương pháp, chớ đem chính mình ném vào rồi. Hiểu chưa?" Trần Tiểu Yến gật gù, "Ca, ta biết. Đáng tiếc cái kia Thay Đổi Thiên Bảo bị Trương đồn trưởng mang đi. Hừ hừ, chờ hắn trở về, ta cùng Tiểu Phân buổi tối đi đánh hắn ăn côn." "Không cần." Trần Nhất Châu nói rằng, "Hắn mấy ngày nay sẽ không trở về, bởi vì hắn bị Trương đồn trưởng đưa đến nhà máy cán thép khoa bảo vệ." "A." Trần Tiểu Yến vui vẻ nói, "Ca, vậy cũng là địa bàn của ngươi. Ngươi có thể hay không?" "Không thể." Trần Nhất Châu chính nghĩa lâm nhiên nói rằng, "Ta nhưng là cán bộ, làm sao có thể tuân tư đây? Chúng ta muốn làm đến công bằng, công chính." Trần Tiểu Yến miệng càng ngoác càng lớn, thật giống lần thứ nhất nhận thức Trần Nhất Châu tự. "Đừng." Vu Lị một cái tát vỗ vào Trần Nhất Châu trên bả vai, "Ngươi đừng nói, chờ chút tiến tử cũng làm thật." "Ha ha, ta không nói." Trần Nhất Châu nở nụ cười nói rằng, "Tiến tử, ta vừa nay chính là làm một hồi ngẫu hứng diễn thuyết, ngươi đừng thật sự. Nói chung, chuyện này ngươi cũng đừng quản, trong lòng ta tính toán sẵn." Lưu Thúy Phương thấy bọn họ nháo xong xuôi, hô, "Đều tới dùng cơm. Ngày hôm nay ăn sườn sấy nồi lẩu bên cạnh xếp đặt mấy bàn cắt gọn bánh cá, cải trắng, khoai tây, đậu hũ, muốn ăn cái gì trực tiếp dưới." Cơm nước xong, Trần Nhất Châu nói với Lưu Thúy Phương, "Mẹ, buổi tối ngày mai ta cùng Lị Lị không ở nhà ăn cơm, đi Lị Lị nhà chúc mừng năm mới." "Nên?" Lưu Thúy Phương hỏi, "Muốn ta chuẩn bị cho các ngươi đồ bật sao?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Không cần, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Dịch Trung Dương ăn xong cơm tối, mang tới thẻ căn cước của mình, một đường hỏi đến nhà máy cán thép. Cộng đội viên nhìn thấy hắn đi tới, quát lên, "Dừng lại, ngươi là làm gì?" Dịch Trung Dương lấy ra thẻ căn cước của mình, "Đồng chí, ta là chúng ta nhà máy cán thép mới tới kỹ sư." Cộng đội viên nhận lấy nhìn một chút, thân phận là thật sự. "Dịch đồng chí, ngài phải bảo đến, xin ngày mai tới ban ngày, hiện tại những người lãnh đạo đều nghỉ làm rồi." "Ta không tìm lãnh đạo." Dịch Trung Dương nói rằng, "Ta là tới tìm ta nhi tử." Cộng đội viên hỏi, "Con trai của ngài là cái nào bộ ngành? Ở tăng ca sao? Ta giúp ngài đi gọi." "Đều không đúng." Dịch Trung Dương ngượng ngùng nói, "Con trai của ta ban ngày phạm vào điểm sai lầm, bị đồn công an Trương đồn trưởng đưa đến khoa bảo vệ đến rồi." "Như vậy à?" Cộng đội viên nói rằng, "Ta mang ngài đi gặp một hồi chúng ta đội trưởng đi." "Được, cảm tạ ngươi." Hai đi đến đội trưởng phòng trực, cộng đội viên nói rằng, "Phùng đội, vị này Dịch đồng chí nói con trai của hắn bị giam ở chúng ta khoa bảo vệ, tới hỏi một chút tình huống." Phùng đội trưởng liếc mắt nhìn Dịch Trung Dương, nói rằng, "Ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi." Dịch Trung Dương đưa tay ra, "Phùng đội trưởng, chào ngài. Ta là mới vừa điều đến chúng ta nhà máy cán thép kỹ sư, Dịch Trung Dương." Phùng đội trưởng đưa tay với hắn nắm một hồi, "Dịch công, chào ngài." Dịch Trung Dương nói rằng, "Phùng đội trưởng, phiền phức ngài đem ta nhi tử thả ra, ta dẫn hắn trở lại." "Không đội." Phùng đội trưởng nói rằng, "Con trai của ngài tên gọi là gì? Ta trước tiên tìm hiểu một chút." "Hắn gọi Thay Đổi Thiên Bảo." Chương 309, bị đóng sầm cửa trước mặt. Chương 309, bị đóng sầm cửa trước mặt. Phùng đội trưởng lật qua lật lại bảng đăng ký, nói rằng, "Dịch ông, Trưa hôm nay xác thực đến rồi người như vậy, nhưng ta không thể thả hắn. Dịch Trung Dương hỏi, tại sao a? Thiên bảo hắn có điều chính là phạm vào chút việc nhỏ, không phải sự tình to nhỏ vấn đề. Phùng đội trưởng kiên trì giải thích, Dịch công, đây là chúng ta khoa bảo vệ chế độ. Muốn thả người, nhất định phải có khoa chúng ta trưởng ký tên. Vậy các ngươi khoa trưởng có ở đây không? Làm sao liên hệ hắn? Khoa trưởng xuất ngoại cần, sau 3 ngày mới trở về. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Dịch Trung Dương nói rằng, chẳng lẽ muốn con trai của ta ở đây chờ 3 ngày? Phùng đội trưởng hai tay mở ra, Dịch công, ta cũng hết cách rồi, chế độ chính là như vậy. Dịch Trung Dương lo lắng qua lại đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến, lớn như vậy nhà máy cán thép, không khả năng sẽ có loại công việc này lỗ thủng. Khoa trưởng đi công tác, nhất định sẽ có lâm thời chủ sự người. Nghĩ đến bên trong, Dịch Trung Dương hỏi, Phùng đội trưởng, xin hỏi một chút, hiện tại khoa bảo vệ là ai ở lâm thời chủ trì công tác? Phùng đội trưởng nói rằng, là chúng ta Trần phó khoa trưởng. Dịch Trung Dương vui vẻ, vậy ngươi có thể giúp đỡ dẫn tiến một hồi. Trần khoa trưởng nghỉ làm rồi. Phùng đội trưởng nói rằng, Dịch công, ngày ngày mai đến đây đi. Cái kia. Dịch Trung Dương lùi cầu kỳ thứ, Phùng đội trưởng, có thể để ta thấy một hồi con trai của ta sao? Phùng đội trưởng không có làm khó dễ hắn, có thể. Hai người đi đến giam giữ thay đổi thiên bảo gian phòng, chỉ thấy thay đổi thiên bảo chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Dịch Trung Dương hô, thiên bảo, thiên bảo. Thay đổi thiên bảo nghe được tiếng la, vừa ngẩng đầu phát hiện là Dịch Trung Dương, không khỏi bi từ bên trong đến, ba. Ô ô ô. Dịch Trung Dương nhìn thấy thay đổi thiên bảo sưng mặt sưng mũi, hướng về Phùng đội trưởng hỏi, Phùng đội trưởng, chuyện gì thế này? Các ngươi đánh hắn. Ngươi mở cửa nhanh để ta vào xem một hồi. Dịch công, nói chuyện là muốn chịu trách nhiệm. Phùng đội trưởng nghiêm mặt nói rằng, ngài hỏi một chút hắn, chúng ta đánh hắn không có. Còn có, ta không thể để cho ngài đi vào. Thiên bảo, ngươi cùng ba nói, là ai đánh ngươi? Ba nhất định cho ngươi làm chủ. Ba. Thay đổi thiên bảo khóc lóc nói rằng, cùng khoa bảo vệ không liên quan, là mấy phạm nhân đánh ta. Bọn họ tại sao đánh ngươi a? Bọn họ nói ta mắng bọn họ không phải người. Ba, ta oan uổng a. Ngài mau dẫn ta đi thôi. Phùng đội trưởng. Dịch Trung Dương cả giận nói, con trai của ta bị người đánh thành như vậy, lẽ nào các ngươi liền mặc kệ quản? Quản a. Phùng đội trưởng nói rằng, một phòng người, người khác đều nói là chính hắn không chú ý xuất, chỉ có hắn nói là người khác đánh. Nhưng hắn liền cái nhân chứng đều không có, ngươi muốn chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta phá án, cũng là muốn nói chứng cứ được rồi. Lại một cái, này đều là ca sáng sự. Ta là đi làm nghe nói, mới lòng tốt đem hắn đổi đến cái này phòng đơn. Làm sao? Dịch công ngài là đang trách ta sao? Không có. Dịch Trung Dương xem Phùng đội trưởng trở mặt, vội vã cười làm lành nói, cảm tạ Phùng đội trưởng giúp ta nhi tử đổi phòng. Cảm tạ. Được rồi. Phùng đội trưởng nói rằng, Dịch công, người ngài cũng thấy, đi thôi. Chuyện này. Dịch Trung Dương nói rằng, Phùng đội trưởng, có thể hay không để cho ta dừng lại lâu một lúc? Không được. Phùng đội trưởng nói rằng, quan sát là có thời gian quy định, ngài hay là đi thôi. Đừng làm cho ta khó làm. Thay đổi thiên bảo vừa nghe bọn họ phải đi, vội vã hô, ba, ngài đừng bỏ lại ta a. Ta ở đây không có cơm ăn, vừa lạnh vừa đói, ta thật sự không tiếp tục chờ được nữa. A, không cho cơm ăn. Dịch Trung Dương vừa nghe sù lông, chất vấn, Phùng đội trưởng, các ngươi lại không cho cơm ăn. Đây cũng quá không nhân đạo chứ. Dịch công. Phùng đội trưởng bình tĩnh nói, ta cho ngươi khoa phổ một hồi. Chúng ta nơi này là nhà máy cán thép, không phải đồn công an. Chúng ta nơi này, phạm tội cơ bản đều là nhà máy cán thép công nhân. Mà bọn họ, hoặc là nộp tiền giấy muốn người khác đại mua cơm nước đưa tới, hoặc là chính là người nhà đưa cơm lại đây. Ngài vừa tới, không biết cũng không nên nói lung tung nha. Cái kia chăn đệm đây, gia thuộc chính mình đưa. Được. Dịch Trung Dương nhận mệnh, Phùng đội trưởng, ta bây giờ đi về chuẩn bị kỹ càng đưa tới, được không? Phùng đội trưởng gật đầu, có thể. Thiên bảo a. Dịch Trung Dương an ủi, ngươi ở nhịn một chút, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị cho ngươi cơm nước cùng chăn đệm. Thay đổi thiên bảo nói rằng, ba, vậy ngài nhanh lên một chút a. Dịch Trung Dương về đến nhà, vợ hắn thấy chỉ một mình hắn trở về, liền vội vàng hỏi, lão Dịch, thiên bảo đây? Ai? Trách ta không sớm một chút đi. Dịch Trung Dương nói rằng, đừng hỏi. Đại Hồng, ngươi mau nhanh làm điểm cơm, sau đó sẽ chuẩn bị một cái giường nắp, ta cho thiên bảo đưa tới. Cỏ nhỏ, cỏ nhỏ. Lưu Đại Hồng đối với bên trong gian phòng hô, mau ra đây cho ngươi ca làm cơm, từ sáng đến tối liền ẩn nút lười biếng, mau ra đây. Thay đổi cỏ nhỏ từ trong phòng đi ra, cúi đầu nói rằng, mẹ, ta lập tức liền làm. Nha đầu chết tiệt kia, động tác nhanh lên một chút. Lưu Đại Hồng mắng, nếu như bị đói thiên bảo, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Được rồi, được rồi. Dịch Trung Dương nói rằng, hô to gọi nhỏ làm cái gì? Sợ người khác không nghe thấy sao? Chúng ta vừa tới, phải chú ý điểm ảnh hưởng. Biết rồi. Lưu Đại Hồng nói rằng, ta đi chuẩn bị cho thiên bảo chăn đệm, khi trời, đưa một bộ bạc là được. Dịch Trung Dương vung tay lên, ngươi xem đó mà làm thôi. Sau một tiếng rưỡi, thay đổi thiên bảo rốt cục ăn được cơm, đáng tiếc đã lạnh. Vốn là Dịch Trung Dương muốn chính mình đưa vào đi, nhưng cùng đội trưởng không cho, kiên trì muốn ca trực đội viên chuyển giao đi vào. Ca trực đội viên được rồi chỉ thị, đem thức ăn đặt ở trên bệ cửa sổ ngồi nửa giờ, mới cho thay đổi thiên bảo đưa tới. Buổi tối, thay đổi thiên bảo coi chính mình gặp ngủ một giấc ngon. Nhưng đến nửa đêm, cửa sổ không biết bị ai đánh mở ra. Thay đổi thiên bảo bị đông cứng tỉnh, không thể làm gì khác hơn là bò lên đóng lại cửa sổ, chuẩn bị khóa trái, lại phát hiện không có then cài cửa. Mới vừa nằm xuống ngủ không bao lâu, cửa sổ lại mở ra, chỉ chốc lát lại bị đông cứng tỉnh rồi. Hết cách rồi, lên tiếp tục đóng cửa sổ. cả một đêm, ngay ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó vượt qua. Hát gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ hai thay đổi thiên bảo cảm mạo, cũng còn tốt, không có bị sốt. Dịch Trung Dương dậy thật sớm, mang theo chứng minh thân phận cùng cho thay đổi thiên bảo mang bữa sáng, rất sớm đi đến nhà máy cán thép. Đem bữa sáng thông qua khoa bảo vệ ca trực đội viên đưa vào về phía sau, liền đi đến tòa nhà văn phòng chờ đợi. Hơn 8 giờ, xưởng lãnh đạo đến rồi. Dương xưởng trưởng đối với Dịch Trung Dương đến, biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Cho thấy khoa kỹ thuật lưu công bởi vì thân thể nguyên nhân, đã sớm đưa ra về hưu. Hắn đến chính là tiếp nhận khoa kỹ thuật khoa trưởng. Dịch Trung Dương tất nhiên là đại hỷ, đối với Dương nhà máy một trận biểu trung tâm. Làm tốt vào chức thủ tục sau, Dịch Trung Dương hăng hái đi đến khoa bảo vệ. Lần này, hắn nhìn thấy chính là Vương đội trưởng. Dịch Trung Dương đi thẳng vào vấn đề, nói rõ với Vương đội trưởng ý đồ đến. Vương đội trưởng, ta muốn thấy các ngươi Trần phó khoa trưởng. Vương đội trưởng nói rằng, Dịch công, ngài chờ một chút, ta đi xem khoa chúng ta sinh trưởng ở không ở văn phòng. Chương 310, xoay trái xoay phải chương 310, xoay trái xoay phải này chờ đợi dòng dã nửa giờ, chính thiếu kiên nhẫn lúc, Vương đội trưởng trở về. Xin lỗi a. Vương đội trưởng vào nhà liền nói rằng, Dịch công, ta chưa thấy khoa trưởng. Hắn đến khu vực nhà xưởng dò xét đi tới, không biết lúc nào trở về. Dịch Trung Dương hỏi, Vương đội trưởng, các ngươi Trần khoa trưởng bình thường dò xét cần bao lâu? Nói không chuẩn. Vương đội trưởng nói rằng, chúng ta nhà máy cán thép quá to lớn, giả như gặp phải chuyện gì làm lỡ một hồi, thời gian này liền không nói được rồi. Như vậy đi. Dịch Trung Dương nói rằng, Vương đội trưởng, phiền phức ngươi mang ta đến hắn văn phòng, ta ở hắn văn phòng chờ hắn. Cái này không thể được. Vương đội trưởng nói rằng, Dịch công, chúng ta khoa bảo vệ, nhưng là cơ yếu đơn vị. Những người không có liên quan, không thể tùy tiện ra vào. Huống chi, vẫn là khoa trưởng văn phòng. Dịch Trung Dương đụng vào cái cây đinh mềm, bất đắc dĩ nói, vậy ta buổi chiều trở lại đi. Đến lại buổi trưa, Dịch Trung Dương vẫn là chưa thấy Trần Nhất Châu. Hắn biết rằng không thể kéo dài nữa, trực tiếp tìm tới Dương xưởng trưởng, lợi dụng Xuân Thu bức pháp, đem sự tình nói đơn giản một hồi. Dương xưởng trưởng nghe xong, cảm thấy đến liền mắng một cái lao thái thái, không phải đại sự gì, một cú điện thoại đánh tới khoa bảo vệ. Tôn Hưng nhân viên truyền tin nhận điện thoại, trả lời nói Tôn Hưng xuất ngoại cần, trong khoa sự tình do Trần phó khoa trưởng phụ trách. Dương xưởng trưởng muốn hắn tìm Trần Nhất Châu nghe điện thoại, hắn nói không tìm được người. Dương xưởng trưởng cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, đưa tới Lý Bí thư, muốn hắn đi khoa bảo vệ hỏi một chút tình huống, thuận tiện đem người mang về. Lý Bí thư đi đến khoa bảo vệ, tìm một vòng xác thực không thấy Trần Nhất Châu, họ chính là dò xét khu vực nhà xưởng đi tới. Hết cách rồi, cuối cùng ngăn chặn Vương đội trưởng, muốn hắn thả người. Vương đội trưởng một mặt làm khó dễ, Lý Bí thư, ngài cũng đừng làm khó dễ ta. Ta thật không cái quyền lợi này thả người. Lý Bí thư hỏi, Vương chủ nhiệm, liền mắng cá nhân, đây là việc nhỏ chứ? Vương đội trưởng gật đầu, là việc nhỏ. Nghĩ thầm, nhưng ngươi cũng phải nhìn mắng chính là người nào. Lý Bí thư kỳ phải nói, vậy tại sao điểm ấy việc nhỏ, vẫn đem người giam giữ không tha? Then chốt là, hai cái khoa trưởng còn cũng không tìm tới người. Ngươi hãy thành thật nói với ta, có phải là còn có cái gì khác nguyên nhân? Ngươi phải biết, ta hiện tại là đại biểu Dương xưởng trưởng, hỏi đến chuyện này. Chuyện này, Vương chủ nhiệm nói rằng, Lý Bí thư, ngài trở lại hỏi một chút, tiểu tử kia mắng chính là ai liền biết rồi. Lý Bí thư trở lại Dương xưởng trưởng văn phòng, Dịch Trung Dương nhìn hắn phía sau không ai, hỏi, Lý Bí thư, con trai của ta đây. Lý Bí thư hỏi, Dịch công, con trai của ngài đến tột cùng mắng chính là ai vậy? Ngài có thể đem sự tình cẩn thận nói một chút không? Dịch Trung Dương sững sờ, nghĩ thầm, lẽ nào thiên bảo không ra được, cùng cái kia lão thái bà có quan hệ? Nhưng là, nơi này là nhà máy cán thép a, liền không còn ẩn dấu, đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần. Dương xưởng trưởng vẫn còn đang suy tư đây, đúng. Lý Bí thư vô đuổi, xưởng trưởng, ta biết rồi. Dương xưởng trưởng liền vội vàng nói, Lý Bí thư, ngươi nói nhanh lên, đến cùng là cái gì tình huống? Lý Bí thư thương hại nhìn Dịch Trung Dương một ánh mắt, Dương xưởng trưởng, Dịch công nhi tử, mang chính là khoa bảo vệ Trần khoa trưởng mãi mãi. Cái kia liên lạc viên là Trần khoa trưởng đại bá. Cái kia đánh người tiểu cô nương là Trần khoa trưởng muội muội. Lý Bí thư càng nói, Dịch Trung Dương tâm tình liền trầm trọng một phần, thầm mắng mình có mắt không trọng. Làm sao tùy ý chọn cá nhân, liền chọn cái con nhím. Ngươi làm sao rõ ràng như thế? Dương xưởng trưởng hỏi, ngươi xác định sao? Xác định. Lý Bí thư nói rằng, xưởng trưởng ngài đã quên, Trần khoa trưởng kết hôn lúc, ta đại biểu ngài đi tới. Đúng rồi, Trần khoa trưởng tiểu thúc vẫn là quân khu thực quyền sư trưởng. Leng keng. Dịch Trung Dương sợ đến từ trên ghế, co quắp ngồi trên mặt đất. Lý Bí thư vội vã nâng dậy hắn, Dịch công, ngài không có sao chứ? Ta không có chuyện gì. Dịch Trung Dương ngẩng đầu nhìn hướng về Dương xưởng trưởng, xưởng trưởng, mời ngài cứu giúp con trai của ta. T. Dương xưởng trưởng cũng có chút làm khó dễ, nhưng một cái kỹ sư phân lượng vẫn là rất đủ. Suy nghĩ một chút nói rằng, Dịch công, ngươi đi về trước. Chờ ta trước tiên cùng Trần khoa trưởng nói chuyện, nhìn hắn đến cùng là cái gì ý nghĩ. Ngươi yên tâm, ta nhất định mau chóng muốn hắn đem ngươi nhi tử thả. Cảm tạ xưởng trưởng. Dịch Trung Dương nói rằng, vậy ta trở lại chờ ngài tin tức. Dịch Trung Dương đi rồi, Dương xưởng trưởng nói rằng, Lý Bí thư, ngươi đi khoa bảo vệ ngồi xổm, ta ngày hôm nay muốn gặp được Trần Nhất Châu. Được rồi, xưởng trưởng. Dịch Trung Dương trở lại tứ hợp viện, cùng Lưu Đại Hồng nói rồi một hồi tình huống. Lưu Đại Hồng nghe xong cũng là có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ đến như vậy người một nhà, gặp ba tại đây cái trong tứ hợp viện. Lao Dịch, nếu không chúng ta tới cửa đi phục cái nhuyễn. Được, chúng ta đi thử xem. Hai người dẫn theo một ít quà tặng, đi đến Đông Khóa viện, đáng tiếc còn chưa thấy Triệu Lao Thái Thái, liền bị Trần Tiểu Yến mắng trở lại. 4 giờ chiều, nhà máy cán thép Dương xưởng trưởng văn phòng. Dương xưởng trưởng nói với Trần Nhất Châu, "Tiểu Trần, ta biết chuyện này là Dịch Trung Dương bọn họ không đúng, để Lao Thái Thái bị ủy khuất. Nhưng Dịch Trung Dương dù sao cũng là mặt trên điều tới được kỹ sư, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ngươi có thể hay không thả thay đổi thiên bảo?"
"Không thể."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Dương xưởng trưởng, không phải ta không nể mặt ngài, bởi vì chuyện này liền không phải đơn giản mắng tan mãi mãi vấn đề." Trần Nhất Châu móc ra một bao đặc cung Trung Hoa, cho Dương xưởng trưởng đưa cho một cái. Dương xưởng trưởng mí mắt run lên, yên lặng nhận lấy thuốc lá. Trần Nhất Châu cầm lấy diêm thiêu đốt tiến sau, tiếp tục nói, "Xưởng trưởng, thay đổi thiên bảo mắng bà nội ta. Bà nội ta là cái gì người? Vậy cũng chính là quốc gia từng làm cống hiến người. Lại một cái, Dịch Trung Dương vừa đến, liền đoạt đại bá ta liên lạc viên vị trí. Chuyện này quả thật chính là đạp ở chúng ta Trần gia trên đầu. Giả như ta không làm chút gì, người khác đều cho là chúng ta Trần gia dễ ức hiếp." Trần Nhất Châu hít một hơi thuốc lá, tiếp tục nói, "Xưởng trưởng, ta hiện tại chỉ là giam hắn mấy ngày. Ngài có tin hay không, giả như ta tiểu thúc biết rồi, nhất định phải đem bọn họ mang đến quân doanh đi, hảo hảo cải tạo cải tạo."
"Ta tin, ta tin."
Dương xưởng trưởng xem Trần Nhất Châu đem hắn tiểu thúc đều dọn ra, biết không quên nổi, trực tiếp hỏi, "Tiểu Trần, ngươi cho ta giao cái ngọn nguồn, ngươi chuẩn bị giam hắn bao lâu?" Trần Nhất Châu không ẩn giấu, rỗi ra ba cái ngón tay, "3 ngày."
"Được."
Dương xưởng trưởng nói rằng, "Liền ý ngươi. Loại này không lớn không nhỏ tiểu thanh niên, liền cần giáo huấn một hồi. Có điều, ngươi tận lực khống chế một hồi chừng mực."
"Không thành vấn đề."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Vậy thì cảm ơn xưởng trưởng. Ngài bận điệu, ta trở lại nhìn, miễn cho thật đã xảy ra chuyện gì." Dương xưởng trưởng cười nói, "Được, ngươi đi đi." 5 giờ rưỡi, Dịch Trung Dương thấp thỏm đứng ở Dương xưởng trưởng trước mặt.
"Ai?"
Dương xưởng trưởng nói rằng, "Dịch công, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, sự tình hơi bó tay." Dịch Trung Dương lo lắng hỏi, "Dương xưởng trưởng, Trần khoa trưởng nói thế nào?"
"Hắn nói muốn đem thay đổi thiên bảo đưa đến hắn tiểu thúc nơi nào đây?"
Chương 311, về nhà mẹ đẻ. Chương 311, về nhà mẹ đẻ a. Dịch Trung Dương khẩn cầu nói, "Không được a.
Xưởng trưởng, ta van cầu ngài, ngài nhất định phải cứu giúp thiên bảo. Đi tới quân doanh, hắn phòng trường gặp ném mất nửa cái mạng.
Ngươi yên tâm đi." Dương xưởng trưởng nhấp ngụm trà, nói rằng, "Dịch công, ta cho Trần khoa trưởng làm thời gian rất lâu tư tưởng công tác. Hắn cuối cùng cũng coi như đáp ứng, chỉ ở khoa bảo vệ quan thay đổi thiên bảo 3 ngày.
Vì ngươi, ta còn
quên đi, không nói." Dịch Trung Dương cho rằng hắn trả giá rất nhiều đánh đổi, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, tỏ thái độ nói, "Xưởng trưởng, ta sau đó chính là ngài thủ hạ binh, chỉ cái nào đánh nhé."
Bảo đảm không một chút nhíu mày.
"Ha ha." Dương xưởng trưởng cười to hai tiếng, mục đích đặt đến. Cười nói với Dịch Trung Dương, "Dịch công, ngươi trở về đi thôi. 2 ngày sau, con trai của ngươi liền đi ra."
"Được rồi, xưởng trưởng.
Vậy ta đi trước." Dương xưởng trưởng quay về bóng lưng của hắn lớn tiếng nói, "Dịch công, khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi, nhớ tới mùng 5 tới làm." Buổi chiều sau khi tan việc, Trần Nhất Châu mang theo Vũ Lị, lấy ra một cái hải sản lễ hộp, 2 bình rượu, mấy cái quả táo, kỵ hướng về đại tạp viện.
"Lị Lị, về nhà mẹ đẻ rồi."
"Nha."
"Trần khoa trưởng được."
"Lị Lị, mẹ ngươi 2 ngày nay vẫn đang nhắc tới ngươi đây." Đại tạp viện người một bên chào hỏi, vừa quan sát bọn họ nắm đồ vật. Cái này cũng là mấy ngày nay thường quy tiết mục. Các nhà tuy rằng không nói, nhưng đều nhìn chằm chằm nhà khác con rể, nhìn bọn họ nắm chính là món đồ gì, cũng thật so sánh một hồi. Trần Nhất Châu cùng Vũ Lị một bên cùng mọi người chào hỏi, một bên đi đến Vũ gia. Vũ mẫu nhiệt tình đem 2 người lên vào nhà bên trong, "Nhất Châu, Lị Lị các ngươi tới, mau vào nhà ngồi."
"Hải Đường, mau ra đây, cho ngươi anh rể pha trà."
Vũ Hải Đường ở trong nhà đáp ứng nói, "Tới rồi." Đáp ứng xong nhảy nhảy nhót nhót chạy ra, mặt sau còn theo Vũ Hải Đào. Vũ Lị hỏi, "Hải Đường, ngươi cùng Hải Đào trốn trong phòng đang làm gì đó?"
Vũ Hải Đào nói rằng, "Đại tỷ, chúng ta đang giấu ăn ngon, chờ chút ta đưa cho ngươi ăn."
Vũ Lị sờ sờ hắn đầu, đưa cho hắn 2 viên đường, "Tiểu đệ, ta cảm tạ ngươi.
Chính ngươi giữ lại ăn đi."
Vũ Hải Đường bưng 2 chén trà lại đây, "Anh rể, tỷ, các ngươi uống trà."
"Cảm tạ."
Trần Nhất Châu nhìn Vũ Hải Đường một ánh mắt, "Hải Đường, khoảng thời gian này, ngươi làm sao không đi tìm Yến Tử chơi?"
Vũ Hải Đường nhìn thấy Vũ mẫu không có ở trước mặt, thấp giọng nói rằng, "Anh rể, mẹ ta không cho ta luôn hướng về nhà ngươi chạy, nói quá phiền phức các ngươi. Vì lẽ đó ta cùng Yến Tử các nàng đều là hẹn ở bên ngoài chơi. Hẹn ở bên ngoài phải chú ý an toàn."
Vũ Lị nói rằng, "Yến Tử cùng Vũ Thủy trước gặp phải sự, ngươi biết rồi chứ?"
"Biết."
Vũ Hải Đường hưng phấn nói, "Tỷ, thật kích thích có hay không?
Giả như ta cùng ngày ở là tốt rồi."
"Đúng."
Vũ Hải Đường trên đầu đã trúng một cái tát, Vũ mơ mắng, "Ngươi nha đầu này, nói cái gì mê sảng. Chuyện như vậy người khác tránh không kịp, ngươi lại còn muốn tập hợp đi đến."
Vũ Hải Đường gãi đầu, ủy khuất nói, "Các nàng không phải không có chuyện gì sao?
Đó là anh rể ngươi đi đến đúng lúc."
Vũ Mậu nói rằng, "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi mỗi ngày ngay ở trong nhà làm việc làm bài tập, không cho phép đi ra ngoài chơi."
"A."
Vũ Hải Đường yên.
Vũ Lị nói rằng, "Mẹ, kỳ thực tình cờ đi ra ngoài không có chuyện gì, làm sao như vậy xảo?
Lại một cái, chỉ cần nha đầu này không chạy loạn, tiến tử gặp bảo vệ tốt nàng."
Mấy người chính nói, Vũ Thắng Lợi trở về.
Trần Nhất Châu, Vũ Lị vội vã đứng lên đến chào hỏi, "Ba,
ngài trở về."
Vũ Thắng Lợi nói rằng, "Các ngươi tới,
ngồi."
Vũ Hải Đường rất có ánh mắt cho Vũ Thắng Lợi phao đến một chén trà, "Ba, ngài uống trà."
Vũ Thắng Lợi kinh ngạc nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, ta này tiểu khuê nữ vẫn là có thể. Hiện tại đều biết chủ động pha cho ta trà. Hắn làm sao biết,
Vu Hải Đường đây là ở chắn hắn miệng, miễn cho mặt sau Vu Mẫu cáo trạng bị giải bảo. Một bữa cơm tất nhiên là ăn được nó vui vẻ ấm áp, Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ về đến nhà lúc đã buổi tối hơn 9 giờ. Hai ngày sau, thay đổi tiên bảo đi ra, cả người gầy hơn 10 cân, trên người khắp nơi là máu ứ đọng. Nhìn thấy người nhà lúc, nước mắt nước mũi một đầm lớn, khóc đến người nghe rơi lệ, người nghe được thương tâm. Sau khi mấy ngày, tứ hợp viện lại lâm vào bình tĩnh. Nháy mắt liền tới ngày mùng ngày 6 tháng 2, giao thừa trước một ngày. Nhà máy cán thép buổi chiều các bộ ngành đều đình công ngừng sản, đội vàng quét tước vệ sinh. Đồng thời cũng chờ mong trong xưởng hàng Tết. Khoa bảo vệ, khoa trưởng văn phòng, Tôn Hưng Trần Nhất Châu một người ngậm một cái đại tiền môn, đối với hướng về mà ngồi. Trần Nhất Châu nói rằng, khoa trưởng, ăn Tết ca trực sự đều an bài xong. Ngài còn có dặn dò gì không? Tôn Hưng cười cợt, ta còn có cái gì tốt nói. Tổng cộng cho nghỉ 5 ngày, ngươi một ngày đều không cho ta sắp xếp, lẽ nào ta còn chưa biết thế nào là đủ. Trần Nhất Châu nói rằng, thật vất vả thả mấy ngày nghỉ, ngài liền cẩn thận bồi bồi người nhà. Có việc ta sẽ phái người thông báo ngài. Ừm. Tôn Hưng hỏi, giao thừa ai ca trực? Vốn là ta ca trực. Trần Nhất Châu cười khổ nói, kết quả Vương đội trưởng cứ thế mà nói hắn mùng 4 có việc, nhất định phải theo ta thay ca. Là hắn a? Tôn Hưng nói rằng, hơn 11 giờ khuya, hai chúng ta đến một chuyến, xưởng lãnh đạo nói không chắc cũng sẽ đến. Trần Nhất Châu gật đầu, khoa trưởng, ta biết rồi. Được rồi. Tôn Hưng đứng lên đến nói rằng, phía dưới những tiểu tử kia phòng trường chờ sốt ruột, chúng ta đi ra ngoài đem hàng Tết phát ra. Hai người đi đến khoa bảo vệ nhà kho, nơi này đã là người ta tấp nập, mấy chục người chen thành một đoàn. Nhìn thấy hai người đến đây, dồn dập vấn an, khoa trưởng được. Khoa trưởng được. Tôn Hưng cười mắng, đừng nóng đội vấn an. Chờ chút bắt được hàng Tết có thể không cho chửi má nó. Các đội viên dồn dập nói rằng, vậy khẳng định không thể. Đúng, trong xưởng hàng Tết đối với chúng ta tới nói, chính là cái vật kèm theo. Khoa trưởng yên tâm, mặc kệ phát cái gì, chúng ta đều nhận. Được rồi. Tôn Hưng nói rằng, hiện tại, ta cùng Trần khoa trưởng đến cho đại gia phát hàng Tết. Gọi vào tên, lĩnh hàng Tết là có thể về nhà, chúc đại gia quá cái hài lòng náo nhiệt năm. Vương mặt rỗ. Các đội viên lĩnh đến hàng Tết mở ra xem, vê đút vê đút. Ngoại trừ chứng tử, lại tất cả đều là đồ khô, có cá có tôm, có biển mang còn có ốc khô. Tôn Hưng cười ha hả nói, xưởng lãnh đạo năm nay nhưng là bỏ ra đại lực ý. Những thứ đồ này là chuyên môn liên hệ Việt tỉnh bên kia, khẩn cấp trở tới đây, mọi người thỏa mãn sao? Lĩnh đến hàng Tết đội viên đều hô, thỏa mãn. Vậy thì tốt. Tôn Hưng nói rằng, lĩnh đồng chí liền về nhà đi. Trần Nhất Châu cũng nói, ta ở đây chúc đại gia năm mới vui sướng. Tháng ngày lướt qua càng náo nhiệt. Cảm tạ hai vị khoa trưởng, chúng ta đi. Các anh em, về nhà lạc. Trần Nhất Châu mang theo hàng Tết trở lại tứ hợp viện, chỉ thấy mọi người đều ở lẫn nhau hỏi thăm hàng Tết. Nghe được nhà máy cán thép năm nay phát ra hải sản đồ khô, đều có chút tức ao. Chương 312, An Tết chương 312, An Tết trong viện tâm tư lung lay, đã sớm bắt đầu rồi bù đắp nhau. Về đến nhà, Vu Lệ đã sớm lính xong hàng Tết trở về. Nhìn thấy Trần Nhất Châu trở về, hỏi, Châu ca, ngươi phát ra gì đó a? Trần Nhất Châu đem hàng Tết hướng về trên bàn một nơi, cùng ngươi gần như, chính là thêm một cái lễ hộp. Lúc này Trần Tiểu Yến ôm một đống giấy đỏ đi tới, hỏi, ca, câu đối xuân ngươi chuẩn bị lúc nào viết? Đại ba bọn họ cũng phải ngươi hỗ trợ viết. Ngày mai buổi sáng đi. Trần Nhất Châu nói rằng, ngày hôm nay viết còn muốn thu. Ngày mai viết, chỉ cần nét mực một đám, lập tức liền có thể dán lên. Yến tử, hồ dán liền giao cho ngươi a. Không thành vấn đề. Trần Tiểu Yến nói rằng, ca, ta sáng sớm ngày mai đồng thời đến liền đem hồ dán làm tốt. Lưu Thúy Phương hô, Yến tử, ngươi trước tiên đem đồ vật để tốt, ăn cơm. Được. Ta vậy thì đi thả. Ăn cơm xong, Trần Nhất Châu tìm cái túi, xếp vào một ít rong biển, cá khô làm tôm đi vào, lại đến nhà bếp cầm 5 cân 2 hộp diện. Lưu Thúy Phương hỏi, Nhất Châu, ngươi nắm những thứ đồ này làm gì? Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, này không phải Tết muốn đến mà, ta nắm ít thứ cho Quang Thiên bọn họ. Dù sao ta cũng đã có nói muốn giúp đỡ bọn họ. Vậy ngươi đi đi. Lưu Thúy Phương nói rằng, cái kia hai huynh đệ cũng không tệ lắm, bình thường thấy chúng ta cũng thảo thích. Có lúc nhìn thấy ta nắm đồ vật nhiều, cũng sẽ chủ động tiến lên hỗ trợ. Tiên viện, Lưu Quang Thiên ngồi ở trong phòng, nhìn người khác nhiệt nhiệt nháo nháo chuẩn bị ăn Tết, trong mắt lóe ra một tia mê man. Lưu Quang Phúc hỏi, ca, chúng ta cái này năm làm sao mà qua nổi? Lưu Quang Thiên đem Lưu Quang Phúc kéo vào trong lồng ngực, Quang Phúc, ngày mai ca cho ngươi trứng gà hấp ăn. Các loại. Đợi đến nửa cuối năm là tốt rồi, ta sau khi tốt nghiệp liền đi tìm công tác, kiếm lời tiền, nhất định đem ngươi dưỡng béo trắng. Lưu Quang Phúc nói rằng, được. Ca ngươi nhất định phải kiếm lời rất nhiều tiền. Ừm. Lưu Quang Thiên âm thầm thề, mình nhất định muốn nổi bật hơn mọi người. Trần Nhất Châu đi đến cửa, nhìn thấy hai huynh đệ giúp vào với nhau, đưa tay gõ gõ cửa, hai anh em ngươi đang làm gì đó? Lưu Quang Thiên giật mình tỉnh lại, liền vội vàng nói, Trần đại ca tới rồi, mau vào ngồi. Trần Nhất Châu mang theo túi vào phòng, đưa cho Lưu Quang Thiên nói rằng, ngày mai sẽ giao thừa, ta cầm ít đồ, cho ngươi cùng Quang Phúc thêm hai cái món ăn. Nói xong từ trong túi tiền lấy ra 10 đồng tiền, đây là các ngươi tháng này tiền sinh hoạt. Sau đó giả như ta đã quên cho, Quang Thiên ngươi liền đi nhà ta tìm ta, đừng thật không tiện, biết không? Được. Lưu Quang Thiên thoải mái tiếp nhận tiền, Trần đại ca, những này ta đều gặp nhớ kỹ món nợ, sau đó nhất định trả ngươi. Ngươi trước tiên hảo hảo đọc sách đi. Đi rồi. Trần Nhất Châu đi ra cửa quay đầu lại nhìn một chút, nói với Lưu Quang Thiên, câu đối ngươi không cần mua, ta ngày mai cho ngươi đưa một bộ lại đây. Lưu Quang Thiên, cảm tạ Trần đại ca. Ngươi đi thong thả. Nhìn Trần Nhất Châu đi xa, Lưu Quang Thiên trong lòng ấm áp. Thế giới này, chung quy hay là có người quan tâm chúng ta, đối với chúng ta tốt. Ca, ngươi mau đến xem. Lưu Quang Phúc hô. Lưu Quang Thiên đi tới vừa nhìn, phát hiện Lưu Quang Phúc đã đem Trần Nhất Châu đem ra đồ vật, đều từ trong túi lấy ra. Lưu Quang Phúc cao hứng nói, ca, ngươi xem Trần Đại ca cầm thật nhiều đồ vật, chúng ta ngày mai có thể ăn cá ăn tôm. Ừm. Lưu Quang Thiên nói rằng, Quang Phúc, Trần Đại ca đối với chúng ta tốt như vậy, ngươi sau đó phải biết cảm ơn biết không?
Biết đến.
Lưu Quang Phúc nói rằng, Tiến Tử Tỷ cũng không sai, thường thường cho ta đồ ăn mặc ăn. Còn có sát vách Trần Đại gia bọn họ đối với chúng ta cũng không sai. Vậy ngươi nói cảm tạ không? Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Nhất Châu ăn điểm tâm, liền bày ra tư thế, bắt đầu viết câu đối xuân. Mấy người khác đều lại đây vây xem. Chỉ thấy Trần Nhất Châu đem cắt tốt giấy đỏ, phô ở trên bàn, cầm lấy bút lông, ở trong nghiên mực nhúng lên mực nước. Một chút suy tư, đầu bút lông qua lại như rồng, một bộ câu đối xuân ngay ở hắn dưới ngòi bút sinh ra. Cái kia chữ viết cường tráng mạnh mẽ, lại không mất phiêu dật. Mọi người nhìn kỹ, vế trên, cần kiệm giữ nhà gia nghiệp vượng, vế dưới, đoàn kết kiến quốc quốc vi dương. Hoành phi, nhà cùng nghiệp hướng được. Triệu Lao Thái thái khen, Nhất Châu, ngươi này chữ viết đến thật không tệ. Câu đối cũng viết đến được. Trần Nhất Châu khẽ mỉm cười, để bút lại viết, vế trên, chủ nghĩa xã hội xuân quang được, vế dưới, nhân dân sinh hoạt hạnh phúc nhiều. Hoành phi, phúc đầy nhân gian vế trên, hồi xuân đại địa muôn bản tú, vế dưới, thích đến nhân gian vạn sự tân. Hoành phi, đều đại hoan hỉ Trần Tiểu Yến hóa thân nhân viên cần vụ, Trần Nhất Châu viết tốt một bức, nàng liền nắm một bức đến bên cạnh với nắng. Không tới nửa giờ, cần câu đối liền đều viết tốt. Trần Nhất Châu nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử, chờ nét mực làm, ngươi đem câu đối cho đại bá bọn họ cầm. Đúng rồi, cho Lưu Quang Thiên bọn họ cũng mang một bộ. Trần Tiểu Yến đáp ứng nói, được, ta chờ chút đồng thời cầm tới. Nhìn thấy câu đối viết xong, Lưu Thúy Phương bắt chuyện Trần Nhất Châu bắt đầu bị món ăn. Vũ Lệ muốn đi hỗ trợ, lại bị Triệu Lao Thái thái lôi đi. Trần Nhất Châu cùng Lưu Thúy Phương thương lượng một chút, tổng cộng 5 người, buổi trưa liền làm 5 cái món ăn một cái thang. Có cá có thịt có biển tiên, còn có trước làm tốt bánh cá. Hơn nữa rau xanh, hoàn mỹ. Mẹ con hai người trước tiên đem cần thời gian dài món ăn xử lý tốt, chuẩn bị đợi đến 12 giờ đúng giờ ăn cơm. Trần Tiểu Yến đưa xong câu đối xuân trở về, hỏi, ca, ngươi mua pháo sao?
Không mua.
Trần Nhất Châu nói rằng, năm nay chúng ta không tha.
Tại sao vậy?
Trần Tiểu Yến nói rằng, ta thấy có người mua.
Không cần lo người khác.
Trần Nhất Châu nói rằng, năm nay mặt trên khẩu hiệu là, quá một cái cách mạng hóa, chiến đấu hóa Tết Xuân. Đêm giao thừa không tha pháo, là phòng ngừa giai cấp kẻ địch làm phá hoại. Ca hiện tại là cán bộ, nhất định phải lấy mình làm gương. Triệu Lao Thái Thái cũng nói, Tiến tử, nghe ngươi ca. Ngươi ca hiện tại là cán bộ, người chú ý hắn cũng không ít. Vì lẽ đó trên mặt nhất định phải không có trở ngại, biết không?
Ta biết rồi.
Trần Tiểu Yến vỗ một cái đầu, ca, ngươi biết ta ở tiền viện thấy cái gì sao? Không chờ Trần Nhất Châu dò hỏi, Trần Tiểu Yến tiếp tục nói, cái kia họ Dịch ở thu mua lòng người. Lưu Thúy Phương hỏi, Tiến tử, hắn làm cái gì?
Giúp người biết câu đối a.
Trần Tiểu Yến nói rằng, hắn không biết nghe ai nói, Diêm Phụ Quý trước đây mỗi lần ăn Tết đều giúp trong đại viện người biết câu đối. Hắn liền cũng ở tiền viện xếp đặt một cái bàn giúp người biết, không thu nhuận bút phí, tự chuẩn bị giấy đỏ là được. Giả như là công nhận hộ nghèo khó, hắn liền giấy đỏ đều đưa. Ta lúc đi, hắn còn muốn cho đại bá nhà cùng Lưu Quang Thiên bọn họ đưa câu đối. Kết quả nhìn thấy ca biết, mặt trong nháy mắt đen, tức giận đến trực tiếp trở về nhà, câu đối đều không biết. Ha ha, cười chết ta. Trần Tiểu Yến phình bụng cười to, Vũ Lệ mấy người cũng không khỏi mỉm cười. Trần Nhất Châu hả hê nói rằng, Yến tử, cái này kêu là, ca còn chưa có đi sân, nhưng trong sân đều là ca truyền thuyết. Chương 313, Trần Tiểu Yến chia của chương 313, Trần Tiểu Yến chia của Vũ Lệ không nhịn được vỗ Trần Nhất Châu một hồi, xem ngươi như vậy, đôi đều muốn bệnh bầu trời.
Ha ha.
Trần Nhất Châu nói rằng, nàng dâu, cái này kêu là tuổi trẻ ngông cuồng. Mấy người còn nói nở nụ cười một hồi, Trần Nhất Châu mang theo Trần Tiểu Yến, từ tiểu viện cửa bắt đầu, đem câu đối toàn bộ dán lên. Đến trưa 12 giờ, Lưu Thúy Phương ra lệnh một tiếng, đại gia đúng giờ ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, đại gia bắt đầu bận túi bụi, chuẩn bị buổi tối cơm tất nhiên. Bận rộn nhất chính là Trần Nhất Châu, bởi vì mọi người đều nói hắn làm gì đó ăn ngon, vì lẽ đó để cử hắn vì là tối hôm nay mới chính. Những người khác thì lại nhập ra tùy tục, mì trộn chuẩn bị cán sủi cảo ra, buổi tối ăn cơm bao sủi cảo. Buổi chiều 5 giờ, cơm tất nhiên chính thức bắt đầu. Lưu Thúy Phương theo, ấn quê hương phong tục, muốn Trần Nhất Châu trước tiên kính một hồi vong nhân tổ trước tiên. Xin bọn họ vào bàn uống rượu, ăn cơm, uống trà. Còn không biết ở nơi nào, tìm một ít dây vàng đi ra đốt một hồi. Kính xong tổ tiên, đem trên bàn hơi hơi thu thập một hồi. Triệu Lao Thái thái việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chủ vị, Lưu Thúy Phương ngồi bên tay trái, Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ ngồi bên tay phải, Trần Tiểu Yến ngồi đối diện. Triệu Lao Thái thái cầm rượu lên ly, đến, chúng ta cùng uống một cái, năm mới vui sướng, thân thể khỏe mạnh. Trần Nhất Châu mọi người đồng thời nâng chén đụng nhau, năm mới vui sướng, thân thể khỏe mạnh. Một chén rượu vào bụng, đại gia bắt đầu dùng nữa, Lưu Thúy Phương ăn ăn ồ ồ,
khóc lên.
Trần Tiểu Yến vội vã chạy đến bên người nàng, ôm nàng hỏi, mẹ, ngài làm sao?
Không có.
Lưu Thúy Phương cười trà sát một hồi nước mắt, mẹ là cao hứng. Trước đây à, ở nông thôn thời điểm, cha ngươi hãy cùng ta nói, hắn phải cố gắng làm, tranh thủ đem chúng ta nhận được trong thành hưởng phúc. Sau đó a, hắn đến kinh thành đến rồi, còn mua nhà. Hãy cùng ta nói, chờ hắn đánh giặc xong, liền đem chúng ta nhận được kinh thành đến.
Ai biết?
Ô ô ô. Mẹ. Trần Tiểu Yến ôm Lưu Thúy Phương cũng bắt đầu rơi lệ. Triệu Lao Thái thái cũng bắt đầu sát nổi lên con mắt, Trần Nhất Châu khỏe mắt nổi lên hơi nước, Vũ Lệ cũng nghe được nước mắt rưng rưng. đều đừng khóc. Lưu Thúy Phương nói rằng, xem, chúng ta hiện tại tháng ngày thật tốt. Ái đảng không có thực hiện lời nói, hiện tại cũng làm cho Nhất Châu thực hiện. Đáng tiếc hắn không thấy. Mẹ, ngài đừng khổ sở. Trần Nhất Châu nói rằng, ba ở trên trời có linh, nhìn thấy chúng ta trải qua được, hắn cũng sẽ cao hứng. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Thúy Phương, đến, chúng ta cùng Nhất Châu uống một chén, cái này nhà là bởi vì hắn, mới có ngày hôm nay. Trần Nhất Châu liền đội vàng nói, mãi mãi, mẹ, thành tựu tốt tử, nhi tử, hiếu kính các ngươi, để cho các ngươi trải qua được, là ta bản phận. Chúng ta cùng uống một cái, nguyện nhà chúng ta tháng ngày càng tốt. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, được, nghe lời ngươi, chúng ta cùng uống một cái. Mấy người khác đồng thời nâng chén, được. Triệu Lao Thái Thái thở dài nói, không nói Thúy Phương, ta đều không nghĩ đến, sẽ tới kinh thành trải qua cuộc sống như thế. Coi chính mình gặp lặng yên không một tiếng động lao ở nông thôn. Lúc trước cái đảng đi rồi, Thúy Phương không còn tinh khí thần, yến tử lại nhỏ. Ta đều sợ các ngươi này một phòng gặp không chịu được nổi. Cũng còn tốt Nhất Châu không chịu thua kém. Không chỉ có đem về ngoài chống đỡ, còn để ta lão thái bà này theo hưởng phúc. Còn đem yêu nước bọn họ một đại gia đình, cho tới kinh thành đến. Còn bất ngờ để ta cùng yêu dân gặp lại. Nhất Châu, mãi mãi cùng ngươi uống một chén. Hiện tại nhà chúng ta tháng ngày càng tốt, ta trăm năm sau nhìn thấy ngươi ra ra, cũng có thể thẳng tắp sống lưng nói chuyện với hắn. Mãi mãi. Trần Nhất Châu có chút thẹn thùng, bưng lên ly rượu nói rằng, ta chúc ngài thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày thật vui vẻ, trường mệnh rất nhiều tuổi. Xì xì. Trần Tiểu Yến cười băng, ca, không phải sống lâu trăm tuổi sao? Trường mệnh rất nhiều tuổi là cái gì ý tứ? Ngươi nha. Trần Nhất Châu uống rượu xong, nhìn Trần Tiểu Yến lắc lắc đầu, ngươi này cũng không hiểu. Bởi vì mãi mãi khẳng định sống quá 100 tuổi a. Trần Tiểu Yến, a. Nha. Yến tử, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Triệu Lao Thái Thái cười nói, nếu như sống quá 100 tuổi, thật thành lao bất tử. Ai nha, ngài nhất định có thể sống quá 100 tuổi. Vũ Lệ nâng chén nói rằng, mãi mãi, ta kính ngài một ly. Triệu Lao Thái Thái cười nâng chén, được, được. Chúng ta uống. Sau cơn mưa trời lại nắng, trên bàn bầu không khí trong nháy mắt náo nhiệt lên. Trần Tiểu Yến tràn đầy phấn khởi, bắt đầu nói tới lên năm sau hoạt động, Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương biểu thị ở nhà thủ nhà, không tham dự. Vũ Lệ tìm cái cơ hội, lôi kéo Trần Nhất Châu đứng lên đến, nói với Lưu Thúy Phương, mẹ, ngài cả ngày bận bịu tứ phía cực khổ rồi, chúng ta kính ngài một ly. Không khổ cực. Lưu Thúy Phương nói rằng, trong nhà điểm ấy hoạt tính là gì? Các ngươi cứ việc ít các ngươi, trong nhà giao cho ta, không cần các ngươi bận tâm. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, ngài cũng đừng quá mệt, có việc cứ việc gọi ta, thực sự không được gọi Yến tử cũng được. Trần Tiểu Yến, ngươi là ta thân ca. Được. Lưu Thúy Phương nói rằng, Nhất Châu ngươi yên tâm, bận điệu thời điểm, ta nhất định sẽ gọi các ngươi. Một bữa cơm ăn 2-3 tiếng, người một nhà mới bắt đầu thu thập bàn. Trần Tiểu Yến ân cần cho mỗi người rót một chén trà, sau đó lại bắt được kẹo, hạt dưa, đậu phộng, điểm tâm đặt tại trên thay trà, cuối cùng còn chạy đi rửa sạch một ít hoa quả. Trần Nhất Châu thu thập xong bàn, thẳng thắn đem thất chuyển tới phòng khách. Mẹ, chúng ta liền ở ngay đây bao sủi cảo chứ? Lưu Thúy Phương cười nói, theo ngươi. Sau khi mấy người phân công hợp tác, Trần Nhất Châu phụ trách điều chế sủi cảo nhân bánh, Lưu Thúy Phương cùng Vũ Lệ, Trần Tiểu Yến ba người cán sủi cảo ra. Người một nhà cười cười nói nói, rất nhanh sẽ gói kỹ hơn 200 cái sủi cảo. Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến đem gói kỹ sủi cảo bắt được trong sân, trực tiếp thiên nhiên đông trên. 10 giờ rưỡi, Trần Nhất Châu mang theo hai hộp bánh sủi cảo đến nhà máy cán thép đi an ủi một hồi, ca trực Vương đội trưởng cùng mấy cái khoa bảo vệ đội viên, đợi đến 12 giờ qua đi mới về nhà. Người trong nhà lại đều không ngủ, chờ Trần Nhất Châu đồng thời ăn sủi cảo. Người một nhà tiếng cười cười nói nói ăn được hơn một giờ, Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương đồng hồ sinh học đến, trước tiên đi ngủ. Còn lại ba người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu bù đắp nhau. Trần Nhất Châu đem các nàng cần vật tư, cho các nàng phân biệt đều bổ sung một chút. Trần Tiểu Yến nhớ tới trước bất ngờ chi tài, lấy ra 2 dương hoàng kim 2 dương đồ trang sức giao cho Vũ Lệ, "Tẩu tử, đây là ta trước phát hành tài, những này coi như là ta đưa cho ngươi năm mới lễ vật." Vũ Lệ mở ra cái dương vừa nhìn, kim quang chói mắt, suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên ra, vội vã che miệng lại, hỏi, "Tiến tử, này quá quý trọng, ngươi nhanh thu hồi đến." "Ai nha, tẩu tử ngươi liền thu chứ?" Trần Tiểu Yến nhỏ giọng nói rằng, "Tẩu tử, những thứ đồ này ta còn có chừng 10 dương, hơn nữa còn có hơn 3000 đồng tiền phiếu, ngươi cần cứ nói với ta." Trần Nhất Châu cười khổ, nguyên tưởng rằng Trần Tiểu Yến có thu hoạch, nhưng nên không nhiều, ai biết Lục gia như thế phú, làm cho nàng một đợt phất lên. Chương 314, chúc Tết chương 314, chúc Tết hiện tại Tiểu Yến dòng dõi đã vượt qua chính mình. "Quên đi, ai kêu chính mình lúc trước không để ý đây?" Trần Nhất Châu nghĩ đến bên trong, nói với Vũ Lệ, "Lệ Lệ, nàng cho ngươi, ngươi liền thu đi. Yến tử hiện tại nhưng là tiểu phú bà." Nói xong vung tay lên cũng lấy ra 2 dương đồ trang sức, "Lệ Lệ, ta chỉ có 2 dương, ngươi đồng thời thu. Nhưng vật này hiện tại rất chói mắt, không nên tùy tiện lấy ra." "Được." Vũ Lệ không do dự nữa, hào phóng nhận lấy mấy dương đồ trang sức. Trần Tiểu Yến phòng trừng là nhìn ra gì đó, móc ra 2000 đồng tiền đưa cho Trần Nhất Châu, "Ca, tiền này ngươi cầm đi. Ngươi thường thường chạy ở bên ngoài, dùng tiền địa phương cũng nhiều. Thả ta chuyện này chỉ có thể ăn đuổi." "Được." Trần Nhất Châu tiếp nhận tiền, dặn dò, "Yến tử, tuy nói ngươi hiện tại đã rất lợi hại, nhưng phải nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên vương. Công phu một khắc cũng không muốn thư giãn. Còn có, vũ khí cũng phải quen thuộc lên." "Ân, lớp 9 đi. Lớp 9 ta mang ngươi cùng ngươi chị dâu, đi ra ngoài tìm một chỗ luyện một chút thương pháp." Trần Nhất Châu nói tới chỗ này, trịnh trọng nói, "Yến tử, mấy năm sau, ta hy vọng ngươi có thể một mình chống đỡ một phương. Đến thời điểm, ta sẽ để ngươi nhìn thấy một cái không giống nhau thế giới. Trần Tiểu Yến nghe Trần Nhất Châu lời nói, vốn còn muốn cố gắng thế nào tăng lên chính mình. Kết quả cuối cùng nghe Trần Nhất Châu nói, muốn dẫn nàng xem không giống nhau thế giới, tới ngay hứng thú, ca, ngươi chuẩn bị muốn ta đi nơi nào à? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Trần Nhất Châu nói rằng, không ngừng luyện công, ngươi còn nhiều hơn học vài môn ngôn ngữ, thì như tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, Mân Nam ngữ đều muốn học. A, muốn học nhiều như vậy à? Trần Tiểu Yến ôm Vu Lệ cánh tay, làm trả trách, tẩu tử, ta quá khó khăn. Bảo Bảo trong lòng khổ. Ha ha. Vu Lệ che miệng cười nói, Yến tử, ngươi, ngươi quá hài hước. Nói xong cầm một viên đường, lột giấy gói kẹo nhét vào Trần Tiểu Yến trong miệng, đàng hoàng trịnh trọng an ủi, bảo bảo ngoan, ăn cục kẹo trong lòng liền không khổ. Ha ha. Trần Nhất Châu nhìn cô hai người làm quái, lắc đầu bật cười. Ba người cười cười nói cho tới 3 giờ, Trần Nhất Châu muốn cô hai người đi ngủ, chính mình chuẩn bị lại thủ một hồi. Sau khi hai người đi, Trần Nhất Châu đem trong phòng thu thập một hồi, lại tới trong sân nhìn một vòng. Tâm thần hơi động, cả người biến mất ở tiểu viện, xuất hiện ở không gian. Nhìn không gian bên trong một mảnh hân hân hương linh, Trần Nhất Châu không khỏi bay lên tự hào cảm giác. Hệ thống, đánh dấu. Khen, đánh dấu thành công. Khen thưởng ký chủ dưỡng thân rượu 50 cân, dưỡng thận rượu 50 cân. Trần Nhất Châu, hệ thống, liền này. Khen, phát hiện được ký chủ chính đang quá đến bản thế giới cái thứ nhất năm mới, khen thưởng 50 gói quả lớn một phần. Xin mời ký chủ tự mình kiểm tra và nhận. Trần Nhất Châu nhìn không gian bên trong sáng lên lấp lóa gói quả lớn, trà sắt tay, hô lớn, mở. Một trận pháo hoa đặc hiệu né qua, gói quả nổ tung, xuất hiện mấy thứ đồ. Kẹo 10 cân, trung hoa yên 2 dương, rượu phần 5 dương, lá trà 10 cân, hạt dưa đậu phộng các 20 cân. Trần Nhất Châu có chút không nói gì, rượu thuốc trà, những này ta đều có a. Ăn Tết thăm người thân cũng phải không được nhiều như vậy a. Nhìn về phía cái cuối cùng trùng sáng, đưa tay trộm một cái, trùng sáng nổ tung. Một luồng tri thức dòng lũ tràn vào trong đầu, Trần Nhất Châu chán gân xanh nảy loạn, đầu óc một trận mê muội. 10 phút qua đi, Trần Nhất Châu trong mắt tinh quang lóe lên, lại là trong truyền thuyết Tam Tài Châm Pháp. Nó là căn cứ thiên, địa, nhân tam tài lý luận, đem huyệt vị chia làm thiên bộ, người bộ, địa bộ ba tầng, là thể hiện trung ý phân tầng luận trị tư tưởng kinh điển châm pháp. Đáng tiếc a, kỹ năng này cũng không nhiều lắm đất dụng võ. Có chút ít còn hơn không đi. Ra không gian, Trần Nhất Châu chuẩn bị một chút tiền lì xì, liền lên lâu rửa mặt đi ngủ đi tới. Hướng đông 6 giờ, Trần Nhất Châu rón rén bò lên giường, Vu Lệ hỏi, "Châu ca, ngươi đi làm gì?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Chúng ta quê nhà có mùng một Tết, có đến già người trước giường dập đầu tập tục, ta đi cho nãi nãi dập cái đầu." "Vậy ta cũng đi." Vu Lệ nói liền mặc quần áo vào. Hai người đi đến dưới lầu, phát hiện Trần Tiểu Yến đã ở phòng khách. Trần Nhất Châu hỏi, "Yến tử, nãi nãi tỉnh không?" "Không biết." Trần Tiểu Yến chỉ tay phòng ngủ, "Mẹ lúc trước đi vào." Mới vừa nói xong, bên trong truyền đến Lưu Thúy Phương âm thanh, "Tiến tử, vào đi." Ba người đi bảo, Lưu Thúy Phương đứng ở bên giường, Triệu Lao Thái Thái đã ngồi dậy đến rồi. Nhìn thấy Vu Lệ đi bảo, Lưu Thúy Phương nói rằng, "Lệ Lệ, ngươi có bầu, cũng đừng dập đầu, nói cái cắt tưởng nói là được." Triệu Lao Thái Thái cũng nói, "Lệ Lệ, nghe ngươi con bà nó nói, đừng núp nhích thái khí." Vu Lệ đối với Triệu Lao Thái Thái chắp tay, "Mãi mãi, năm mới được. Cháu dâu cho ngài chúc Tết, chúc ngài phúc thọ song toàn, mỗi ngày đều có hảo tâm tình." Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến quỳ gối trước giường, cho Triệu Lao Thái Thái dập đầu lại ba cái, cùng kêu lên nói rằng, "Mãi mãi, năm mới được, cho ngài chúc Tết, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện hài lòng." "Được." Triệu Lao Thái Thái lấy ra ba cái tiền lì xì, từng cái đưa cho ba người, cười ha hả nói, "Ta cũng chúc các ngươi sự nghiệp học nghiệp đều thành công, đem chúng ta Trần gia phát dương quang đại." Ba người thu rồi tiền lì xì sau, lại chuyển hướng Lưu Thúy Phương, chắp tay nói, "Mẹ, năm mới được, cho ngài chúc Tết, nguyện ngài bình an trôi chảy, thiếu bận tâm, nhiều niềm phúc, tháng ngày lướt qua càng thoải mái." "Được, được." Lưu Thúy Phương cũng lấy ra ba cái tiền lì xì phân phát ba người, "Mẹ cũng chúc các ngươi tâm tưởng sự thành, tháng ngày lướt qua càng tốt." Ba người cười thu rồi tiền lì xì. Trần Tiểu Yến đối với Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ nói rằng, "Ca, đầu tử, năm mới được, ta chúc các ngươi vạn sự như ý, hạnh phúc an khang." Hai người một người móc một cái tiền lì xì cho nàng, cảm tạ Yến tử. Người một nhà rửa mặt xong xuôi, mới vừa chưa ngồi được bao lâu. Đùng, thùng thùng. Cửa viện bị vang lên, Trần Nhất Châu mở ra cửa viện vừa nhìn, hóa ra là đại bá Trần Ái Quốc một đại gia đình lại đây. Liên đội vàng hỏi thật nói, "Đại bá, bác gái năm mới được, ca ca cắt chị dâu năm mới được, tiểu phân năm mới được." Đại bá đại mụ cũng nói, "Nhất Châu, năm mới được." Hai cái ca ca cùng tẩu tử, còn có tiểu phân cũng dồn dập cùng Trần Nhất Châu vấn an. Trần Gia Phúc cùng Trần Gia Nhạc dùng thanh âm non nớt nói rằng, "Tiểu thúc, năm mới được." Trần Nhất Châu sờ sờ hai người đầu, "Các ngươi cũng năm mới được." Xuyên qua tiểu viện, Trần Ái Quốc vào nhà liền lớn tiếng nói, "Mẹ, đệ muội, chúng ta tới cho các ngươi chúc Tết." Sau đó, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Hơn 8 giờ, Trần Ái Dân một nhà cũng lại đây. Trần Tiểu Long, Trần Tiểu Phượng ăn mặc một thân tiểu quân trang, vừa đến đã được đại gia yêu thích. Đến đây, người nhà họ Trần đoàn tụ một đường. Tiên viện, Dịch Trung Dương nhìn trên người mặc quân phục Trần Ái Dân một nhà, đi tới Đông Quá viện. Trong lòng rõ ràng, đây nhất định chính là Triệu Lao Thái Thái tiểu nhi tử. Không khỏi thấp thỏm lên, chỉ lo hắn sẽ tìm đến phiền phức. Theo thời gian chuyển rời, trong sân người cũng bắt đầu lẫn nhau đi lại chúc Tết. Chương 315, trong sân người đến chúc Tết. Chương 315, trong sân người đến chúc Tết. Dịch Trung Dương lôi kéo Lý đại gia hỏi, "Lão Lý, trước đây trong sân, ăn Tết chúc Tết là làm sao làm?" Lý đại gia nói rằng, "Trước đây a, trong viện ba cái đại gia làm cái đoàn bái, chính là đem trong viện người đều tụ tập cùng một chỗ, nắm chút cục đường, hạt dưa đậu phộng bày. Từ cho lớn tuổi người bắt đầu chúc Tết, đại gia cùng nhau náo nhiệt một hồi liền xong việc. Dịch Trung Dương nghe xong đăm chiêu, nói rằng, nếu không, chúng ta cũng như vậy làm. Có thể a? Lý đại gia nói rằng, như vậy còn mất việc. Có điều, liền xem ngài gọi không gọi đến động Trần gia. Bởi vì, hiện tại ở chúng ta trong sân, muốn nói đức cao vọng trọng, không phải Triệu lao thái thái không còn gì khác. Đương nhiên, lớn tuổi, hậu viện còn có một cái đức lao thái thái. Dịch Trung Dương nghe, trong lòng bắt đầu tính toán lên. Giả như khiến cho được, đúng là chuyện tốt, tỉnh đại gia từng nhà chạy. Trần gia lục tục nên đón một chút chúc Tết người, có Lưu Quang Thiên huynh đệ, có Hà Vũ Trụ huynh muội, Hứa Đại Mậu phu thê, liền Tần Hoài Như đều mang theo đồng ngạnh đến rồi. Lưu Quang Thiên huynh đệ đến, chịu đến Trần gia nhiệt tình chiêu đãi. Chạy, hai huynh đệ túi áo đều bị đồ ăn vặt đổi vào. Trần Nhất Châu trả lại hai huynh đệ, một người nhét vào một cái một tệ tiền lì xì. Lưu Quang Phúc cười đến miệng liền không hợp lại quá. Hà Vũ Trụ đã lệ năm sau, liền lưu lại Hà Vũ Thủy, chính mình đi tới hậu viện. Lão thái thái cũng cho Hà Vũ Thủy một cái tiền lì xì. Hứa Đại Mậu phu thê nhưng là đã lệ năm sau, chuẩn bị đi Hứa Phú Quý nơi đó chúc Tết. Tần Hoài Như đến sau, trước tiên cho mọi người chúc Tết. Sau đó mang theo đồng ngạnh cho Triệu Lao Thái Thái quỳ xuống dập đầu chúc Tết, Triệu Lao Thái Thái tiện tay một người cho một cái tiền lì xì, nói rằng, tiểu thần, đứng lên đi. Kỳ thực ngươi không cần như vậy. Làm như văn bối, cho ngài dập cái đầu là nên. Tần Hoài Như sau khi đứng lên, đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Lao Thái Thái, anh ta muốn ta nói với ngài tiếng xin lỗi. Hắn bởi vì về nhà ăn Tết, vì lẽ đó hôm nay tới không được. Triệu Lao Thái Thái cười ha hả nói, không có chuyện gì. Ngươi ca có lòng này là được. Nói xong nhìn về phía Bổng Ngạnh, ngươi gọi Bổng Ngạnh đúng không? Tiến tử, cho hắn lấy chút đồ ăn vặt. Được. Trần Tiểu Yến bắt được chút keo, hạt dưa đậu phộng phóng tới Bổng Ngạnh trong tay. Bổng Ngạnh sau khi nhận lấy, ngẩng đầu nói với Trần Tiểu Yến, cảm tạ gì gì. Trần Nhất Châu không khỏi rất là khiếp sợ, một quãng thời gian không chú ý, Tần Kỳ Hưng cải tạo hiệu quả tốt như vậy sao? Suy nghĩ một chút, trong này nên cũng có Tần Hoài Như công lao. Không phải vậy Tần Kỳ Hưng một người, cũng không thể tại mọi thời khắc nhìn chăm chú hắn a. Tần Hoài Như lúc này nhưng không có phải đi ý tứ, nhìn một chút Triệu Lao Thái Thái, muốn nói lại thôi. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Tiểu Tần, ngươi có lời gì, cứ việc nói. Tần Hoài Như nói rằng, Lao Thái Thái, ta vừa nãy khi đến, nghe trong sân người nói, một, Dịch đại gia ở tổ chức làm đoàn bái. Đoàn bái? Triệu Lao Thái Thái nghĩ thầm, này không phải bộ đội mới làm sao? Đúng. Tần Hoài Như nói rằng, Dịch đại gia muốn các nhà nắm chút cục đường đậu phộng hạt dưa loại hình đồ ăn, hộ nghèo khó có thể không nắm, đại gia tụ tập cùng một chỗ thống nhất chúc Tết. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, kỳ thực như vậy cũng không sai. Hiệu suất cao. Tiểu Tần, đoàn bái khi nào thì bắt đầu? Ta chờ chút cũng đi tập hợp tham gia cho vui. Tần Hoài Như lại hỉ, Lão Thái Thái, đoàn bái bữa trưa sau bắt đầu. Ngài đi tới, mọi người liền có người tâm phúc. Triệu Lão Thái Thái cười nói, cái gì người tâm phúc? Ta liền một cái nát Lão Thái bà. Tiểu Tần, ngươi đừng nha phủng giết ta a. Tần Hoài Như sững sờ, nói theo, Lão Thái Thái, vậy ta liền không quấy rầy ngài. Ta đi trước. Ừm. Triệu Lão Thái Thái gật đầu một cái, Tiểu Tần đi thong thả. Yến tử, ngươi giúp ta đưa một hồi các nàng. Trần Tiểu Yến đáp ứng nói, được rồi. Tần Hoài Như cùng Đồng Ngạnh ra tiểu viện. Tần Hoài Như nói rằng, Đồng Ngạnh, thấy không, nghe lời hài tử, người khác đều sẽ yêu thích, không chỉ có sẽ chủ động cho ngươi ăn, còn có thể cho ngươi tiền lì xì. Dạ như ngươi ngày hôm nay đi vào liền chính mình chạy đi loạn nắm, người khác liền sẽ chán ghét ngươi, bọn họ thì sẽ không theo chúng ta mẹ con nói nhiều như vậy nói. Nói không chắc chúng ta sớm đã bị người đuổi ra. Tiền lì xì cũng không rồi. Đồng Ngạnh gật đầu nói, mẹ, ta biết rồi. Thế nhưng, tại sao chủ ngốc bất luận ta làm sao mang hắn, hắn cũng có cho ta ăn. Hắn. Tần Hoài Như nghĩ thầm, ta cũng không thể nói cho ngươi, hắn coi trọng lao nương ngươi chứ. Liên nghiêm mặt nói rằng, hắn như vậy là không đúng. Còn có, ngươi sau đó không cho gọi chủ nốc, muốn hô thúc. Được rồi. Đồng Ngạnh nói thật, mẹ, ta sau đó gọi hắn xóa thúc. Tần Hoài Như xóa chán không nói gì. Xóa thúc, an tết được. Tần Hoài Như quay đầu nhìn lại, Hà Vũ Trụ không biết lúc nào, đi tới phía sau đến rồi. Hà Vũ Trụ nết miệng nở nụ cười, sờ sờ Đồng Ngạnh đầu, thật ngoan. Lại biết gọi thúc. Nói xong từ trong túi móc ra một đám lớn kẹo đậu phộng cái gì kín đáo đưa cho Đồng Ngạnh, nhanh cầm ăn. Đồng Ngạnh nhìn thấy nhiều như vậy ăn, cười nở hoa, liền vội vàng nói, cảm tạ xóa thúc. Khá lắm, biết nói cảm tạ. Hà Vũ Trụ miệng nết đến càng mở ra, nói với Tần Hoài Như, Tần tỷ, Đồng Ngạnh bị ngươi dạy đến càng ngày càng tốt. Ngươi thật là lợi hại. Tần Hoài Như cười nói, ta nhưng không dám nhận, này đều là hắn cậu công lao. Đúng rồi, cơm trưa trong hậu viện muốn làm đoàn bái. Chủ tử, ngươi biết không? Có việc này. Hà Vũ Trụ nói rằng, Tần tỷ, là ai tổ chức a? Tin tức là có thật không? Là thật sự. Tần Hoài Như nói rằng, là Dịch đại gia tổ chức, ta vừa nãy hỏi dưới Triệu Lao Thái Thái, nàng nói sẽ đến tham gia. Hà Vũ Trụ bước chân dừng lại, Tần tỷ, người trước về đi. Ta đi theo nãi nãi nói một tiếng. Nhìn Hà Vũ Trụ bóng lưng, Tần Hoài Như tâm tình có chút phức tạp. Hắn đối với mình, đối với Bổng Ngạnh thật sự không lời nói. Đối với mình đây, trên căn bản là hữu cầu tất ứng. Đối với Bổng Ngạnh đây, nhưng là cương triều. Mặc kệ Bổng Ngạnh làm cái gì, hắn nhiều nhất lúc đó đầu lưỡi nói hai câu, qua đi nên thế nào vẫn là thế nào. Người này, ai? Chính mình nợ hắn quá nhiều rồi. Làm sao báo lại? Lấy thân báo đáp. Có thể mình đã kết hôn, cũng rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Chỉ cần giả Đông Húc nỗ lực một điểm, tháng ngày cũng sẽ càng ngày càng tốt. Quên đi, việc cấp bách, trước hết nghĩ biện pháp chậm rãi đem nợ hắn tiền trả lại đi. Trở lại trung viện, giả Trương Thị vội vội vàng vàng hỏi, Hoài Như, thế nào? Người nói rồi sao?
Nói rồi.
Tần Hoài Như nói rằng, Triệu Lao Thái Thái nói sẽ đến tham gia đoàn tiếp.
Được.
Giả Trương Thị lại hỉ, vỗ tay một cái, hướng về tiền viện chạy đi.
Mẹ, tiền này có thể mua bao nhiêu kẹo?
Tần Hoài Như quay đầu nhìn lại, đồng ngạnh giơ một tệ chính nhìn mình. Một cái tay khác còn cầm tiền lì xì. Trong lòng không khỏi cảm thán, may là chính mình ngày hôm nay mặt dày đi tới, không phải vậy đồng ngạnh sao có thể được tiền lì xì. Ngược lại chính mình cũng nghĩ tới, sau đó không đi làm một ít kẻ đáng ghét sự. Tin tưởng bọn hắn sau đó, đối với mình sẽ từ từ đổi mới. Chương 316, thiết mặt mở đại chương 316, thiết mặt mở đại Tần Hoài Như nghĩ đến bên trong, một cái nắm quá đồng ngạnh tiền trong tay, đồng ngạnh, tiền này mẹ trước tiên giúp ngươi thu hồi đến. Ngươi hiện tại kẹo quá nhiều, chờ ăn xong mẹ lại cho ngươi mua. Đồng ngạnh nhìn một chút tiền lì xì, mẹ, có thể ngươi đem tiền lấy đi, ta liền không tiền. Tần Hoài Như móc ra một phân tiền, nhét vào đồng ngạnh trong tay trong hòm bao, hiện tại không thì có. Đồng ngạnh nhìn một chút tiền lì xì, bất đắc dĩ nói, mẹ, ta không đường, ngươi phải nhớ kỹ mua cho ta à. Tần Hoài Như qua loa nói, biết rồi, ngươi đi chơi đi. Chờ một lúc, giả Trương Thị vui dạo dực nhất theo hai lạng thịt heo trở về. Tần Hoài Như hỏi, mẹ, ngài đây là từ đâu tới thịt?
Ha ha.
Giả Trương Thị cười nói, Hoài Như, kỳ thực lời kia là nhất đại gia muốn ta hỗ trợ hỏi. Mặc kệ kết quả làm sao, chỉ cần có tin tức, thù lao chính là hai lạng thịt heo. Tần Hoài Như hỏi, mẹ, giả như Triệu Lao Thái Thái không tham gia, cái kia dịch đại gia chuẩn bị làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Giả Trương Thị không đáng kể nói rằng, vậy thì không làm. Tần Hoài Như không nói gì, hợp hắn sẽ chờ tin tức về ta, rồi quyết định làm không làm. Trước ngài nói với ta đều là giả.
Hoài Như, không cần để ý những chi tiết kia.
Giả Trương Thị nhấc lên trong tay thịt heo, chỉ cần chúng ta có thể được lợi ích thực tế là được. Trần gia cơm chưa chi phong phú, để Trần Ái Dân cùng Lục Tử Di mở mang tầm mắt. Gà vịt cá thịt, hải sản, rau dưa, hơn nữa một ít đặc sắc món ăn. Trong đó bánh cá, chịu đến nhất trí khen ngợi. Đặc biệt mấy cái tiểu hải tử, bởi vì bánh cá không đâm không xương, tất cả đều là thịt, ăn lại không chán, vì lẽ đó phi thường yêu thích ăn. Trần Nhất Châu liên tiếp lên ba bàn, mới để đại nhân đều nếm trải một điểm. Cơm trưa qua đi, trong đại viện bắt đầu náo nhiệt lên. Dịch Trung Dương lấy vài tờ bàn đặt ở trung viện, các nhà đem ra đồ vật, hay dùng bát hoặc là bàn chứa đặt lên bàn. Theo đến người càng ngày càng nhiều, lẫn nhau chúc Tết âm thanh không ngừng vang lên, các gia tiểu đứa bé cũng ở trong đám người chui tới chui lui. Điếc Lao Thái Thái ở Hà Vũ trụ nâng đỡ, chậm rãi đi vào trung viện, Dịch Trung Dương sau khi thấy được, vội vã lên đón, "Lao Thái Thái, ngài ăn Tết được?"
"Được."
Điếc Lao Thái Thái cười nói, "Ngài chính là mới tới nhất đại gia chứ?
Chào ngươi."
Hà Vũ trụ về nhà chuyển cái ghế, đặt ở bên cạnh bàn, để Điếc Lao Thái Thái ngồi xuống. Trong viện cái khác nhìn thấy, đều chạy tới cùng Điếc Lao Thái Thái chào hỏi. Để Điếc Lao Thái Thái lại có loại chính mình là đại viện lão tổ tông cảm giác. Triệu Lao Thái Thái ở Trần Tiểu Yến nâng đỡ, mang theo Trần Nhất Châu cũng chậm đi thong thả tiến vào trung viện. Phía sau còn theo Trần Ái Quốc cùng ba cái tử nữ. Dịch Trung Dương liền vội vàng tiến lên chào hỏi, "Lão Thái Thái, ngài năm mới được." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Tiểu Dịch, ngươi cũng năm mới được." Trần Nhất Châu đem mang đến đệm lót, bỏ lên trên bàn, lập tức hấp dẫn một đám hải tử ánh mắt, bên trong ngoại trừ kẹo hạt dưa đậu phộng, còn có mấy khối điểm tâm. Trần Ái Quốc cũng dặn dò Trần Tiểu Phân đi trong nhà cầm một vài thứ, thuận tiện cho Triệu Lao Thái Thái chuyển một cái ghế đi ra. Dịch Trung Dương xem người đến gần đủ rồi, đứng ở bàn bên cạnh, lớn tiếng nói, "Mọi người yên lặng một chút. Mọi người yên lặng một chút. Chúng ta đoàn tiếp chính thức bắt đầu. Đầu tiên, xin mời chúng ta viện hai vị đức cao vọng trọng Lao Thái Thái vào chỗ, chúng ta trước tiên cho các nàng chúc Tết." Hai cái ghế bị chuyển tới bên cạnh bàn song song bày đặt, Triệu Lao Thái Thái cùng Điếc Lao Thái Thái bị mọi người xin mời ngồi xuống. Triệu Lao Thái Thái việc đáng làm thì phải làm ngồi ở tay trái, nghiêng đầu nhìn về phía Điếc Lao Thái Thái, cười nói, "Lão muội, năm mới tốt. Xem ngươi này dáng dấp tiểu thụy, gần nhất sinh hoạt không tốt lắm a. Hiện tại lại lâu một tuổi, ngươi thân thể này càng ngày càng không xong rồi.
Ai,
nếu là có cái yếu tử ở bên cạnh ngươi hầu hạ thật tốt ta."
Ai,
nói xong còn thương hại nhìn Điếc Lao Thái Thái lắc lắc đầu. Điếc Lao Thái Thái suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, hai tay ở trong tay áo nắm chặt, trên mặt nổi gân xanh, mím môi hít sâu. Nhìn Triệu Lao Thái Thái khuôn mặt tươi cười, trong lòng tức giận mắng, này đáng chết Lao Thái bà, năm mới ngày thứ nhất liền chặt ta trái tim.
Nhìn xuống
ta liền không tin nàng có thể vẫn đắc ý đi. Trong lòng sau khi bình tĩnh lại, Điếc Lao Thái Thái nói rằng, "Lão tỷ tỷ, năm mới được. Ngài đừng quên, ngài còn so với ta cái gì tuổi đây? Số tuổi đại biểu không là cái gì." Triệu Lao Thái Thái không thèm để ý nói rằng, "Lão muội, chỉ ta thân thể này, sống thêm mấy chục năm không hề có một chút vấn đề." Nói xong nhìn Điếc Lao Thái Thái một ánh mắt, lắc lắc đầu, "Ngươi mà,
ta nhìn huyền."
Điếc Lao Thái Thái không còn nói tiếp, trong lòng mắng, "Ngươi cái bà già đáng chết tổng lôi kéo ta làm gì? Cái này Dịch Trung Dương xảy ra chuyện gì, còn chưa bắt đầu." Cũng còn tốt Dịch Trung Dương nhìn các nàng không lên tiếng, đem mọi người gom lại hai cái Lao Thái Thái trước mặt, tổ chức mọi người cùng nhau cho hai người chúc Tết. Nghe được từng tiếng mang theo các tường nói bân an, Điếc Lao Thái Thái tâm tình lại tốt lên. Chúc Tết là theo, ấn giả, trung niên, trẻ thiếu trình tự đến, đón lấy chính là Trần Nhất Châu chờ trẻ tuổi. Điếc Lao Thái Thái nhìn thấy Trần Nhất Châu mấy người cũng ngoan ngoãn cho mình chúc Tết, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt ý cười càng nhiều. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Lão muội, làm sao?
Nhìn thấy ta tôn bối ngươi cao hứng." ta cũng cao hứng.
Đáng tiếc a, ngươi một năm liền cao hứng như thế một hồi.
Ta ở nhà mỗi ngày cao hứng.
Triệu Lao Thái Thái mặc kệ biết Lao Thái Thái sắc mặt, tiếp tục nói, hy vọng này đoán tiếp có chút ý nghĩa, không phải vậy ta sang năm liền chẳng muốn tham gia.
Có điều cứ như vậy, liền để lão muội ít đi rất nhiều là thú, ngươi sẽ không trách ta chứ?
Nghe xong Triệu Lao Thái Thái mấy câu nói, biết Lao Thái Thái ý cười trong nháy mắt đọc lại ở trên mặt. Trong lòng có câu nói, không biết có nên nói hay không.
Trẻ tuổi bái xong sau, đến viên một đám tiểu hài tử.
Đồng ngạnh nếm chảy ngon ngọt, không đợi Dịch Trung Dương bắt chuyện, như một làn khói chạy đến Triệu Lao Thái Thái trước mặt quỳ xuống, "Lao Thái Thái, đồng ngạnh cho ngài dập đầu chúc Tết."
Triệu Lao Thái Thái sững sờ, cười nói, "Hảo hài tử, đứng lên đi, trên đất lương."
Ai biết đồng ngạnh nhưng không có lên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.
Điếc Lao Thái Thái thấy cảnh này, khoe miệng bình bệnh.
Nghĩ thầm, giả như bị một đứa bé đỡ được, vậy ngươi liền mất mặt ném lớn hơn.
Đang muốn, liền nhìn thấy Triệu Lao Thái Thái từ trong lòng móc ra một xấp tiền lì xì, lấy ra một cái nói với đồng ngạnh, "Lên, thì có tiền lì xì nắm."
Đồng ngạnh vừa nghe, vội vã bỏ lên tiếp nhận tiền lì xì, cảm tạ Lao Thái Thái.
Những đứa trẻ khác tử, hiểu chuyện, dồn dập chạy đến Triệu Lao Thái Thái trước mặt dập đầu lánh bao tiền lì xì.
Không hiểu chuyện, cũng ở nhà trường ra hiệu dưới, theo lớn tuổi hài tử nghe theo.
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt.
Mà đồng ngạnh đã đi đến điếc Lao Thái Thái trước mặt, dầm một tiếng quỳ xuống.
Điếc Lao Thái Thái đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang cho đồng ngạnh một cái tiền lì xì.
Nhưng chậm rãi, điếc Lao Thái Thái liền không cười nổi, tiểu hài tử càng ngày càng nhiều, tiền lì xì thấy đấy.
Chương 317, Vương chủ nhiệm an ủi. Chương 317, Vương chủ nhiệm an ủi. Điếc Lao Thái Thái cẩn thận nhận biết một hồi, lại có rất nhiều không phải là mình trong sân hài tử. Nhưng nếu mở đầu, mà sau không cho lại không được, nhất thời trong lòng có chút sốt ruột. Trần Nhất Châu cũng phát hiện tình huống có chút không đúng.
Tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, phát hiện khả năng là bên này trong sân quá náo nhiệt, đem sát vách trong sân người cũng hấp dẫn lại đây.
Tiểu hài tử nhìn thấy dập đầu liền tiền lì xì nắm, có mấy cái không muốn quỷ.
Ngay ở Trần Nhất Châu đang chuẩn bị cho Triệu Lao Thái Thái bổ sung tiền lì xì lúc, một thanh âm vang lên, "Náo nhiệt như thế à?
Đại gia năm mới tốt."
Mọi người nghe tiếng nhìn lại, hóa ra là ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm mang theo một vài công việc nhân viên đến rồi.
"Vương chủ nhiệm, ngài đã tới à?
Năm mới được."
"Vương chủ nhiệm, năm mới được."
"Vương chủ nhiệm, năm mới được."
Vương chủ nhiệm đi tới Triệu Lao Thái Thái trước người, "Lao Thái Thái, ta đại biểu ủy ban khu phố đến cho ngài chúc Tết. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý."
Nói xong từ công nhân viên trong tay, cầm lấy mang tới gạo và mì dầu, còn có một cái tiền lì xì ra hiệu một hồi.
Trần Nhất Châu đội vã đi tới nhận lấy, "Vương chủ nhiệm, năm mới được.
Cảm tạ ngài."
Triệu Lao Thái Thái cũng nói đến, "Cảm tạ ngươi, Tiểu Vương.
Cảm tạ chính phủ."
Vương chủ nhiệm lôi kéo Triệu Lao Thái Thái tay nói rằng, "Lao Thái Thái, ngài đối với quốc gia cống hiến quốc gia sẽ không quên. Thế nhưng hiện tại quốc gia còn rất khó khăn, cho không được quá nhiều, hy vọng ngài có thể hiểu được."
"Lý giải, lý giải."
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Nếu như vậy, Tiểu Vương, vậy ngươi liền đem những thứ đồ này cùng tiền giao cho càng cần phải người đi."
"Vương chủ nhiệm, Lao Thái Thái ngài."
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Ta có một cái thật tốt tử, sinh hoạt phương diện ngươi không cần lo lắng. Đồ vật ngươi lấy về đi."
"Được."
Vương chủ nhiệm nói rằng, "Lao Thái Thái, ta thế cái khác khó khăn hộ cảm tạ ngài."
"Không cần cảm ơn."
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Tiểu Vương, mình có thể sinh hoạt được, cũng không cần phải chiếm quốc gia tiện nghi. Ngươi đi làm đi.
Người già, ta hãy đi về trước nghỉ ngơi."
Vương chủ nhiệm nói rằng, "Lão Thái Thái, ngài đi thong thả.
Người nhà họ Trần đi rồi." Vương chủ nhiệm cầm hai cân hai hộp diện, đi tới điếc Lao Thái Thái trước mặt, "Lao Thái Thái, đây là ủy ban khu phố cho ngài ăn Tết trợ cấp, ngài cầm cẩn thận."
Điếc Lao Thái Thái nhìn cùng Triệu Lao Thái Thái cách xa to lớn vật tư, cảm thấy đến trên mặt tối tăm. Có lòng không muốn đi, nhưng hai cân hai hộp diện cũng có thể để cho mình ăn vài rừng.
Cuối cùng vừa nghĩ, cùng cái kia bà già đáng chết so với cái rắm, mặt mũi có thể coi như ăn cơm sao?
Lại nói, con trai của hắn tôn tử một đồng lớn, khẳng định không lọt mắt chút ít đồ này a.
Nghĩ đến bên trong, điếc Lao Thái Thái đưa tay tiếp nhận diện túi, "Tiểu Vương a, cảm tạ ngươi."
Vương chủ nhiệm phất phất tay, "Lao Thái Thái, vậy ta trước hết đi rồi, ngài bận điệu."
Điếc Lao Thái Thái xem một đống đứa nhỏ, lại có vây lại đây dập đầu chúc Tết tư thế, vội vã nhấc lên diện túi liền đi, "Ta cũng trở về đi nghỉ ngơi."
Đám con nít vừa nhìn hai cái Lao Thái Thái đều đi rồi, lập tức giải tán lập tức.
Trong viện mọi người thấy hai cái Lao Thái Thái, tuyệt nhiên không giống phương pháp xử sự, đều làm chiêu.
Có người cảm thấy thôi, Triệu Lao Thái Thái đạo đức tốt.
Có người cảm thấy, điếc Lao Thái Thái làm việc không đủ rộng rãi.
Cũng có người cảm thấy thôi, Triệu Lao Thái Thái chính là trang thanh cao.
Người nào không biết Trần Nhất Châu một tháng tiền lương hơn 100 a.
Còn có hai đứa con trai cùng mặt khác hai cái đi làm tốt tử.
Mỗi người tùy tiện cho nàng lậu một điểm, liền đủ nàng dùng.
Lại nói, nàng lại không dùng ra tiền sinh hoạt.
Trong những người này nhân vật đại biểu chính là giả Trương Thị.
Cũng có người cảm thấy đến điếc Lao Thái Thái chính là tính tình thật.
Một cái cô gia lão người, còn nói cái gì có không?
Đem cái bụng ăn no mới là chuyện đứng đắn.
Người nhà họ Trần tự nhiên không biết những này, trở lại Đông Khóa viện sau khi, những người khác đều hỏi đoàn bãi tình hình.
Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân, sinh động như thật cho đại gia nói rồi một lần.
Làm đại gia nghe được Triệu Lao Thái Thái, vừa tức điếc Lao Thái Thái nhiều lần, đều hướng về Triệu Lao Thái Thái rỗi ra ngón cái.
Trần Ái Quốc nhân cơ hội đưa ra, buổi tối ở nhà hắn chuyện ăn cơm.
Nhưng Triệu Lao Thái Thái cân nhắc đến quá nhiều người, nhà hắn không ngồi được,
lại không thể phóng tới trong sân ăn, vì lẽ đó kiến nghị hắn đem nguyên liệu nấu ăn bắt được Đông Khóa viện tới làm.
Trần Ái Quốc cùng người nhà thương lượng một chút, đáp ứng rồi Triệu Lao Thái Thái đề nghị. Trần Nhất Châu quay đầu chung quanh một hồi, nhìn thấy nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ, lại không có cái gì giải trí hoạt động. Nếu như đặt ở hậu thế, mặt trường bộ kẻ cũng không biết mở ra bao nhiêu bàn. Lục Tử Di khả năng cũng là cảm thấy đến phát chán, từ bên người trong bao lấy ra hai phó bộ kẻ. Đối với mọi người nói, các ngươi có muốn đánh bài sao? Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân lập tức vây lại, yêu mẹ, chúng ta đánh, chúng ta đánh. Lục Tử Di hỏi, các ngươi gặp chơi cái gì nhỉ? Trần Tiểu Phân nói rằng, yêu mẹ, ta sẽ đẩy xe đẩy. Trần Tiểu Yến nói rằng, yêu mẹ, ta sẽ vương 382 yêu. Lục Tử Di nghe một mặt ngộng, này hai tiểu chất nữ nói chính là cái gì nhỉ? Làm sao nghe đều chưa từng nghe tới. Liền yếu yếu nói rằng, Tiến Tử, Tiểu Phân, các ngươi nói ta đều sẽ không chơi. Ta chỉ có thể chơi tranh thượng du cùng thăng cấp. Yêu mẹ, rất đơn giản. Trần Tiểu Phân nắm quá một bức bài bộ kè, thật lòng cùng Lục Tử Di làm mẫu đẩy xe đẩy là xảy ra chuyện gì. Lục Tử Di nhìn như thế ấu trí cách chơi. Nghĩ thầm, đại chất nữ, ngươi nhất định phải theo ta chơi loại này. Lúc này Trần Nhất Châu hướng về Triệu Lao Thái Thái hỏi, ngại mãi, nhà chúng ta cùng địa chủ không dính dáng chứ? Triệu Lao Thái Thái nói rằng, không dính dáng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có chuyện gì. Ta chính là hỏi một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Lục Tử Di, yêu mẹ, mạ muội hỏi một chút, ngài bên kia có cùng địa chủ dính dáng sao? Lục Tử Di lắc lắc đầu, không có. Ha ha. Trần Nhất Châu vỗ tay một cái, yêu mẹ, ta đến dạy các ngươi một cái cách chơi mới, tên liền cứ gọi cờ tỷ phú. Triệu Lao Thái Thái lắc lắc đầu, cười nói, làm nửa ngày, ngươi hỏi chúng ta cùng địa chủ chiêm không dính dáng, chính là vì đánh bại à? Trần Nhất Châu sờ sờ mũi, cười nói, mãi mãi, ta này không phải sợ ngộ thương sao? Mặc dù là chơi bài, thế nhưng người một nhà trong lòng lưu lại một nhọt liền không tốt. Trần Tiểu Yến nói rằng, ca, ngươi mau tới dạy chúng ta đánh đi. Sau đó Trần Nhất Châu liền bắt đầu giáo sư bọn họ cờ tỷ phú quy tắc. Mọi người vây xem vừa nghe, đông nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai chính là hai nhà đánh một nhà nha. Duy nhất chính là bài hình có lượng, hơn nữa còn có lá bài tẩy, có bom, vậy thì có chút thử thách trí nhớ. Ván bài rất nhanh chính thức bắt đầu, Lục Tử Di, Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân ba người bắt đầu quyết đấu. Mà Trần Nhất Châu phụ trách làm tổng giáo luyện, quanh sân giáo ba người nên làm sao ra bài. Ba thanh bài qua đi, không ngừng đánh bài ba người, mọi người vây xem cũng đều cảm giác mình gặp. Trần Nhất Châu nói rằng, yêu mẹ, Tiến Tử, Tiểu Phân, các ngươi liền một người trước tiên nắm 10 viên đường. Một đĩa một viên đường, nhìn ai lợi hại. Giả như các ngươi ba người sợ thua quá nhanh, các ngươi liền lại gọi một người, bốn người thay phiên nghỉ ngơi. Đúng rồi, tìm thấy hai cái vương, hoặc là bốn cái hai, đều không cho đi xuống bán bài. Chương 318, cờ tỷ phú chương 318, cờ tỷ phú Trần Tiểu Yến lập tức hét lớn, ba cái tẩu tử, các ngươi ai lại đây một cái. Đến thời điểm chúng ta trên bàn bốn người ai thua ai xuống, người phía sau tiếp theo tiến lên. Ba người nhún nhường một hồi, cuối cùng là đại tẩu Hồ Tiểu Anh lên trước. Trần Hoành tập hợp lại đây nói rằng, yêu mẹ, ngài đem mặt khác một bộ bài cho ta, ta cùng Nhất Châu còn có đại ca đi chơi. Ba người tìm cái bàn mới vừa ngồi tốt, Trần Ái Dân liền chạy tới, trực tiếp chuyển cái ghế, ở Trần Nhất Châu đối diện không vị ngồi dưới, các ngươi ba huynh đệ chuẩn bị làm sao chơi? Tính ta một người. Trần Hoành nói rằng, tiểu thúc, yêu mẹ các nàng đánh đường. Vậy chúng ta liền đánh yên, một điếu thuốc một cái, thế nào? Không thành vấn đề. Trần Ái Dân móc ra một bao bên trong ngực cung, để lên bàn. Trần Hoành há hốc mồm. Bình thường đều đánh 8 phần tiền kinh tế yên, an tiết thật vất vả đổi thành 3,5 hào đại tiền môn. Hiện tại gặp gỡ đặc cung Trung Hoa, này yên tỷ lệ tính thế nào? Bởi vì bình thường Trung Hoa cũng phải 5 hào một bao. Nhưng này đặc cung, khẳng định không thể theo như bình thường Trung Hoa quên đi. Trần Ái Dân xem Trần Hoành một mặt làm khó dễ, hỏi, sao? Các ngươi ba huynh đệ, còn chưa muốn mang ta cái này tiểu thúc chơi. Không phải. Trần Hoành vội vã giải thích, tiểu thúc, ta đang nghĩ, chúng ta đều là đại tiền môn, ngài nắm cái đặc cung Trung Hoa, tỷ lệ này nên tính thế nào? Này, xem ngươi dáng vẻ khổ sở. Ta cho rằng chuyện gì chứ? Trần Ái Dân đại khí nói rằng, ta ngày hôm nay liền tiện nghi các ngươi, bất luận hàng hiệu, đều là một điếu thuốc một cái. Tiền đề là, các ngươi có bản linh thắng. Trần Hoành đại hỉ, đem bài bổ kẹ hướng về trên bàn một nơi, đến, mở bài. Điểm số đại đại lý. Trần Nhất Châu đưa tay sờ soạn một tấm bài, mở ra vừa nhìn mới mảnh mười. Nhìn lại một chút ba nhà khác, hai, ba, nam. Thật tốt, thanh tẩy đại lý. Đáng tiếc Trần Nhất Châu thanh thứ nhất bài, đại tài nhất là một cái A. Hết cách rồi, bán. Không nghĩ đến phía dưới Trần Phi cũng không có bài, Trần Hoành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem lá bài tẩy bắt được đi đến. Kết cục tự nhiên không cần phải nói, Trần Hoành hai cái vương ba cái hai, còn có một cái thuật tử, không mấy lần liền đánh xong. Trần Nhất Châu Trần Phi một người làm mất đi một điếu thuốc cho hắn, Trần Hoành cầm điếu thuốc thúc giục, đại ca, ngươi đại lý, nhanh thanh tẩy. Trần Phi rửa sạch bài, ba người bắt đầu mò bài, Trần Nhất Châu nhìn một chút bài của mình, không nhịn được cười khổ lắc lắc đầu, vẫn là a đại. Kết quả cái này Trần Phi bài rất tốt, hắn trực tiếp bắt được địa chủ, không có gì bất ngờ xảy ra hắn thắng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Trần Nhất Châu một cái không thắng, thua chừng 10 điếu thuốc, bị ba nhà chia đều. Đáng tiếc trên bàn cũng không nhìn thấy bọn họ thắng cái gì yên, bởi vì đều bị mấy người giật. Trần Hoành không nhịn được nổ nước bọt nói, đánh nửa ngày, đánh cái cô quạng. Trần Ái Dân cũng nói, với các ngươi chơi nửa ngày, kết quả là dùng mấy cây Trung Hoa, thay đổi các ngươi mấy cây đại tiền môn giật. Muốn đem yên bại bởi các ngươi, đáng tiếc các ngươi không bản lĩnh a. Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu thúc, nhị ca, các ngươi đã đều không hài lòng, nếu không thì chúng ta thêm điểm mã. Trần Hoành hỏi, Nhất Châu, làm sao thêm? Trần Nhất Châu nói rằng, vậy chúng ta liền đánh hai cái một cái. Được. Trần Ái Dân đầu tiên đáp ứng rồi. Trần Phi cũng theo gật gật đầu. Trần Nhất Châu nhìn về phía Trần Hoành, "Nhị ca, nếu không thì ta lại thêm một cái quy tắc, chúng ta nổ một nổ tăng gấp đôi, mùa xuân cũng tăng gấp đôi, ngươi nói thế nào?"
Trần Hoành hỏi, "Nhất Châu, cái này tăng gấp đôi làm sao phiên?"
"Rất đơn giản." Trần Nhất Châu giải thích, "Lá bài tẩy hai cái, giả như địa chủ một cái ra xong, chính là mùa xuân. Hai người khác mỗi người cho hắn bốn cái. Giả như hắn mang bom, vậy thì lại phiên một phen, cho tám cái."
Trần Hoành ánh mắt sáng lên, "Theo như lời của ngươi nói, vậy ai làm địa chủ, một cái không phải là có thể thắng 16 dễ, cái, tiếp cận một gói thuốc lá."
Trần Nhất Châu gật đầu cười, "Đúng.
Được, chúng ta liền như vậy chơi.
Chia bài, tiếp tục."
Trần Nhất Châu cho rằng thay đổi quy tắc, chính mình vận khí gặp khá một chút. Ai biết, vẫn may trước sau như một số. Ngược lại là Trần Hoành vẫn thắng, nói thật kỹ thuật của hắn đúng là một lời khó nói hết. Thế nhưng hết cách rồi, ai bảo hắn số may đây.
Trần Hoành lập tức thắng một bao nhiêu yên, hả hê không được. Từ trước mặt nắm lên ba cái yên, ném cho ba người, "Hút thuốc, cho các ngươi dính chút ta hỏa khí."
Trần Nhất Châu nhìn hắn cái kia đắc sát dạng, quyết định cho hắn một chút giáo huấn. Sau đó Trần Hoành vận khí chuyển tiếp đột,
trừ phi là đứa ngốc bài tất thắng.
Cái khác, chỉ cần là ra bài cần động điểm tâm tư, hắn một cái cũng không thắng quá.
Trần Nhất Châu nhìn thấy Trần Hoành trước mặt tiên càng ngày càng ít, trong lòng cười thầm, các ngươi cầm trên tay cái gì bài, ta lực lượng tinh thần quét qua rõ rõ ràng ràng. Muốn cho nhà đối diện này bài không muốn quá đơn giản, ta ngược lại muốn xem, bằng kỹ thuật ngươi còn làm sao thắng.
Mấy người chính chơi, nữ nhân bên kia tăng cuộc, hóa ra là bác gái gọi hai cái con dâu cùng nhau về nhà đi lấy nguyên liệu nấu ăn.
Đến bu Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân tại sao không đánh?
Bởi vì các nàng đã sớm thua xong xuôi.
Trần Phi thấy muốn bắt đầu chuẩn bị cơm tối, đối với thanh tẩy Trần Nhất Châu nói rằng, đánh xong cái này, ta cũng tản đi đi.
Được rồi. Mấy người đều không ý kiến. Kết quả bài một nắm tới tay, bên cạnh vây xem đều phát sinh tiếng kinh hô.
Trần Một Phàm vẩy một cái lông mày, xem ra đại gia bài cũng không tệ a.
Thế nhưng không chút do dự đưa tay chụp vào lá bài tẩy.
Trần Hoành một cái để lại lá bài tẩy, Nhất Châu, ngươi cầm được lên sao?
Không cần loạn trào bài a.
Trần Nhất Châu cười nói, nhị ca, ngươi xác định ngươi cầm có thể thắng?
Đùa giỡn.
Trần Hoành nhìn mình trên tay ba cái bom, này bài chỉ có ta nắm mới thắng.
Các ngươi ai nắm ai thua?
Bên cạnh Trần Tiểu Phân bọn người tán thành hắn, không nhịn được gật gật đầu.
Trần Nhất Châu nhìn mình trên tay bài rơi vào trầm tư, bốn cái hai, bốn cái xa, năm đến ca thuận tử.
Này bài cờ tỷ phú, không phải ai nắm ai chết.
Trừ phi hắn có hai cái vương, hơn nữa chỉ có ba tay bài.
Trần Hoành xem Trần Nhất Châu còn đang do dự, khuyên đến, Nhất Châu, ngươi vốn là thua rất nhiều, không muốn u mê không tỉnh à?
Trần Nhất Châu nhìn hắn cấp thiết dáng dấp, có chút muốn cười.
Dạ như bốn cái hai chuẩn bán bài lời nói, vậy ta ban xuống, ngươi không được khóc chết.
Đến thời điểm một cái hạ xuống ít nhất ba nổ,
một đĩa phải thua tiếp cận hai bao thuốc lá.
Nghĩ đến bên trong, Trần Nhất Châu một cái kéo dài tay của nàng, nắm lên ba tấm lá bài tẩy.
Cũng còn tốt, bài hình không có loạn, trực tiếp đem 567 tập hợp thành liên đội.
Trần Tiểu Yến xem Trần Nhất Châu bắt được bài, chạy đến phía sau hắn quan sát lên, nhìn một lúc, mới phát hiện hắn bài cũng rất tốt.
Vội vã ở phía sau hô, ca, mau ra liên đội.
Trần Nhất Châu nhìn nàng một cái, liền ngươi tài nghệ này còn dạy ta đánh bài.
Không thấy ngươi nhị ca ở nơi đó dương dương tự đắc sao?
Phòng trưng hắn có mấy cái bom.
Trần Tiểu Yến bật thốt lên, này bài hắn không cần nổ.
Ai ai ai?
Trần Hoành liền vội vàng nói, Yến tử, tuy rằng ta bài rất tốt, thế nhưng ngươi cũng không thể lan truyền tin tức ca.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta mới chẳng muốn nghe nàng.
Nghe nàng, cái này tuyệt đối thua.
Chương 319, cho tiểu thúc tặng lễ. Chương 319, cho tiểu thúc tặng lễ. Trần Hoành cầm trong tay bài dơ dơ lên, đắc ý nói, Nhất Châu, ta không ngại nói cho ngươi, ta có ba cái bom, tùy tiện ngươi làm sao ra, ngươi thua chắc rồi.
Thật sự.
Trần Nhất Châu đem năm đến ca hướng về trên bàn ném đi, thuật tử.
Trần Phi nhìn một chút đẩy tay ca đại bài, gõ gõ bàn, không được.
Trần Hoành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp móc ra bốn cái ba, hướng về trên bàn ném đi, ta nổ.
Sau đó cười hì hì nhìn Trần Nhất Châu.
Trần Nhất Châu làm bộ suy nghĩ một chút, nói rằng, nhị ca, nếu ngươi tự tin như thế thắng, vậy ta liền để ngươi nhiều thắng điểm, bốn cái hai.
Trần Phi không nói gì, chơi cái gì đây?
Vừa mới bắt đầu liền đánh hai nổ.
Nói với Trần Hoành, ta không muốn.
Trần Hoành lần này có chút khó chịu.
Vốn là chính mình tính được là khỏe mạnh, cái này Trần Nhất Châu không muốn, chính mình liền ra 8, 9, 10 liền đối với.
Sau đó tay dưới liền còn lại hai cái vương, bốn cái bốn, lại có thêm chính là một tấm đơn bài.
Làm sao bây giờ?
Đánh cuộc hay không?
Giả như hai cái vương cho hắn nổ, đánh liền đối với hắn nhất định phải bất động.
Không muốn lời nói liền thắng.
Giả như muốn, vậy cũng chỉ có thể đập bom.
Then chốt là, hắn còn có bom sao?
Nghĩ đến bên trong, ngắm Trần Phi một ánh mắt, dường như đang hỏi, ca, ngươi có A sao?
Trần Phi nào có biết hắn có ý gì, trực tiếp nói, ngươi muốn hay không A?
Không muốn liền để Nhất Châu ra bài.
Trần Hoành hỏi, ca, ngươi muốn hay không theo ta đánh cược một lần?
Chúng ta thua liền chuyển nhiều điểm, thắng cũng nhiều thắng một điểm.
Trần Ái Dân xem cuộc vui không sợ đại cao, đồng ý nói, lời này ta thích nghe.
Tiểu Hồng, ngược lại là cuối cùng một cái, có bom cứ việc ném.
Trần Hoành đem hai cái vương hướng về trên bàn ném đi, ta nổ.
Trần Nhất Châu cầm trên tay bài vừa thu lại, hướng về trên bàn một nơi, ngươi ra.
Trần Hoành đem 8, 9, 10 liền đối với, hướng về trên bàn ném đi, liền đối với.
Ha ha.
Trần Nhất Châu cười nói, nhị ca, vậy ta liền không khách khí.
Bốn cái a, ta nổ.
Trần Hoành trực tiếp đem trong tay bài hướng về trên bàn ném đi, nói với Trần Phi, ca cái này chúng ta thua.
Yến tử đều nói rồi hắn còn có cái liền đối với.
Không nghĩ đến hắn lại còn có bom, ngươi làm sao á đều không mỏ một cái a.
Trần Phi cũng cầm trên tay bài hướng về trên bàn một nơi, bắt đầu tính lên, một nổ 4 cái yên, hai nổ 8 cái yên, ba nổ 16 điếu thuốc, bốn nổ 32 điếu thuốc. Cái gì? 36 cái yên. Một bao giữa còn nhiều hai cái, nhìn một chút trước mặt mình yên, còn thiếu rất nhiều a. Trần Nhất Châu vừa thấy tình huống này, cầm trong tay bài cho bọn họ nhìn một chút, sau đó nói với Trần Phi, đại ca ngươi đừng quên đi, liền đem trước mặt ngươi yên cho ta. Nhị ca, ngươi yên có đủ hay không? Không đủ cũng là đem trên bàn cho ta là được. Hai huynh đệ nhất thời mang tới thống khổ mặt nạ, liền hộp thuốc lá đồng thời ném lại đây, cầm, đều cho ngươi. Ha ha. Trần Ái Dân cười nói, Tiểu Hồng, ngươi cái này kêu là cái gì? Trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Ha ha ha. Lục Tử Di đập một cái bờ vai của hắn, nói rằng, hai người bọn họ đều đem yên thua xong xuôi, ngươi cái này tiểu thúc, lại còn ở đây cười trên sự đau khổ của người khác. Trần Ái Dân nói rằng, không có chuyện gì, ngược lại cũng không tặng cho người khác. Tiểu Hồng, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng người khác đánh bài à, bằng không cẩn thận ta trừng trị ngươi. Trần Ái Quốc lớn tiếng nói rằng, hắn dám đi ra ngoài đánh bài, ta đem hắn chân đánh gãy. Trần Hoành liền vội vàng nói, sao có thể chứ? Ba, tiểu thúc, các ngươi yên tâm, ta khẳng định không cùng người khác đánh bài. Trần Nhất Châu cầm lấy hai bao khói tan xoay người lên lầu, chỉ chốc lát sau cầm bốn gói Trung Hoa hạ xuống, cho Trần Ái Quốc cùng Trần Ái Dân một người cho một bao, còn lại hai bao ném cho Trần Phi cùng Trần Hồng. Nhị ca, đường mặt mày ủ rũ, cầm chúng ta chờ chút đánh tiếp. Trần Phi cùng Trần Hoành biết theo, ấn trong nhà phong tục, đến thân thích trong nhà chúc Tết, thân thích là gặp cho yên, vì lẽ đó cũng không có thật không tiện, trực tiếp đem yên thu rồi hạ xuống. Trần Hồng nạnh cái cổ nói rằng, đánh liền đánh, ai sợ ai? Có điều, ngươi chờ ta thay đổi đại tiền môn lại đánh với ngươi. Này điên ta muốn giữ lại chậm rãi đánh. Trương Tiểu Hồng đập hắn một quyền, này điên không phải đều giống nhau đánh sao? Tại sao phải đổi? Cháu dâu, đây chính là cái vấn đề mặt mũi. Trần Ái Dân nói rằng, Tiểu Hồng A, ngày hôm nay ngươi cứ việc tùy tiện đánh. Ngày mai đi tới ta cái kia, ta lấy cho ngươi hai bao. Trần Hoành nhất thời mừng rỡ, nói với Trần Nhất Châu, chờ ăn cơm chúng ta tiếp theo đến, hay dùng Trung Hoa. Theo ăn cơm âm thanh vang lên, mọi người cùng nhau hướng về bên bàn cơm đi đến. Trần Ái Dân liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, không so với buổi trưa kém bao nhiêu. Liên vẻ mặt đau khổ nói rằng, mẹ, đại ca, nhị tẩu, các ngươi cuộc sống này ta có thể so với không được. Ngày mai đi tới ta nơi đó, cũng không nên ghét bỏ a. Trần Ái Quốc nói rằng, có cái gì tốt ghét bỏ? Ta đã nói với ngươi, này trên bàn thật nhiều món ăn đều là Nhất Châu cho ta đưa. Nói thí dụ như khá một chút hải sản a, bánh cá a. Trần Ái Dân nhất thời dùng bất mãn ánh mắt nhìn Trần Nhất Châu, tiểu tử ngươi có ý gì a? Trần Nhất Châu đội vã cười làm lành nói, tiểu thúc, ta này không phải năm trước bận điệu sao? Biết ngài ngày hôm nay một tới, ngài đồ vật ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chờ một chút ngài lúc đi mang đi. Trần Ái Dân vô vô Trần Nhất Châu bay, coi như ngươi tiểu tử thức thời. Triệu Lao Thái Thái nhìn bọn họ thúc cháu trêu ghẹo, cười nói, ngươi cái này tiểu thúc, làm sao tịnh nghị chiếm cháu trai tiện nghi? Mẹ a! Trần Ái Dân kêu hoan nói, ai kêu ta này cháu trai so với ta có bản lĩnh đây? Có vài thứ ta là thật không lấy được. Được rồi, được rồi. Ngươi còn đoan đức lên. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, đừng nịnh, chúng ta ăn cơm. Cơm nước xong, một đống người lại bắt đầu chơi bài, vẫn chơi đến hơn 9 giờ mới tan cuộc. Lúc gần đi, Trần Nhất Châu mang theo một cái da rắn túi áo, phóng tới Trần Ái Dân trên xe, nói rằng, tiểu thúc, đồ vật đều cho ngài thả xe. Ngày mai ta cùng Lị Lị muốn đi cha vợ nhà, vì lẽ đó chúng ta tối nay đến ngài nơi nào đây? Không thành vấn đề. Trần Ái Dân nói rằng, đi mẹ vợ là giữa lúc. Ta ngày mai buổi sáng, muốn Tiểu Ngô lại đây đem Lao Thái Thái các nàng trước tiên tiếp nhận đi. Ngươi cùng Lị Lị lại đây ăn cơm tối. Không thành vấn đề. Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu thúc, yêu mẹ, các ngươi đi thong thả. Trần Tiểu Long cùng Trần Tiểu Phượng, hai thằng nhóc còn chưa muốn đi. Vẫn là Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân cho bọn họ làm công tác, giải thích đã sớm đến xem bọn họ, mới đem bọn hắn khuyên lên xe. Trần Ái Dân về đến nhà, đem ra rắn túi láo sách tới phòng khách, nói với Lục Tử Di, nàng dâu, chúng ta tới xem một chút Nhất Châu, chuẩn bị cho chúng ta gì đó. Hai người mở ra xem, khá lắm, làm hải sản, thịt dê, bánh cá, còn có chính mình ngao các loại đường, ngoài ra còn có một ít hoa quả. Trần Ái Dân cười đắc ý nói, nàng dâu, ta này cháu trai không sai chứ. Lục Tử Di liếc xéo hắn một cái gì cháu ngươi? Vậy cũng là cháu ta được rồi. Đúng đúng đúng. Trần Ái Dân lập tức nhận đúng, đó là cháu ngươi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiểu Ngô liền lái xe lại đây. Chương 320, lên núi luyện thương. Chương 320, lên núi luyện thương. Hai nhà người thương lượng một chút, quyết định Triệu Lao Thái Thái Lưu Thúy Phương, còn có đại bá đại mụ mang theo hai đứa bé ngồi xe đi. Trần Nhất Châu cùng Vũ Lị kỵ một cái xe đạp đi mẹ vợ nhà. Còn lại hai chiếc xe đạp để Trần Hoành Trần Phi mang theo chính mình nàng dâu đi tiểu thúc nhà. Đến Vũ Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân, nhưng là đi mượn Hà Vũ Thủy xe đạp, với bọn hắn cùng đi. Chờ bọn hắn đi rồi, Trần Nhất Châu cùng Vũ Lị khóa kỹ cửa, mang theo chúc Tết lễ vật, đi tới đại tạp viện Vũ gia. Một ngày này, mọi người đều chơi đến mức rất cao hứng. Trần Ái Dân còn mang theo mấy cái cháu trai cháu gái, đi bãi bắn bia đánh mấy thương, để bọn họ trải nghiệm một hồi, một súng ở tay, thiên hạ ta có cảm giác. Buổi tối ăn xong cơm tối, Trần Nhất Châu nói với Trần Ái Dân có việc, sớm rời đi. Đi nơi nào? Tự nhiên là Lâu gia. Lớp 9, rạng sáng 5 giờ, Trần Nhất Châu cửa phòng liền bị văng lên, "Ca, tẩu tử, nên rời giường." Trần Nhất Châu hồi đáp, "Đến rồi, đến rồi, Yến tử ngươi đi xuống trước đi." Sau 20 phút, ba người đã thu thập thỏa đáng, đẩy hai chiếc xe đạp ra tứ hợp viện. Trần Tiểu Yến hỏi, "Ca, chúng ta đi nơi nào a?" Ngày hôm qua ta mới đánh mấy viên viên đạn, đều không đã nghiền. Vậy ta ngày hôm nay nhường ngươi đã nghiền. Trần Nhất Châu nói rằng, chúng ta liền đi, lần trước khoa bảo vệ săn thú trên núi đi.
Được, được.
Trần Tiểu Yến nói rằng, nói không chắc chúng ta ngày hôm nay còn có thể có thu hoạch lớn. Trần Nhất Châu nói rằng, Yến tử, dung mạo ngươi thật đẹp. Trần Tiểu Yến sững sờ, lập tức cười nói, chúng ta cũng như vậy cảm thấy đến.
Ca, cảm tạ ngươi khích lệ.
Ha ha. Trần Nhất Châu nói rằng, ta lời còn chưa nói hết đây. Mặt sau còn có một câu, ngươi nghĩ đến càng đẹp hơn.
Ngươi.
Trần Tiểu Yến nhìn về phía Vũ Lị, tẩu tử ngươi quản hắn. Hắn luôn bắt nạt ta. Vũ Lị vỗ Trần Nhất Châu một hồi, cười nói, Yến tử, chúng ta trước tiên chạy đi, chậm một chút ta giúp ngươi trừng trị hắn. Ba người ra khỏi thành, mặt đất liền bắt đầu lồi lõm lên. Vũ Lị cảm giác có chút khó chịu, vỗ Trần Nhất Châu lưng, Châu ca, ngươi kỵ chậm một chút, quá điên. Trần Nhất Châu thẳng thắn ngừng xe, phát hiện bốn phía tối om, cũng không người nào. Phất tay đem xe đạp thu vào không gian, cầm một chiếc xe gắn máy đi ra. Vũ Lị sững sờ, Châu ca, đây là cái gì xe? Trần Nhất Châu nói rằng, đây là xe gắn máy. Vũ Lị có chút kinh ngạc, xe gắn máy không dài như vậy a? Trong miệng hỏi, ngươi lúc nào có xe gắn máy? Trần Nhất Châu nói rằng, lần trước đi Việt tỉnh đi công tác, bất ngờ được. Vật này khi có người không dám lấy ra dùng, vì lẽ đó ngươi không biết. Nói xong xài bước xe gắn máy, chiếc chìa khóa bật ra, chân phải đẩy ra chân đạp khởi động cái. Dùng sức một cước giẫm xuống đi, xe gắn máy nhất thời phát sinh đột âm thanh. Trần Nhất Châu vỗ chỗ ngồi phía sau, Lị Lị, mau lên đây. Vũ Lị bước chân vượt ngồi lên, hai chân giẫm trên bàn đạp, hai tay vây quanh trụ Trần Nhất Châu. Đem đầu kề sát ở trên lưng hắn, nói rằng, Châu ca, này đệm mềm mại, ngồi thoải mái có thêm. Vậy ngươi ngồi tốt. Trần Nhất Châu nói rằng, ta muốn đi rồi. Cảm giác được Vũ Lị ôm chặt chính mình, Trần Nhất Châu mở ra đèn xe, treo lên cấp bậc, vặn chân ga, xe gắn máy chậm rãi đi về phía trước. Phía trước Trần Tiểu Yến đem xe đạp kỵ đến nhanh chóng. Cưới cảm giác phía sau không còn động tĩnh, ngừng xe quay đầu nhìn lại, cảnh tối lửa tắt đèn, cái gì đều không nhìn thấy. Đang lo lắng có muốn hay không quay đầu lại, đi tìm Trần Nhất Châu bọn họ lúc. Theo một trận thình thịch, thanh, một trận ánh đèn chói mắt chiếu lại đây. Trần Tiểu Yến vội vã nhảy xuống xe, ở ven đường đứng ở bên tốt. Ai biết cái kia xe đi tới bên người nàng lúc, quả kẹt một tiếng ngừng lại, Yến tử, còn không đi. Ngươi đậu ở chỗ này làm gì?
A.
Trần Tiểu Yến nghe được âm thanh nhìn kỹ, lại là Trần Nhất Châu cùng Vũ Lị.
Các ngươi?
Trần Tiểu Yến chỉ vào xe gắn máy hỏi, "Ca, các ngươi xe này nơi nào đến?" Chậm một chút lại nói cho ngươi. Trần Nhất Châu nói rằng, "Đi nhanh đi, bị người khác phát hiện liền xong đời."
"Được, vậy thì đi."
Trần Tiểu Yến lái xe đạp, dựa vào Trần Nhất Châu xe gắn máy đèn tia sáng, ở mặt trước chạy vội lên. Đến dưới chân núi, Trần Tiểu Yến đem xe đạp thu vào không gian, lập tức chạy đến xe gắn máy trước, nhìn kỹ lên. Một bên mỏ vừa nói, "Ca, xe này nhìn phải sức lực. Ngươi lúc nào để ta kỵ kỵ? Tìm thời gian đi." Trần Nhất Châu đem xe thu vào không gian, nói rằng, "Chúng ta ăn trước ít đồ, chờ trời hơi sáng, lập tức vào núi." Ba người từ không gian của mình bên trong cầm một ít đồ ăn, tìm một tảng đá, ngồi liền bắt đầu ăn. Hơn nửa canh giờ, trời đã bắt đầu sáng. Ba người kiểm tra một chút bên người đồ vật, ở Trần Nhất Châu dẫn dắt đi, hướng về trong ngọn núi đi đến. Lần này Trần Nhất Châu chuẩn bị trực tiếp đem các nàng mang đến trước đuổi bắt đặc vụ địa phương. Bởi vì chỗ kia cách ven đường rất xa, trên căn bản không bao nhiêu người gặp đi. Lại một cái, đem bia ngắm đứng ở đối diện trên núi, coi như có người phát hiện, muốn lui lại cũng rất đơn giản. Ba người bởi vì đều có công phu tại người, bỏ ra hơn nửa canh giờ, liền đến địa phương. Trần Nhất Châu chạy đến đối diện trên núi, phân biệt ở 20m, 30m, 50m địa phương, lập mấy khối bia ngắm. Sau khi trở lại, Trần Nhất Châu móc ra hai cái súng lục, trước tiên cùng Trần Tiểu Yến cùng Vũ Lị cẩn thận giảng giải một hồi thương cấu tạo, cùng mỗi cái linh kiện công năng. Sau đó còn phá xếp vào mấy lần, muốn hai nữ học thử một lần. Trần Tiểu Yến cùng Vũ Lị đều không đúng bản nhân, tìm đòi một lúc sau, liền chậm rãi quen thuộc lên. Trần Nhất Châu xem gần đủ rồi, lại bắt đầu cùng với các nàng nói nổ súng kỹ xảo. Vật này liền không có cách nào nói rồi, biết yếu linh sau, dựa cả vào cá nhân linh ngộ. Trần Tiểu Yến cầm súng khoa tay một lúc, nói với Trần Nhất Châu, "Ca, ta sẽ, ngươi nhanh cho ta viên đạn đi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Chính ngươi không phải có viên đạn sao?" Trần Tiểu Yến nói rằng, "Ta mới một cái băng đạn, đánh liền không còn, ta muốn giữ lại." Trần Nhất Châu móc ra bốn cái băng đạn, cho các nàng một người phân hai cái, dặn dò, "Các ngươi trước tiên từ gần nhất bia ngắm bắt đầu chậm rãi đánh, nhiều ngắm một lúc, tìm tới cảm giác sẽ nổ súng." Vũ Lị Trần Hiểu Yến đáp ứng nói, "Được." Vì để người bắn nhất, Trần Nhất Châu còn cầm hai cái ống giảm thanh, cho các nàng chứa ở thương trên. Trần Tiểu Yến nổ súng trước nhất, đáng tiếc mao đều không đụng tới. Nàng không có nhu trí, ngừng thở, tiếp tục nhắm vào bắn địa. Vũ Lị cũng nổ súng, như thế cái gì đều không đụng tới. Trần Nhất Châu nói rằng, chú ý các ngươi đặt điểm, cùng các ngươi miêu vị trí, chậm rãi tìm cảm giác. Theo thời gian trôi đi, Trần Tiểu Yến cùng Vũ Lị bắt đầu chậm rãi trên địa. Trải qua một buổi sáng nỗ lực huấn luyện, Vũ Lị cùng Trần Tiểu Yến đều có tiến bộ rất lớn. 20m địa, trên căn bản đều có thể đánh tới 8, 9 hoàn, tình cờ còn có thể có mấy cái 10 hoàn. 30m địa kém một chút còn 50m địa, chỉ có thể nói, có thể trên địa. Chương 321, cho Lý Hoài Đức chúc Tết. Chương 321, cho Lý Hoài Đức chúc Tết. Có điều Trần Nhất Châu tin tưởng, dựa vào các nàng thân thể tố chất, muốn làm đến bách phát bách trúng, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đánh một buổi sáng thương, Trần Tiểu Yến cùng Vũ Lị tuy rằng thân thể không có vấn đề gì, nhưng bởi vì vẫn tinh thần độ cao tập trung, vẫn là cảm giác mệt một chút. Trần Nhất Châu nói rằng, chúng ta ăn trước bữa trưa. nghỉ ngơi một chút sau, ngay ở trong ngọn núi chuyển một hồi. Nhìn có hay không thu hoạch gì? Ta trước tiên đi đem đối diện xử lý một chút. Trần Nhất Châu xử lý trở về, ba người ăn cơm xong, bắt đầu ở trong núi lung tung không có mục đích bắt đầu đi loanh quanh. Trần Nhất Châu cùng hai nữ không giống, chưa hề đem mục tiêu đặt ở động vật trên, mà là đặt ở thực vật trên. Nhìn thấy có chút kinh tế giá trị thụ, hoặc là cây ăn quả, bị Trần Nhất Châu thu vào không gian. Vũ Lị cùng Trần Tiểu Yến cũng có thu hoạch, các nàng không nhúc nhích thương, mà là dùng phi đao đánh vài con gà rừng cùng thỏ rừng. Đến lại buổi trưa 4 điểm, Trần Nhất Châu nói rằng, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta trở về đi thôi. Đúng rồi, đem gà rừng thỏ rừng thu cẩn thận, lưu hai con ở bên ngoài là được. Trần Tiểu Yến nói với Vũ Lị, đầu tử, lưu hai con gà rừng hai con thỏ rừng quải ta trên xe, còn lại ngươi đều nhận lấy đi. Được. Vũ Lị đem còn lại gà rừng thỏ rừng đều thu vào không gian, sau đó đem thương đưa cho Trần Nhất Châu, Châu ca, ngươi khẩu súng nhận lấy đi. Trần Nhất Châu không tiếp, nói rằng, Lị Lị, súng này ngươi giữ lại phòng thân đi. Vũ Lị hỏi, Châu ca, thương cho ta, đối với ngươi không có ảnh hưởng chứ? Không có chuyện gì. Trần Nhất Châu giải thích, súng này là ta trước đây từ đặc vụ nơi đó thu được, không cần lo lắng. Nói xong lại cho nàng cầm mấy cái băng đạn. Trần Tiểu Yến vừa nhìn, nói rằng, ca, ta cũng phải viên đạn. Trần Nhất Châu hết cách rồi, lại lấy ra mấy cái băng đạn cho nàng. Nghĩ thầm, may là ta viên đạn nhiều, không phải vậy luyện một hồi thương hạ xuống, viên đạn đều không còn. Đến bên dưới ngọn núi, nhìn thấy bốn phía không ai, Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến lấy ra xe đạp. Lị Lị lên xe, chúng ta về nhà. Bởi vì sợ điên Vũ Lị, vì lẽ đó Trần Nhất Châu kỵ đến mức rất chậm. Trở lại tứ hợp viện lúc, trời cũng gần tối. Trần Tiểu Phân nhìn thấy bọn họ trở về, liếc mắt liền thấy Trần Tiểu Yến trên xe quải gà rừng thỏ rừng, hoan trách nói, tốt. Yến tử tỷ, ngươi đi săn thú, lại không gọi ta. Tuy rằng không gọi ngươi, thế nhưng mang cho ngươi lễ vật. Trần Tiểu Yến cười hì hì, từ trên xe bắt một con thỏ hoang một con gà rừng đưa cho Trần Tiểu Phân, cầm. Trần Tiểu Phân tiếp nhận gà rừng thỏ rừng, lần này liền không so đo với ngươi. Yến tử tỷ, chờ ta lần sau đánh, liền trả lại ngươi. Ngươi tạm thời đừng bừa. Trần Tiểu Yến bắt đầu nói bừa, kỳ thực ngày hôm nay chúng ta là đi dò đường. Đã nghĩ nhìn con mồi có nhiều hay không? Giả như con mồi nhiều, lần sau liền hẹn ngươi môn đồng thời. Ai biết chúng ta xoay chuyển một ngày, liền đánh như thế điểm. Vì lẽ đó, ngươi muốn trả ta, khả năng phải đợi đã lâu. Không sao. Trần Tiểu Phân giơ lên nằm đấm, nói rằng, chờ sẽ chờ. Chờ ta đem bản lĩnh luyện được rồi, lần sau cùng ngươi đến trong ngọn núi so sánh cao thấp. Vậy chúng ta ngươi. Trần Tiểu Yến đẩy một cái xe đạp, đi rồi. Ba người về đến nhà, Lưu Thúy Phương lập tức ra đón, quan tâm hỏi, Lị Lị, thế nào? Có hay không đông? Nhanh chóng đi vô nhà ấm áp một hồi. Vũ Lị cười nói, mẹ, ta không có chuyện gì. Ta chính là theo bọn họ đến xem. Trần Tiểu Yến mang theo gà rừng thỏ rừng hỏi, mẹ, những thứ đồ này làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao? Không cần làm. Lưu Thúy Phương nói, trong nhà món ăn đã làm tốt. Giết treo ở dưới mái hiên đông đứng lên đi. Ngày mai lại ăn, hiện tại các ngươi trước tiên rửa cái tay mà ăn cơm. Người một nhà cười ha ha ăn cơm xong, Trần Tiểu Yến sinh động như thật, cùng Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương, chia sẻ ngày hôm nay ở trên núi nghe thấy, nói đến hưng phấn nơi, hoàn thủ vũ đủ đạo. Đúng rồi. Lưu Thúy Phương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói với Trần Nhất Châu, Nhất Châu, xế chiều hôm nay hậu viện tiểu thần, mang theo vợ hắn cùng con gái lại đây chúc Tết. Trần Nhất Châu hỏi, Tần Kỳ Hương ngày hôm nay trở về. Ừm. Lưu Thúy Phương chỉ tay trong nồi nấm cỏ chanh, hắn trả cho chúng ta cầm một ít trong ngọn núi lồ khô. Được. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy ta buổi tối ngày mai trở về, đến nhà hắn đi một chuyến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Nhất Châu ăn xong điểm tâm, liền đi tới nhà máy cán thép. Nhìn thấy Trần Nhất Châu, trong xưởng ca trực khoa bảo vệ các đội viên dồn dập vân an, khoa trưởng ăn Tết được. Khoa trưởng, đi làm a. Đại gia ăn Tết được. Trần Nhất Châu một bên vân an, một bên móc ra điền, cho các đội viên phát ra một vòng. Đi đến văn phòng, Lữ Nhân đã ở khoa trưởng, ăn Tết được. Trà mới vừa pha tốt, ngài uống trà. Người cũng ăn Tết tốt. Trần Nhất Châu cầm lấy ly trà hỏi, tiểu Lữ, cái này qua tuổi đến thế nào? Rất tốt. Lữ Nhân hài lòng nói rằng, nhờ phúc của ngài, nhà ta năm nay quá cái năm béo. Vậy thì tốt. Trần Nhất Châu nói rằng, có khó khăn, phải nhớ phải nói với ta. Được rồi, khoa trưởng. Lữ Nhân gật đầu nói, khoa trưởng, vậy ta trước hết đi ra ngoài. Ở văn phòng uống một lúc trà, Trần Nhất Châu đi ra ngoài đến nhà máy cán thép bên trong quay một vòng. Kiểm tra một chút an toàn mầm họa, phát hiện không có vấn đề gì, trở về văn phòng. Đến hơn 10 giờ, Trần Nhất Châu nói với Lữ Nhân một tiếng, lái xe đạp, liền ra nhà máy cán thép. Theo hỏi thăm tốt con đường, Trần Nhất Châu đi đến một căn đồng tử lâu phụ cận. Từ xe đạp trên bắt một cái da rắn túi áo, nhấc theo liền lên lầu 3. Đùng, thùng thùng. Ai nhỉ? Bên trong nhà truyền ra một cái phụ nữ trung niên âm thanh. Phụ nữ trung niên mở cửa vừa nhìn, không nhận thức, hỏi, tiểu tử, ngươi tìm ai a? Trần Nhất Châu hỏi, chào ngài, đây là nhà máy cán thép Lý chủ nhiệm nhà sao? Phải. Phụ nữ trung niên trên dưới đánh giá một hồi Trần Nhất Châu, hỏi, ngươi là ai nhỉ? Tìm hắn làm gì lúc này? Trong phòng truyền đến Lý Hoài Đức âm thanh, là ai tới? Trần Nhất Châu nhà đối diện bên trong cất giọng nói, Lý chủ nhiệm, ta cho ngài chúc Tết đến rồi. Lý Hoài Đức nghe được Trần Nhất Châu âm thanh, đi ra, tiểu Trần đến rồi, mau vào nhà. Sau đó cùng phụ nữ trung niên giới thiệu, nàng dâu, đây là Trần Nhất Châu, ta một cái tiểu huynh đệ. Ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ, hắn nhưng là chúng ta nhà máy cán thép khoa bảo vệ phó khoa trưởng. Phụ nữ trung niên vừa nghe, nhất thời chất lên nụ cười, tiểu Trần A, nhanh ngồi. Ta đi cho ngươi pha trà. Trần Nhất Châu liền vội vàng hỏi thật nói, "Tẩu tử ăn Tết được?"
"Chào ngươi."
Phụ nữ trung niên nở nụ cười, pha trà đi tới. Lý Hoài Đức nhìn thấy Trần Nhất Châu trong tay túi da rắn, "Tiểu Trần, ngươi còn cho ta cầm đồ vật. Nhanh để ta nhìn." Trần Nhất Châu đem túi da rắn hướng về trên đất một nơi, trước tiên lấy ra hai bình rượu. Lý Hoài Đức thấy, lập tức đoạt tới, cười nói, "Coi như ngươi tiểu tử có lương tâm." Trần Nhất Châu lấy tay tiếp tục luồn vào túi da rắn, lấy ra một cái chân mai, nói với Lý Hoài Đức, "Lý ca, đây là ta ngày hôm qua thật vất vả cho tới, vật này nhưng là đại bổ." Chương 322, Dịch Trung Dương tiến vào xưởng. Chương 322, Dịch Trung Dương tiến vào xưởng. Lý Hoài Đức vừa nhìn, chân mai, này xác thực là tốt đồ vật. "Nàng dâu ngươi cầm làm, chờ một chút ta cùng tiểu Trần uống một chén."
"Được."
Phụ nữ trung niên cười ha ha đi tới, tiếp nhận chân mai. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, lại từ túi da rắn bên trong lấy ra một bình, hai cân tràng mật ong, đưa cho phụ nữ trung niên, "Tẩu tử, đây là ta cho tới chính tông huệ mật hoa, uống có thể mỹ dung dưỡng nhan." Phụ nữ trung niên vừa nghe, lập tức đem chân mai thả xuống, tiếp nhận mật ong cười ha ha nói cảm ơn, "Cảm tạ ngươi, tiểu Trần. Vật này ta yêu thích." Đưa xong đồ vật, Trần Nhất Châu vốn định rời đi, nhưng Lý Hoài Đức hai người quá nhiệt tình, lôi kéo hắn không cho đi, nhất định phải lưu hắn ăn cơm trưa. Đã ăn cơm trưa, trước khi đi, Lý Hoài Đức cầm một cái trung hoa, đặt ở Trần Nhất Châu trong lòng ngực, "Tiểu Trần, ta cũng không có gì đưa cho ngươi. Gói thuốc lá này ngươi cầm đánh." Trần Nhất Châu từ chối nói, "Lý ca, chuyện này làm sao không ngại ngùng đây? Có cái gì thật không tiện?" Lý Hoài Đức nói rằng, "Chớ cùng ta khách khí, cho ngươi ngươi liền cầm." Phụ nữ trung niên cũng nói, "Tiểu Trần, ngươi liền thu đi. Rảnh rỗi thường tới chơi." Trần Nhất Châu đi rồi, phụ nữ trung niên nói rằng, "Tiểu Trần tiểu tử này không sai." "Đó là..." Lý Hoài Đức nói rằng, "Ta xem người vẫn có chút bản lĩnh." "Đúng rồi, chậm một chút chúng ta đi cha vợ cái kia một chuyến." Phụ nữ trung niên kỳ quái nói, "Chúng ta mùng 2 không phải đi sao? Lại đi làm gì sao?" Lý Bí Thư thần bí nở nụ cười, "Cho cha vợ đưa thứ tốt." Phụ nữ trung niên lườm hắn một cái, "Đức hạnh." Cáo biệt Lý Hoài Đức hai người, sau đó Trần Nhất Châu lại đi cho Tôn Tân chúc Tết, vốn định trực tiếp trở lại xưởng, suy nghĩ một chút, thẳng thắn cho Dương xưởng trưởng, Vương Bí Thư trở xưởng lãnh đạo đều lệ một cái năm. Dù sao Trần Nhất Châu hiện tại tốt xấu cũng coi như là cái cán bộ, người đi cho xưởng lãnh đạo chúc Tết, hắn khả năng không nhớ rõ. Nhưng người không đi chúc Tết, hắn liền nhất định nhớ tới. Một vòng chuyển xong, Trần Nhất Châu thẳng thắn hoặc là không làm, lại đi ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm, cùng đồn công an Trương đồn trưởng nơi đó cũng chạy một chuyến. Trở lại trong xưởng ngồi xuống, Trần Nhất Châu cảm giác mình mặt đều cười cứng. Một ngày này hạ xuống, so với làm cái gì đều mệt. Khuya về nhà ăn cơm xong, Trần Nhất Châu mang theo Vu Lệ cùng Trần Tiểu Yến, mang theo mấy cái hoa quả đi tới hậu viện. Tần Kỳ Hưng nhà cũng vừa cơm nước xong, nhìn thấy Trần Nhất Châu lại đây, "Trần huynh đệ, ăn Tết được." Trần Nhất Châu nói rằng, "Tần đại ca, tẩu tử, chúng ta tới cho các ngươi chúc Tết." Khổng Tiểu Thúy liền vội vàng nói, "Ăn Tết được, các ngươi mau vào ngồi." "Mẫu Hoa, gọi người." Tần Mẫu Hoa nhỏ giọng kêu lên, "Thúc thúc cá gì được?" "Ngoan." Trần Tiểu Yến ôm đồm nàng kéo vào trong lồng ngực, lấy ra một viên đường lột giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng nàng, "Di Di mời ngươi ăn đường." "Tần Mẫu Hoa, cảm tạ Di Di." Ba người ở Tần gia ngồi gần 10 phút, liền cáo từ rời đi. Ra Úc, Trần Nhất Châu ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Đại Mậu trong nhà có người, đối với Vu Lệ cùng Trần Tiểu Yến nói rằng, "Ta đi Hứa Đại Mậu nhà cũng ngồi một chút, các ngươi là trở lại vẫn là cùng đi?" Vu Lệ nói rằng, "Cùng đi chứ." Ngược lại liền chỉ trong chốc lát. Ba người đi đến Hứa Đại Mậu cửa nhà, Trần Nhất Châu từ trong túi xách lại cầm một ít hoa quả đi ra, đi vào trước, "Đại Mậu ca, chúng ta cho ngươi chúc Tết tới rồi." Hứa Đại Mậu cùng Khương Tú Anh mới vừa cơm nước xong, chính đang thu bát, nhìn thấy Trần Nhất Châu ba người đi vào, vội vã xin mời ba người ngồi xuống. Hứa Đại Mậu lấy ra yên cho Trần Nhất Châu đưa cho một cái, "Trần huynh đệ, ngày hôm nay ở trong viện làm sao chưa thấy ngươi?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta ngày hôm nay ở trong xưởng ca trực, các ngươi là ngày hôm nay mới trở về." "Ừm." Hứa Đại Mậu nói rằng, "Mùng 1 ở ta cha nhà quá, mùng 2 đi tới cha vợ nhà, ngày hôm nay mới vừa về." Nhìn thấy Trần Nhất Châu không châm thuốc, Hoa châm lửa xài đưa đến trước mặt hắn, "Hút thuốc." "Quên đi." Trần Nhất Châu khoát tay háo một cái, hai cái phụ nữ có thai ở đây liền không giật. "Đại Mậu ca, ngươi cùng tẩu tử cùng nhau thời điểm, cũng đừng ở trong nhà hút thuốc, muốn rút ra đi đánh. Còn có thuyết pháp này." Hứa Đại Mậu sững sờ, lập tức nói rằng, "Trần huynh đệ, ngươi nói hai cái phụ nữ có thai, lẽ nào đệ muội vậy?" "Ừm." Trần Nhất Châu gật gật đầu. "Hắc, thật tốt." Hứa Đại Mậu cười nói, "Chờ ta nhi tử sinh, vừa vặn có cái bạn." "Nói nhăng gì đấy?" Khương Tú Anh nện a hắn một quyền, "Vạn nhất không phải nhi tử đây." "Như thế, như thế." Hứa Đại Mậu nói rằng, "Nàng dâu, con gái ta cũng yêu thích." Khương Tú Anh nói với Vũ Lệ, "Đại Mậu thường thường không ở nhà, ngươi rảnh rỗi có thể tới tìm ta chơi, chúng ta có thể đồng thời thảo luận một hồi kinh nghiệm." Vũ Lệ gật đầu nói, "Được, rảnh rỗi ta nhất định đến." Mấy người lại hàn huyên một hồi, Trần Nhất Châu ba người liền về nhà. Tháng riêng mùng 5, nhà máy cán thép chính thức đi làm. Dịch Trung Dương đi đến khoa kỹ thuật, chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Lưu Công chỉ vào Dịch Trung Dương, cùng Triệu Tiểu Quân Vương Đại binh mọi người giới thiệu, "Vị này là mới vừa điều đến chúng ta xưởng Dịch Trung Dương Dịch Công. Các ngươi cũng biết thân thể ta không được, đã sớm xin về hưu. Dịch Công chính là đến theo ta giao tiếp công tác, xin mọi người sau đó ủng hộ nhiều hơn hắn công tác." Mọi người lớn tiếng nói, "Dịch Công được." "Cảm tạ, cảm tạ." Dịch Trung Dương hòa ái nói rằng, "Ta mới đến, rất nhiều chuyện đều không biết. Giả như ta có làm chỗ không đúng, xin mọi người đúng lúc nhắc nhở ta, để chúng ta đồng tâm hiệp lực, vì là nhà máy cán thép làm ra chính mình cống hiến." "Được." Phía dưới nhất thời một mảnh tiếng vỗ tay. Dịch Trung Dương nhìn thấy phản ứng của mọi người, hài lòng gật gật đầu. Mọi người đều tản đi đi. Lưu Công nói rằng, ngày thứ nhất đi làm tiên đầu bản tự, các ngươi đều đi làm đi. Dịch Công, ngươi đi theo ta văn phòng, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta khoa kỹ thuật tình huống. Hai người giao tiếp, tiến hành rồi một cái tuần. Dịch Trung Dương bước đầu nắm giữ khoa kỹ thuật, trở thành đại khoa trưởng. Chỉ chờ quá một quãng thời gian, liền đem có thể đem đại tự xóa. Lưu Công cũng công thành lui thần, về nhà dưỡng bệnh đi tới. Một ngày này, Dịch Trung Dương đem Phạm Trị Quốc gọi vào văn phòng. Dịch Công, chào ngài. Ngươi gọi ta đến có chuyện gì? Tiểu Phạm, ngồi. Dịch Trung Dương chỉ tay vị trí đối diện, gọi ngươi tới, chính là muốn cùng ngươi hiểu rõ một ít tình huống. Dịch Công, ngài nói. Phạm Trí Quốc nói rằng, ta biết gì nói đấy. Dịch Trung Dương nói rằng, Tiểu Phạm, ta nhìn một chút chúng ta khoa kỹ thuật công tác ghi chép. Trên căn bản đều là vòng tương chế, thế nhưng ngươi vẫn ở tại quạt máy phân xưởng. Chuyện gì thế này? Còn có, chúng ta nhà máy cán thép, làm sao sẽ nhô ra một cái quạt máy phân xưởng? Cái này nha. Phạm Trí Quốc giải thích, Dịch Công, chúng ta quạt máy phân xưởng là năm ngoái nửa cuối năm mới thành lập. Cái này nhờ có chúng ta Trần chủ nhiệm. Nha. Hiện tại là Trần khoa trưởng. Chính là khoa bảo vệ phó khoa trưởng Trần Nhất Châu đồng chí. Dịch Trung Dương kỳ quái hỏi, hắn một cái khoa bảo vệ, cùng này có quan hệ gì? Phạm Trị Quốc nói rằng, Dịch Công, kỳ thực Trần khoa trưởng vừa vào xưởng, chính là chúng ta khoa kỹ thuật viên. Hắn đến sau khi, Lưu Công liền gọi ta phụ trách giới thiệu với hắn trong xưởng tình huống. Chương 323, Dịch Trung Dương mở ám chương 323, Dịch Trung Dương mở ám nhưng là sau đó bởi vì trời quá nóng, chính hắn lợi dụng trong xưởng đồ vật, mân mê mấy đài quạt máy đi ra. Kết quả Dương xưởng trưởng bọn họ liền lên báo danh Bộ Công nghiệp. Bộ Công nghiệp lãnh đạo điều nghiên sau, đồng ý chúng ta nhà máy cán thép mở ra xe mới, vì lẽ đó thì có hiện tại quạt máy phân xưởng. Trần khoa trưởng khi đó đảm nhiệm quạt máy phân xưởng phó chủ nhiệm kiêm kỹ thuật chỉ đạo, mà ta là trợ thủ của hắn, vì lẽ đó ta liền vẫn không có bằng cương. Dịch Trung Dương hỏi, vậy hắn lại là làm sao lên làm khoa bảo vệ phó khoa trưởng? Cái này, Phạm Trị Quốc suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không cái gì không thể nói, giải thích, hắn là bởi vì ở năm ngoái trong xưởng phát sinh địch rất sự kiện trung lập đại công, vì lẽ đó bị đặc cách để mà tới. Đúng rồi, hắn hiện tại còn kiêm chúng ta quạt máy phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo. Được, ta biết rồi. Dịch Trung Dương phất phất tay, Tiểu Phạm, ngươi đi làm đi. Phạm Trí Quốc đi rồi, Dịch Trung Dương ở văn phòng nghĩ một hồi, ra ngoài hướng về tòa nhà văn phòng đi đến. Đùng, thùng thùng. Dịch Trung Dương đẩy cửa đi vào Dương xưởng trưởng văn phòng. Xưởng trưởng, chào ngài. Dịch Công, ngươi đến rồi à? Dương xưởng trưởng hỏi, thế nào? Công tác còn thuận lợi sao?
Thuận lợi.
Dịch Trung Dương nói rằng, xưởng trưởng, ta đến muốn cùng ngài nói cái sự.
Chuyện gì?
Ngươi nói.
Là như vậy.
Dịch Trung Dương nói rằng, ta phát hiện khoa bảo vệ Trần phó khoa trưởng còn kiêm nhiệm quạt máy phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo, vì lẽ đó ta nghĩ,
ngươi muốn làm gì?
Dương xưởng trưởng nhìn Dịch Trung Dương một ánh mắt, trực tiếp nói, có việc gì thì nói đi.
Xưởng trưởng, ta là nghĩ như vậy.
Dịch Trung Dương tổ chức một hồi ngôn ngữ nói rằng, Trần phó khoa trưởng tuy nói còn trẻ, thế nhưng khoa bảo vệ công tác cũng không thoải mái. Hiện tại quạt máy phân xưởng đã đi tới quỹ đạo, còn cho hắn tăng cường ngoài ngạch lượng công việc, có phải là không tốt lắm? Dương xưởng trưởng suy nghĩ một chút, nói rằng, đây là ngươi khoa kỹ thuật sự, ngươi không cần hỏi ta. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi muốn bảo đảm sinh sản tuyệt đối không thể ra vấn đề.
Bảo đảm không thành vấn đề.
Dịch Trung Dương thấy Dương xưởng trưởng giúp đỡ chính mình, mừng lớn nói, xưởng trưởng, vậy ta trước hết đi rồi.
Dương xưởng trưởng phất phất tay, đi thôi.
Trở lại khoa kỹ thuật, Dịch Trung Dương thầm nghĩ, như thế nào mới có thể ở không trở mặt tình huống đem chuyện này làm tốt.
Trực tiếp gọi người thông báo hắn
không được,
gọi hắn đến làm diện nói
cũng không được.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng lại gọi người đem Phạm Trị Quốc kêu lại đây.
Phạm Trị Quốc mang theo đầy mặt nghi vấn đi đến Dịch Trung Dương văn phòng.
Tiểu Phạm A, khắc khắc.
Dịch Trung Dương uống một hớp trà tiếp tục nói, ta nghĩ một hồi, Trần khoa trưởng ở khoa bảo vệ công tác như vậy bận rộn, sau đó quạt máy phân xưởng sự tình các ngươi liền không cần đi phiền phức hắn.
Có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm đến ta, ta giải quyết cho ngươi.
Phạm Trị Quốc tự không gì không thể, đáp ứng nói, được rồi, Dịch Công.
Còn có A.
Dịch Trung Dương nhìn Phạm Trị Quốc một ánh mắt, nói rằng, Tiểu Phạm A, sau đó liền không nên gọi ta Dịch Công, ta hiện tại đã tiếp nhận Lưu khoa trưởng vị trí.
Phạm Trị Quốc vừa nghe liền rõ ràng, lập tức nói rằng, được rồi, khoa trưởng.
Trong lòng nổ nước bọt nói, Lưu Công xưa nay không cho chúng ta gọi hắn khoa trưởng, một lòng chỉ muốn làm kỹ thuật. Ngươi nhưng với hắn vừa vặn ngược lại, chỉ lo người khác không biết ngươi là khoa trưởng.
Đảo mắt đến tháng 3, trong đại viện tiểu hải tử đều đi học, ban ngày tứ hợp viện lập tức thanh tịnh thật nhiều.
Theo khí trời chậm rãi ấm lên, người nhà họ Trần lại khôi phục mỗi sáng sớm thể dục buổi sáng quen thuộc. Vũ Lệ bởi vì trong ngực mang thai ban đầu giai đoạn, bị Lưu Thúy Phương nghiêm khắc cấm chỉ tham dự luyện tập. Ngày mùng ngày 8 tháng 3 buổi tối, Trần Nhất Châu mọi người vừa ăn xong cơm tối không bao lâu, liền nghe đến trong viện truyền đến một trận huyên náo thanh. Trần Tiểu Yến tích cực nhất, lập tức liền lôi kéo Trần Nhất Châu chạy ra ngoài. Đến trung viện, chỉ thấy giả ra cửa bu đầy người, bên trong truyền ra giả Trương Thị nói chuyện lớn tiếng âm thanh. Hai huynh muội chen vào vừa nhìn, giả Trương Thị chính lôi kéo Dịch Trung Dương, nhất đại gia, ngài nhanh hỗ trợ ngẫm lại biện pháp chứ.
Con ta nàng dâu muốn sinh.
Dịch Trung Dương hỏi, con trai của ngươi giả Đông Húc đây?
Giả Trương Thị lo lắng nói rằng, ta không biết ta, hắn ăn cơm liền đi ra ngoài.
Lúc này Khổng Tiểu Thúy từ phía ngoài đoàn người chen vào, giả đại mụ, hoài như thế nào rồi?
Giả Trương Thị nói rằng, nàng muốn sinh.
Nhưng Đông Húc không biết đi nơi nào.
Hoài như nàng ca đây.
Khổng Tiểu Thúy nói rằng, Thế Hưng hắn ngày hôm nay về làng đi tới, không ở nhà. Ta trước tiên vào đi xem Hoài Như. Giả Trương Thị nói rằng, nhất đại gia, ngài xem nhà ta cũng không có nam nhân chủ sự, ngài cũng không thể nhìn con ta nàng dâu cùng đại tôn tử có chuyện. Dịch Trung Dương vừa tới còn không kinh nghiệm, không biết đối phó thế nào cục diện này. Chỉ chớp mắt nhìn thấy Trần Nhất Châu, con ngươi đảo một vòng, lớn tiếng nói, Trần khoa trưởng, nhà ngươi có xe đạp, ngươi mau dẫn Tần Hoài Như đi bệnh viện đi. Trần Nhất Châu sững sờ, không nghĩ đến xem cái náo nhiệt có thể kéo tới trên người mình. Quay về Dịch Trung Dương nói rằng, Dịch công, muốn ta lái xe đạp mang một cái phụ nữ có thai đi bệnh viện, ngươi là nghĩ như thế nào? Xe đạp như vậy sốc này, vạn nhất xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Người phụ trách sao? Dịch Trung Dương bị đối đến sững sờ, không nghĩ đến Trần Nhất Châu sẽ như vậy đại phản ứng. Liên hội vàng nói, Trần khoa trưởng, là ta nóng ruột nói nhầm. Hiện tại cái này tình huống, ta cũng không biện pháp gì, người hỗ trợ ra cái chủ ý chứ. Hảo một chiêu biết thời biết thế. Trần Nhất Châu đang muốn nói tiếp, phía ngoài đoàn người bước lên một thanh âm, cũng làm cho một đề. Xe đẩy đến rồi. Đoàn người tách ra, chỉ thấy Hà Vũ Trụ lôi kéo một chiếc xe đẩy đi tới. Giả đại mụ, ngài mau đưa Tần tỷ phụ đi ra, ta kéo nàng đi bệnh viện. Giả Trương Thị không muốn Hà Vũ Trụ cùng Tần Hoài Như đi quá gần, bởi vì Tần Hoài Như hiện tại rất nhiều việc đều không nghe chính mình, từ Hà Vũ Trụ nơi này cũng không vớt được một điểm chỗ tốt. Đang muốn từ chối, Khổng Tiểu Thúy nghe được động tĩnh, ôm một chăn giường đi ra hướng về xe đẩy trên một phô. Giả đại mụ, ngài nhanh đi thu thập ít đồ, chúng ta đưa Hoài Như đi bệnh viện. Theo nói với Vũ Trụ, Hà huynh đệ, cảm tạ ngươi. Kha kha. Hà Vũ Trụ ngây ngốc cười cợt, thần gia tẩu tử, không cần cảm ơn. Khổng Tiểu Thúy nhìn thấy Trần Nhất Châu huynh muội, đi tới nói rằng, Trần huynh đệ, có thể phiền phức ngài cái sự sao? Trần Nhất Châu nói rằng, tẩu tử ngươi nói. Khổng Tiểu Thúy nói rằng, ta này vừa đi, không biết lúc nào trở về. Ký Hưng lại không ở nhà, có thể hay không phiền phức các ngươi giúp ta chăm nom một hồi mẫu hoa? Không thành vấn đề. Trần Nhất Châu nói rằng, ta chờ chút liền muốn yến tử quá khứ cùng nàng. Khổng Tiểu Thúy nói cảm tạ các ngươi. Lúc này Giả Trương Thị phụ trách sắc mặt tái nhợt Tần Hoài Như đi ra, nói với Khổng Tiểu Thúy, hắn tẩu tử, ngươi trước tiên bồi Hoài Như đi bệnh viện, ta thu thập ít đồ liền đến. Được. Khổng Tiểu Thúy không nghĩ nhiều, đỡ Tần Hoài Như liền lên xe đẩy. Chương 324, Tần Hoài Như muốn sinh. Chương 324, Tần Hoài Như muốn sinh. Trần Nhất Châu xem Hà Vũ Trụ một người lôi kéo xe đẩy có chút vất vả, nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử, ngươi đi hậu viện nhìn Tần Mẫu Hoa. Giả như thời gian chậm bọn họ còn chưa có trở lại, ngươi liền đem đóng cửa, mang theo nàng đi nhà chúng ta cùng ngươi ngủ. Trần Tiểu Yến hỏi, ca, vậy còn ngươi? Trần Nhất Châu nói rằng, ta theo sau nhìn, không có chuyện gì ta sẽ trở lại. Trần Nhất Châu nhìn thấy Dịch Trung Dương chuẩn bị về nhà, vội vã lớn tiếng nói, Dịch công, ngươi là chúng ta viện liên lạc viên. Giả Đông Húc không ở nhà, ngài không theo tới nhìn. Lại nói Hà Vũ Trụ một người kéo xe đẩy có chút vất vả. Dịch Trung Dương xem trong sân người đều nhìn mình, liền vội vàng nói, sao có thể chứ? Thành tựu trong viện nhất đại gia, ra chuyện như vậy, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta chuẩn bị về nhà đi lấy điểm dinh dưỡng phẩm, lại theo sau. Trần khoa trưởng, ngươi không đi? Đi. Trần Nhất Châu nói rằng, ta này bất chính phải đi sao? Đồng thời, Dịch Trung Dương nói rằng, Trần khoa trưởng, ngươi trước tiên đổi tới, ta về nhà lấy chút đồ vật liền đến. Hà Vũ Trụ chính mất công sức địa lôi kéo xe đẩy, đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ đi, quay đầu nhìn lại, Trần Nhất Châu chính không người ở bên cạnh hỗ trợ xe đẩy. Nói cảm tạ, Trần huynh đệ, cảm tạ ngươi. Tần Hoài Như cũng nằm ở xe đẩy trên mất công sức mà nói rằng, cảm tạ ngươi, Trần huynh đệ. Ngươi nhanh đừng nói chuyện. Trần Nhất Châu nhìn Tần Hoài Như khó chịu dáng vẻ, từ trong túi xách móc ra một cái quả táo đưa cho nàng, ngươi ăn mau đi bổ sung điểm dinh dưỡng, sau đó nằm nghỉ ngơi thật tốt. Tần Hoài Như tiếp nhận quả táo, cầm từng miếng từ từ ăn lên. Theo quả táo vào bụng, Tần Hoài Như cảm giác đau đớn giảm mất một chút. Vội vã hai ba ngụm ăn xong, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nàng biết, còn có một hồi ác chiến chờ nàng. Khổng Tiểu Thúy ở bên cạnh hỏi, Trần huynh đệ, ngươi làm sao đến rồi? Trần Nhất Châu nói rằng, ta xem Hà Vũ Trụ kéo xe có chút mất công sức, vì lẽ đó lại đầy hỗ trợ. Mộ Hoa bên kia, ta đã muốn yến tử quá khứ. Mấy người nói rồi hội thoại, mặt sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Trần Nhất Châu quay đầu nhìn lại, hóa ra là Dịch Trung Dương mang theo hai bình đồ hộp lại đây. Dịch Trung Dương vừa đến trước mặt, liền quan tâm hỏi, Tần Hoài Như, ngươi hiện tại thế nào rồi? Vẫn tốt chứ? Tần Hoài Như mở mắt ra, suy yếu nói rằng, cảm tạ nhất đại gia quan tâm, ta hiện tại hoàn hảo. Dịch Trung Dương hướng về Hà Vũ Trụ hỏi, Hà Vũ Trụ, còn bao lâu đến bệnh viện? Có thể hay không nhanh một chút? Hà Vũ Trụ nhíu môi một cái, nhất đại gia, nếu không ngại để đổi ta kéo một hồi. Ngài thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Ta. Dịch Trung Dương bị nghẹn lại, đã sớm nghe nói Hà Vũ Trụ là cái trẻ con miệng còn hồi sữa. Người khác cũng gọi hắn chủ ngốc, xem ra danh tự này không gọi sai. Quên đi, cùng một cái kẻ ngu si có cái gì tốt tính toán. Dịch Trung Dương nói rằng, ta này tay chân lẩm cẩm thì thôi, chủ lực còn phải là các ngươi người trẻ tuổi. Trần khoa trưởng, nếu không, ngươi đổi Hà Vũ Trụ kéo một hồi. Được đó. Trần Nhất Châu không có từ chối, trực tiếp tiến lên thay đổi Hà Vũ Trụ. Quay đầu hướng Khổng Tiểu Thúy nói rằng, tẩu tử, ngươi cũng tới xe đi, nhìn một chút Tần Hoài Như, ta kéo đến khả năng có chút nhanh. Ồ, được. Khổng Tiểu Thúy bỏ lên trên xe đẩy, ngồi ở Tần Hoài Như bên người, nắm chặt tay của nàng. Trần Nhất Châu đem xe đẩy lấy tay đi xuống ép một chút, bước ra chân liền đi lên. Hà Vũ Trụ đi tới liền phát hiện không đúng, làm sao tốc độ càng lúc càng nhanh, không tự chủ được theo chậm chạy đi. Bên cạnh Dịch Trung Dương cũng cảm giác theo không kịp xe đẩy tiết tấu, không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh bước chân theo chạy lên.
Trần Nhất Châu cũng không kéo quá nhanh, chính là muốn luyện một chút dịch trung dương, vẫn duy trì muốn hắn chậm chạy tiết tấu. Khi hắn muốn dừng lại lúc đi, liền lớn tiếng kêu lên một tiếng, "Dịch công, mau đổi tới." Có Trần Nhất Châu hỗ trợ, mấy người nhanh liền đến bệnh viện, dịch trung dương đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Khổng Tiểu Thúy thì lại kêu ca trực bác sĩ lại đây kiểm tra. Bác sĩ hỏi Tần Hoài Như vài câu, lập tức đối với mọi người nói, lập tức đem sản phụ đưa đến sinh nội thất. Tần Hoài Như lúc này đã không thể tự kiềm chế bước đi, Khổng Tiểu Thúy lại làm bất động nàng, mấy người khác đều không lên tiếng. Thầy thuốc kia thấy không ai động, cả giận nói, "Các ngươi những này gia thuộc xảy ra chuyện gì? Không nghe lời của ta nói sao? Mau đưa sản phụ cho tới sinh nội thất đi." Hà Vũ Trụ tiến lên một bước, "Tần tỷ, ta đưa ngươi đi đi." Tần Hoài Như có biết hay chưa biện pháp tốt hơn, chỉ có thể gật gật đầu. Hà Vũ Trụ một cái công chúa ôm, đem Tần Hoài Như ôm ở trước ngực, hỏi, "Bác sĩ, sinh nở thất đi như thế nào người?" Bác sĩ nói rằng, "Ngươi mau cùng ta đến." Sau đó bước nhanh ở mặt trước dẫn đường. Tần Hoài Như tiến vào sinh nở thất, bác sĩ mở cửa đi ra nói rằng, "Ai là gia thuộc? Nhanh đi giao phí." Dịch Trung Dương nói rằng, "Này giả Trương thị làm sao còn không đến?" Khổng Tiểu Thúy sờ sờ túi áo, hỏng rồi. Ra ngoài vội vàng quên mang tiền, đang muốn tìm Trần Nhất Châu mượn. Hà Vũ Trụ đối với bác sĩ nói rằng, "Bác sĩ, ta đi giao đi, muốn bao nhiêu tiền?" Bác sĩ suy nghĩ một chút nói rằng, "Trước tiên giao 5 tệ tiền đi, đến thời điểm dư thôi thiếu bù." "Được." Hà Vũ Trụ nói rằng, "Ta vậy thì đi giao." Bác sĩ nhìn mấy người một ánh mắt, hỏi, "Cho sản phụ cùng hài tử chuẩn bị đồ đâu?" Khổng Tiểu Thúy giải thích, "Nàng bà ở phía sau đến rồi, lập tức tới ngay." Trần Nhất Châu cùng Dịch Trung Dương hai người kỳ thực đều muốn đi, nhưng sợ vừa mở miệng bị một người khác lôi kéo lấy, vì lẽ đó đều không có lên tiếng. Mấy người ở ngoài hành lang thỉnh thoảng nghe được Tần Hoài Như cùng loạn tiếng kêu. Quá hơn một giờ, giả Trương thị khoan thai đến muộn, vừa đến đã hướng về Khổng Tiểu Thúy hỏi, "Nàng tẩu tử, Hoài Như thế nào?" "Sinh không?" "Vẫn không có." Khổng Tiểu Thúy trách cứ, "Giả đại mụ, ngài làm sao mới đến nhỉ? Bác sĩ đều thúc giục nhiều lần, sản phụ cùng hài tử muốn đồ vật." Nói xong một cái nắm quá trên tay nàng bao khỏa, gõ ra sinh nợ thất môn, đem bao khỏa đưa cho đi bảo. Giả Trương thị nói rằng, "Không trách ta, thu đồ vật thu rồi đã lâu, lại một cái trên đường cảnh tối lửa tắt đèn, không thấy rõ đường, cho nên mới tới đến chậm." Khổng Tiểu Thúy nhớ tới tiền thuốc thang, nói với giả Trương thị, "Giả đại mụ, tiền thuốc thang là Hà Vũ Trụ giao, 5 tệ tiền, ngài cho hắn đi." Vừa nghe tiền thuốc thang Hà Vũ Trụ giao quá, giả Trương thị trong lòng vui vẻ, tay ở trên người trong túi tiền giả trang tìm vòi lên. Sơ soạn một lúc, vô đuổi, "Ai nha, đến bội vàng, ta quên mang tiền." Trần Nhất Châu mọi người không nói gì, "Ngươi còn có thể diễn lại giả một chút sao? Con trai của chính mình nàng dâu tiến vào bệnh viện sinh con, ngươi lại không mang theo tiền." Giả Trương thị xem tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, chột dạ cười cợt, nói với Hà Vũ Trụ, "Chúng đốc, chờ Hoài Như đi ra, ta hỏi một chút nàng có hay không mang tiền. Giả Như không mang, chờ Đông Húc đến rồi, ta muốn hắn đưa cho ngươi." Hà Vũ Trụ vung tay lên, "Giả đại mụ, không có chuyện gì. Sau này hay nói đi, tần tỷ quan trọng." "Hoa, hoa." Sinh nợ thất truyền ra một trận trẻ con tiếng khóc. Chương 325, tiểu đương sinh ra chương 325, tiểu đương sinh ra Khổng Tiểu Thúy vui vẻ nói, "Hoài Như sinh." Kẹt kẹt. Sinh nợ cửa phòng bị mở ra, một cái cô y tá ôm một đứa bé đi ra, "Ai là Tần Hoài Như người nhà?" Tiếp một hồi hài tử. Giả Trương thị đi tới một cái ôm lấy hài tử, trong miệng nhắc tới nói, "Ta ngoan tốt tử, nhanh để mãi mãi ôm một cái." Khổng Tiểu Thúy hướng về y tá hỏi, "Sản phụ thế nào? Có khỏe không?" "Sản phụ rất tốt." Y tá nói rằng, "Không cần lo lắng, bọn nàng chờ một hồi liền đi ra." Nói xong nói với Giả Trương thị, "Vị đại nương này, chúc mừng ngài được rồi cái tôn nữ." "Cái gì?" "Là cái đền tiền hàng." Giả Trương thị nụ cười vừa thu lại, hai tử phóng tới Khổng Tiểu Thúy trong lồng ngực, "Nàng đầu tử, hai tử ngươi ôm, trong nhà còn có chút việc, ta trước hết đi rồi." Khổng Tiểu Thúy sững sờ, "Giả đại mụ, Hoài Như đều còn chưa có đi ra đây, ngươi trở lại làm gì? Ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì?" Giả Trương thị thiếu kiên nhẫn vừa đi vừa nói chuyện, "Ta đi rồi." Nhìn Giả Trương thị đi xa bóng lưng, Trần Nhất Châu nói rằng, "Dịch công, Tần Hoài Như bà liền dáng dấp như vậy đi rồi, ngươi mặc kệ quản." "Ta làm sao quản?" Dịch Trung Dương cũng là cá nhân tình, biết Giả Trương thị khẳng định là không thích tôn nữ, vì lẽ đó liền đi. Chuyện như vậy người ngoài nói thế nào? Lúc này sinh nợ thất cửa lại mở ra, Tần Hoài Như bị đẩy ra. Tần Hoài Như không thấy Giả Trương thị, hướng về Khổng Tiểu Thúy hỏi, "Tẩu tử, mẹ ta đây." "Ai biết lao thái bà kia nổi điên làm gì?" Khổng Tiểu Thúy nổ nước bọt nói, "Vừa nghe nói ngươi sinh cái nữ hoa, liền nói trong nhà có việc, trực tiếp đi rồi." Tần Hoài Như sắc mặt buồn bã, nghĩ thầm, "Quên đi, đi thì đi đi, ngược lại ta hiện tại có ca ca tẩu tử cho ta chỗ dựa." Tiến vào phòng bệnh, mấy người đem Tần Hoài Như cho tới trên giường nằm xong. Khổng Tiểu Thúy nói rằng, "Nhất đại gia, Trần huynh đệ, Hà huynh đệ, cảm tạ các ngươi. Các ngươi đều trở về đi thôi, Hoài Như nơi này có ta chăm sóc là được." Dịch Trung Dương cầm trong tay đồ hộp phóng tới bên giường ngăn tủ trên, "Tần Hoài Như, ngươi cẩn thận thôi. Ta đi về nhà tìm ngươi bà, muốn hắn tới chăm sóc ngươi." Tần Hoài Như suy yếu nói rằng, "Cảm tạ nhất đại gia." Trần Nhất Châu vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là lại từ trong túi xách móc ra hai cái quả táo đặt ở đầu giường, "Tần Hoài Như, ta trước hết đi rồi, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi." Tần Hoài Như cười cợt, "Cảm tạ ngươi, Trần huynh đệ." Hà Vũ Trụ nói rằng, "Tần tỷ, ta trước tiên đi đem xe đẩy trả lại. Vừa vặn trong nhà còn có nửa con gà, ta về nhà nấu đưa tới cho ngươi." Tần Hoài Như liền vội vàng nói, "Trụ tử, không cần. Ta bà gặp đưa tới cho ta." "Nàng?" Hà Vũ Trụ khinh thường nói,
liền giả đại mụ cái kia đạo đức, coi như là nấu canh gà.
Tần tỷ, ngươi nói ngươi có thể uống mấy cái?
Một câu nói Tần Hoài Như á khẩu không trả lời được.
Khổng Tiểu Thúy nói rằng, há huynh đệ, ta không tiện trở lại. Nếu trong nhà của ngươi có gà, vậy ngươi liền nấu đưa tới đi, bao nhiêu tiền ta cho ngươi.
Này, Hà Vũ Trụ nói rằng, Tần gia tổ tử, ngươi khỏi theo ta đàm luận tiền.
Tần tỷ, ngươi chờ a, ta đi trước.
Mấy người đi rồi, Khổng Tiểu Thúy hỏi, Hoài Như, này Hà Vũ Trụ là xảy ra chuyện gì?
Hán cùng ngươi.
Hán. Tần Hoài Như do dự một chút, vẫn là đem cùng Hà Vũ Trụ gốc mắc, nói cho Khổng Tiểu Thúy.
Khổng Tiểu Thúy nghe xong, mắng, ngươi bà thật không phải cá nhân.
Làm sao có thể nhường ngươi làm loại chuyện này đây?
Còn có cái kia giả Đông Húc, nhìn hắn dài đến người mô hình người, cũng không phải đồ tốt.
Còn có, ngày hôm nay ngươi sinh con chuyện lớn như vậy,
hắn lại bóng dáng đều không nhìn thấy.
Chờ ngươi ca trở về, ta ngươi nhất định phải ca hảo hảo giáo huấn một chút hắn.
Khổng Tiểu Thúy sờ sờ Tần Hoài Như đầu, Hoài Như, những năm này khổ ngươi.
Ngươi làm sao không cùng trong nhà nói sao?
Ngươi sau đó có chuyện gì khó xử, cứ nói với ta cùng ngươi ca cho ngươi chỗ dựa.
Ừ.
Tần Hoài Như cười nói, tẩu tử, từ khi ngươi cùng ca đến rồi sân, ta thì có sức lực. Thêm vào ta hiện tại cũng là trong thành hộ khẩu, bọn họ giả như khinh người quá đáng lời nói, quá mức ta hãy cùng giả Đông Húc ly hôn. Ta liền không tin tưởng, cách bọn họ ta còn sống không nổi.
Đúng, quá mức nhờ ngươi ca nuôi ngươi.
Khổng Tiểu Thúy nhỏ giọng nói rằng, kỳ thực ngươi ca hiện tại thu vào rất tốt.
Một tháng có thể có đến mấy chục đồng tiền.
Tần Hoài Như hỏi, tẩu tử, anh ta hắn không phải vẫn là nhân viên thời vụ sao?
Nhân viên thời vụ có thể có bao nhiêu tiền?
Như thế nói với ngươi đi.
Khổng Tiểu Thúy giải thích, ngươi ca hắn không ngừng nhà máy cán thép tiền lương.
Bọn họ xuống nông thôn thu hàng, bao nhiêu tiền một cân, đều là tự mình nói toán.
Cái này tiền cùng giao cho tiền trong xưởng trên lệ giá, chính là chính bọn hắn.
Tần Hoài Như lo lắng nói, tẩu tử, ca làm như vậy không trái với kỷ luật chứ?
Các ngươi khỏe không dễ dàng mới đến trong thành, bạn nhất.
Không có chuyện gì.
Khổng Tiểu Thúy nói rằng, chuyện này trong xưởng là biết đến.
Nếu không thì nhân viên thời vụ một tháng mười mấy đồng tiền lương, ai còn thường thường đi sớm về tối đi ra ngoài chạy à?
Ta đã nói với ngươi, ngươi ca hiện tại không chỉ là Tần gia thôn, chúng ta quanh thân một ít thôn trang sản vật núi rừng đều bị hắn bao trọn.
Ngược lại chỉ cần định giá, không so với những cái khác nhân viên mua sắm thấp là được.
Khổng Tiểu Thúy ngừng một chút tiếp tục nói, còn có một tin tức tốt, ngươi ca nói hắn nhanh chuyển chính thức.
Tần Hoài Như vui vẻ nói, thật sự?
Ừ.
Khổng Tiểu Thúy nói rằng, ngược lại cụ thể ta không hiểu, ngươi ca là như vậy nói với ta.
Lúc này một cái bác sĩ đi tới nói rằng, Tần Hoài Như, tên của hải tử nghĩ được chưa?
Chúng ta bên này muốn đăng ký một hồi.
Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, đối với bác sĩ nói rằng, nàng còn ở trong bụng thời điểm, nàng mãi mãi liền vẫn coi nàng là tốt tử, vậy thì gọi giả đương đi.
Giả đương.
Bác sĩ hơi nhướng mày, xác nhận nói, không thay đổi sao?
Tần Hoài Như gật gù, không thay đổi.
Trần Nhất Châu ba người trở lại tứ hợp viện, mấy người dồn dập lại đây tìm hiểu tình huống.
Trần khoa trưởng, Tần Hoài Như thế nào rồi?
Trần khoa trưởng, Tần Hoài Như sinh sao?
Nhất đại gia, giả Trương thị làm sao trước về đến rồi?
Nhất đại gia, Tần Hoài Như sinh chính là cậu bé vẫn là nữ hài a?
Mọi người yên lặng một chút.
Dịch Trung Dương giơ tay lớn tiếng nói, Tần Hoài Như rất tốt, sinh cái nữ hài, mẹ con bình an.
Chúng ta đại viện lại thêm người.
Mọi người vừa nghe đều bắt đầu nghị luận, không trách giả Trương thị một người trở về, hóa ra là sinh cái nữ hài.
Ngươi không thấy nàng dáng vẻ đó, thật giống tất cả mọi người đều thiếu nợ nàng tiền tự.
Nàng trước còn lao ở trước mặt ta hả hê, nói Tần Hoài Như nhất định hoài lại là cái cậu bé.
Dịch Trung Dương hướng về mọi người lớn tiếng hỏi, mọi người thấy giả Đông Húc trở về rồi sao?
Không thấy.
Dịch Trung Dương vừa nghe, tức giận nói, người này xảy ra chuyện gì?
Nàng dâu sinh con chuyện lớn như vậy, thậm chí ngay cả bóng người đều thấy không được.
Trần Nhất Châu về đến nhà, người trong nhà cũng đều tới dò hỏi tình huống.
Chương 326, giả Đông Húc đưa cơm. Chương 326, giả Đông Húc đưa cơm. Trần Nhất Châu cho người nhà nói rồi một hồi chuyện đã xảy ra, người nhà nghe đều tức giận không ngớt, cái kia giả Trương thị quá không ra dáng.
Trần Nhất Châu nói với Tần Mẫu Hoa, Mẫu Hoa, mẹ ngươi muốn ở bệnh viện chăm sóc ngươi cô, ngươi ngày hôm nay liền theo ngươi Yến Tử Di Di đi ngủ.
Tần Mậu Hoa đang theo đồ ăn vặt làm đấu tranh, không dành phản ứng Trần Nhất Châu, vừa ăn một bên gật gật đầu.
Người một nhà rửa mặt xong xuôi trở về phòng, Vũ Lị nằm ở Trần Nhất Châu ngực lo lắng nói rằng, Châu ca, sinh con có đáng sợ như vậy sao?
Tần Hoài Như lại kêu hơn một giờ.
Nàng nhưng là hai thai nhà, vậy ta đến thời điểm làm sao bây giờ?
Trần Nhất Châu sờ sờ Vũ Lị tóc, ngươi có cái gì có thể lo lắng?
Và ngươi thân thể tố chất, ta bảo đảm không thành vấn đề, đến thời điểm ta sẽ bồi tiếp ngươi.
Vũ Lị trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng là bọn họ đều nói, sinh con rất đau.
Đừng lo lắng.
Trần Nhất Châu an ủi, đến thời điểm ta cho ngươi phối điểm nước thuốc, bảo đảm nhường ngươi không có như vậy đau.
Vũ Lị lúc này mới yên tâm sự, ngược lại hỏi, Châu ca, ngươi ngày hôm trước đi tiểu Nga tỷ nhà nói thế nào?
Làm sao tiểu Nga tỷ từ năm trước trở lại, đến hiện tại vẫn không đến rồi?
Đây là lâu thuốc bọn họ thương lượng kết quả.
Trần Nhất Châu nói rằng, bọn họ nói tiểu Nga tỷ luôn hướng về chúng ta nơi này chạy không được, chờ nàng thai ổn sau khi, lại tỉnh cờ lại đây ở hai ngày.
Vũ Lị nói rằng, nếu như vậy, vậy ngươi rảnh rỗi hay đi nhìn một cái nàng?
Được.
Trần Nhất Châu nặn nặn Vũ Lị bay, Lị, chúng ta ngủ đi.
Ừ.
Giả Đông Húc đến Hường Đông mới say khướt trở về, giả Trương thị vừa thấy hắn liền hỏi, Đông Húc, ngươi tối hôm qua đi làm gì?
Giả Đông Húc nói rằng, ngày hôm qua hai cái bằng hưu gọi ta uống rượu, không cẩn thận liền rất muộn, vì lẽ đó sẽ không có trở về.
Mẹ, không nói, ta rửa mặt một hồi đi làm.
Trên cái gì ban?
Giả Trương thị nói rằng,
hoài như tối hôm qua đi bệnh viện, sinh cái nữ hải, ngươi sau đó đi xem đi.
Có gì đáng xem?
Ta nghỉ làm rồi lại đi. Giả Đông Húc không đáng kể nói rằng, lại không phải lần đầu tiên sinh, lại một cái, còn là một nữ hải.
Mẹ, ngài đi bệnh viện xem một chút đi.
Giả Trương Thị nói rằng, một cái đền tiền hàng, có gì đáng xem?
Ta mới không đi.
Lại nói nàng tẩu tử ở cái kia bồi tiếp nàng đây.
Được.
Giả Đông Húc nói rằng, ngài không đến liền không đi đi.
Ta buổi tối nghỉ làm rồi đi xem nàng.
Khổng Tiểu Thúy ở bệnh viện đợi một ngày một đêm, nguyên tưởng rằng giả ra sẽ có người để đổi chính mình. Kết quả, ngoại trừ tối ngày hôm qua Hà Vũ Trụ đưa một lần canh gà, sẽ không có người thứ hai lại đây. May là Tần Hoài Như còn dẫn theo một điểm tiền riêng, để Khổng Tiểu Thúy cầm đi mua mấy cái bánh màn đầu. Liên dịch Trung Dương đưa tới đồ hộp, hai người cuối cùng cũng coi như là không đói bụng. Đến buổi tối, Giả Đông Húc mang theo một cái hộp cơm đến rồi. Vừa vào cửa liền cười hì hì nói, Hoài Như, ta đến xem ngươi.
Mẹ sợ ngươi dinh dưỡng không đủ, còn chuyên môn đi cắt một điểm thịt.
Tần Hoài Như liếc mắt nhìn hắn, hỏi, Đông Húc, ngươi tối hôm qua đi nơi nào?
Về nhà không?
Không về nhà. Giả Đông Húc lúng túng cười cợt, tối hôm qua cùng mấy cái bằng hữu uống rượu uống chậm, vì lẽ đó ngay ở bọn họ cái tiệm ngủ. Khổng Tiểu Thúy nắm quá hộp cơm, Hoài Như, ăn cơm trước đi.
Kết quả hộp cơm vừa mở ra, hai người há hốc mồm.
Khổng Tiểu Thúy phẫn nộ nói rằng, Giả Đông Húc, đây chính là ngươi nói cho Hoài Như mang thịt.
Giả Đông Húc vừa nhìn, trong hộp cơm chính là hai cái bánh ngô, thêm vài miếng lá rau, nào có cái gì thịt.
Cái này.
Giả Đông Húc nói rằng, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Là mẹ ta cho ta, cơ tối chúng ta rõ ràng ăn thịt ta.
Giả Đông Húc.
Khổng Tiểu Thúy gầm hết lên, ngươi vẫn là không phải người đàn ông.
Há mồm mẹ ngươi, ngậm miệng mẹ ngươi.
Cái gì đều là mẹ ngươi sai.
Hoài Như là vợ của ngươi, không phải mẹ ngươi nàng dâu.
Ngươi liền không thể trên điểm tâm.
Lại nói, ngươi không muốn nói với ta, ngươi không biết mẹ ngươi là cái gì đức hạnh.
Ngươi.
Giả Đông Húc đến khí, nói rằng, việc của nhà chúng ta, ngươi cái người ngoài thiếu quản.
Khổng Tiểu Thúy cái cổ rỗi một cái, hai tay chống nạnh, Giả Đông Húc, ta muốn nhúng tay vào làm sao?
Ta đã nói với ngươi, chờ Hoài Như ca ca trở về, biết mẹ con các ngươi đối xử với Hoài Như như thế, nhìn hắn làm sao trừng trị ngươi.
Giả Đông Húc ra đầu căng thẳng, vội vã cười làm lành nói, tẩu tử, ta mới vừa nói vậy, ngươi đừng yên tâm tiến lên.
Hoài Như, ngươi muốn ăn cái gì?
Ta vậy thì cho ngươi đi mua.
Khổng Tiểu Thúy nói rằng, ngươi đi mua con gà, nấu cho Hoài Như đưa tới.
Nhưng ngươi phải trông coi cẩn thận, tuyệt đối không nên đến thời điểm lại là hai mảnh cải trắng lá cây.
Giả Đông Húc ra mặt một trận bị sốt, tẩu tử, ta vậy thì đi mua, ngươi yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không phạm sai lầm.
Giả Đông Húc đi rồi, Khổng Tiểu Thúy nói rằng, Hoài Như, cái này nhà thật khó cho ngươi ngốc đến xuống.
Ngươi thấy không có, Giả Đông Húc đến rồi, toàn bộ hành trình đều đang vì mình biện giải.
Mãi cho đến đi, không thèm nhìn tiểu đương một ánh mắt, nơi nào xem cái ba ba.
Ai?
Tần Hoài Như thở dài, dúi đầu vào trong chăn.
Khổng Tiểu Thúy nhìn nàng như vậy, cũng biết nói nhiều rồi không được, nhất thời trong phòng yên tĩnh lại.
Đùng,
thùng thùng.
Theo tiếng gõ cửa, Hà Vũ Trụ mang theo ba cái hộp cơm đi vào. Nhìn thấy Tần Hoài Như che ở trong chăn, hướng về Khổng Tiểu Thúy hỏi, "Tần gia tẩu tử, Tần tỷ ngủ?"
Khổng Tiểu Thúy thấy Tần Hoài Như không phản ứng, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, nàng mệt một chút, mới vừa ngủ.
Hà Vũ Trụ đem cơm hộp đưa cho Khổng Tiểu Thúy, "Tần gia tẩu tử, ta nấu canh gà.
Tần tỷ ngủ ngươi ăn trước, chờ nàng tỉnh rồi, canh gà nguội, ngươi liền cho nàng hâm lại."
"Hà huynh đệ."
Khổng Tiểu Thúy đang muốn nói không cần.
Giả Đương đi đái tỉnh rồi, Khổng Tiểu Thúy vội vã đem nàng ôm lấy đến, cho nàng thay tã.
Hà Vũ Trụ liền ngay ở bên cạnh nhìn, chờ nàng đổi thật tã. Hà Vũ Trụ nói rằng, tiểu cô nương trưởng thật là đẹp mắt, cùng Tần tỷ như thế.
Tần gia tẩu tử, ngươi cho ta ôm, ngươi ăn cơm trước.
Khổng Tiểu Thúy thấy Giả Đương không ngủ, chần chờ một chút nói rằng, Hà huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút ta.
Nhất định phải dùng tay đem nàng sau não ngăn cản.
Hà Vũ Trụ cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy Giả Đương, Tần gia tẩu tử, ta sẽ cẩn thận.
Ngươi ăn cơm đi.
Khổng Tiểu Thúy xác thực đói bụng, cũng là không từ chối nữa.
Mở ra hộp cơm vừa nhìn, hai hộp canh gà, còn có một cái hộp cơm bên trong chính là mấy cái bánh màn đậu trắng.
Khổng Tiểu Thúy nhìn Hà Vũ Trụ ôm Giả Đương, cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ.
Nghĩ thầm, này Hà Vũ Trụ đối với em gái là thật đệ bụng.
Đáng tiếc, người này trường sốt ruột điểm.
Mặc quần áo cũng lôi thôi lết hết, có điều làm cơm tay nghề thật không tệ, nếu như hắn có thể tốt dễ thu dọn một hồi.
Phi, ta nghĩ cái gì đây?
Hoài Như nhưng là có vợ có chồng.
Mới vừa ăn hai cái bánh bao, uống một chút canh gà.
Hoa,
hoa.
Giả Đương không ngừng khóc lên, Hà Vũ Trụ làm sao đậu đều không dùng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Khổng Tiểu Thúy vội vã nhận lấy kiểm tra, phát hiện nàng không có thẻ ra quần, nói rằng nàng hẳn là đói bụng.
Chương 327, não bù trí mạng nhất. Chương 327, não bù trí mạng nhất. Khổng Tiểu Thúy xoay người lôi kéo Tần Hoài Như chăn, "Hoài Như, Hoài Như."
Tần Hoài Như giả trang mới vừa tỉnh, hỏi, "Tẩu tử, làm sao?"
Khổng Tiểu Thúy nói rằng, "Tiểu Đương đói bụng."
"Ồ."
Tần Hoài Như ngồi dậy, dường như mới vừa nhìn thấy Hà Vũ Trụ tự, hỏi, "Chủ tử, ngươi đến rồi à?"
"Ừm."
Hà Vũ Trụ sờ sờ đầu, nói rằng, "Tần tỷ, ta sợ các ngươi không ăn cơm tối, vì lẽ đó cho các ngươi nấu điểm canh gà đưa tới."
Tần Hoài Như từ Khổng Tiểu Thúy trong tay tiếp nhận tiểu đường, "Chủ tử, cảm tạ ngươi."
"Ha ha."
Hà Vũ Trụ cười khúc khích nói, "Không cần cảm ơn."
Tần Hoài Như nhìn vẫn trong ngực chính mình khóc tiểu đường, lại nhìn một chút Hà Vũ Trụ, hơi khó xử.
Hà Vũ Trụ xem tiểu đường vẫn khóc, nhắc nhở, "Tần tỷ, tiểu đường đói bụng."
Tần Hoài Như mặt lập tức đỏ, trong lòng nổ nước bọt nói, "Ta không biết nàng đói bụng sao? Có thể ngươi ở đây nhìn chằm chằm, ta làm sao cho bú?" Khổng Tiểu Thúy vừa nhìn, trong lòng rõ ràng, nói với Hà Vũ Trụ, Hà huynh đệ, cảm tạ ngươi cho chúng ta đưa canh gà. Trời không còn sớm, ngươi trở về đi thôi. Ta đưa ngươi. Cũng mặc kệ Hà Vũ Trụ có nguyện ý hay không, liền đem hắn ra bên ngoài đẩy. Đến ngoài cửa, Hà Vũ Trụ nói rằng, Tần gia tổ tử, ngươi đẩy ta làm gì? Ta còn muốn chờ tiểu đương ăn no, lại cùng với nàng chơi một hồi đây. Ngươi có phải là thật hay không đốc? Khổng Tiểu Thúy thấp giọng nói rằng, ngươi ở cái kia, ngươi muốn hoài như ngay ở trước mặt một mình ngươi tiểu tử trước mặt, ngại hài từ sao? A. Hà Vũ Trụ vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, nhất thời mặt đỏ lên, nói năng lộn xộn nói rằng, Tần gia tổ tử, ta không muốn nhìn. Không phải, ta muốn xem. Không phải, ta không nghĩ nhiều như vậy. Được rồi. Khổng Tiểu Thúy tay vẫy một cái, nói rằng, chớ cùng ta giải thích nhiều như vậy, ngươi đi về trước đi. Vừa mới chuyển thân lại quay đầu lại nói rằng, Hà huynh đệ, ngươi cũng không nhỏ chứ. Rảnh rỗi đem mình hảo hảo dọn dẹp một chút, đừng khiến cho lôi thôi lết thiết, như vậy cũng dễ tìm nàng dâu. Được. Hà Vũ Trụ đỏ bừng mặt, nhất thời chạy chối chết. Về tứ hợp viện trên đường, Hà Vũ Trụ nghĩ thầm, Tần gia tẩu tử vì sao lại nói với ta những câu nói kia? Khẳng định là Tần tỷ nói với nàng cái gì? Không được, ta muốn thay đổi. Bắt đầu từ hôm nay trừng trị chính mình, để Tần tỷ ngày mai nhìn thấy một cái không giống nhau ta. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu không khỏi dần hiện ra Tần Hoài như mãi hải tử cảnh tượng. Tuy rằng cảnh tượng rất mơ hồ, nhưng Hà Vũ Trụ trong miệng vẫn là thỉnh thoảng phát sinh khà khà cười khúc khích thanh. Về đến nhà, Hà Vũ Thủy xem Hà Vũ Trụ sắp tới, liền gội đầu rửa mặt, cắt móng tay, tạo râu. Nghĩ thầm xóa ca đây là được cái gì kích thích? Lẽ nào Tần tỷ nói với hắn cái gì? Không đúng vậy. Tần tỷ hiện tại thật giống đều không phản ứng hắn. Lẽ nào phát sinh cái gì ta không biết sự tình? Hà Vũ Trụ đem mình thu thập một phen, tiến đến Hà Vũ Thủy trước mặt hỏi, Vũ Thủy, ngươi xem một chút ca, hiện tại có phải là lưu loát có thêm? Vẫn được. Hà Vũ Thủy nói rằng, giả như ngươi cái này tóc sửa một chút, đem ngươi y phục này đổi một cái, lại. Quên đi, ngươi này nét mặt dàn mua trời sinh như vậy, cái không được. Liên như vậy gom góp đi. Hà Vũ Trụ vốn đang rất vui vẻ, nhưng nghe Hà Vũ Thủy nói xong, sắc mặt sụt xuống, Vũ Thủy, hợp ta bạch thu thật thôi. Sao có thể chứ? Hà Vũ Thủy an ủi, ca, ngươi như bây giờ, chí ít so với trước tốt lắm rồi. Ngươi giả như thật muốn đem mình thu thập xong, ngày mai đi thế cái đầu, sau đó sẽ mua hai thân quần áo, lại mua hộp lau mặt dầu. Ân, cho ta cũng mua hộp. Xem như là ta giúp ngươi nghĩ kế thủ lao. Được. Hà Vũ Trụ thoải mái đáp ứng nói, ta ngày mai sẽ theo lời ngươi nói làm. Có điều y phục này, ta cũng sẽ không mua a. Này còn chưa đơn giản. Hà Vũ Thủy nói rằng, chúng ta trong sân, liền Trần Đại Ca cùng Đại Mậu Ca mặc quần áo khá là chú ý ngươi xem một chút bọn họ bình thường mặc quần áo, ngươi liền theo bọn họ xuyên mua. Hà Vũ Trụ hồi tưởng một hồi, hai người kia ở trong sân bình thường mặc quần áo xác thực cũng không tệ lắm. Được, ta ngày mai sẽ chiếu bọn họ mua. Hà Vũ Thủy hỏi, ca, ngươi ngày hôm nay là được cái gì kích thích sao? Làm sao đột nhiên nhớ tới thu thập chính mình? Ngươi mới bị kích thích. Hà Vũ Trụ gõ một cái Hà Vũ Thủy cái chán, ca là. Quên đi. Nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Nói à? Hà Vũ Thủy lôi kéo Hà Vũ Trụ hỏi, ca, ngươi sẽ không là xem Đại Mậu ca cưới nàng dâu, ngươi cũng muốn tìm nàng dâu chứ? Đi đi đi. Hà Vũ Trụ không biết nghĩ tới điều gì, mặt đỏ lên, đẩy ra Hà Vũ Thủy, ngươi cái tiểu nha đầu này thiếu hỏi thăm. Ca giả như thật cho ngươi tìm tẩu tử, nhất định sẽ nói cho ngươi. Hà Vũ Thủy con ngươi đảo một vòng, hỏi, ca, Tần tỷ hiện tại như thế nào a? Nàng rất tốt. Hà Vũ Trụ cười nói, tiểu đương cũng rất đáng yêu. Tiểu đương là ai vậy? Tiểu đương là Tần tỷ con gái, ta lúc trước còn ôm nàng. Xong xuôi. Hà Vũ Thủy vừa nhìn Hà Vũ Trụ dáng dấp kia, liền biết hắn ngày hôm nay thay đổi, khẳng định là bởi vì Tần Hoài Như. Lẽ nào? Tần tỷ lại phải biến đổi trở lại sao? Không được. Hà Vũ Thủy suy nghĩ một chút nói rằng, ca, ta vừa nãy nhìn thấy Đông Húc ca mua gà trở về, giả đại mụ nói là cho Tần tỷ hầm canh gà. Ngươi, liền ít đi lẫn vào chứ. Liền bọn họ. Hà Vũ Trụ căn bản không nắm lấy trọng điểm, tự biên tự diễn nói, bọn họ đôn canh gà, có thể cùng ta so với. Đây là canh gà vấn đề sao? Hà Vũ Thủy dậm chân một cái, xóa ca, ta là nói Tần tỷ có Đông Húc ca cùng giả đại mụ chăm sóc, bọn họ mới là người một nhà, không cần ngươi làm nhiều như vậy. Hà Vũ Trụ không phản đối nói rằng, bọn họ chăm sóc cái rắm. Ngươi biết à? Từ tối hôm qua đến xế chiều hôm nay, Đông Húc ca căn bản liền không đi bệnh viện. Hà Vũ Thủy hỏi, làm sao ngươi biết? Ta ở nhà máy cán thép nhìn thấy hắn a. Hà Vũ Trụ nói rằng, vì lẽ đó a, chăm sóc Tần tỷ vẫn phải là xem ta. Ngươi, tức chết ta rồi. Hà Vũ Thủy không nhịn được, nghĩ thầm, này xóa ca thực sự là thẳng thắn a. Thở phì phò nói, xóa ca, ta mặc kệ ngươi, ta đi ngủ. Hắc. Hà Vũ Trụ nhìn Hà Vũ Thủy bóng lưng, cảm thấy đến không hiểu ra sao, khỏe mạnh, này Vũ Thủy làm sao lại đột nhiên tức rồi? Giả ra, giả Đông Húc nhìn chằm chằm trong nồi xuất thần, trong lòng có chút tức giận, lại bị một cái ở nông thôn nữ nhân uy hiếp. Đồng Nạnh nghe thấy được trong nồi hương vị, hỏi, ba, ngươi đang làm gì nhỉ? Giả Đông Húc nói rằng, Đồng Nạnh, ngươi mụ mụ cho ngươi sinh cái tiểu muội muội, ta ở cho ngươi mụ mụ hầm canh gà. Canh gà? Đồng Nạnh nói rằng, ba, ta có thể uống một chút sao? Giả Đông Húc nghĩ thầm, ngược lại nấu nửa con gà, uống điểm không liên quan. Gật đầu nói, được, chờ đôn được rồi ta cho ngươi lấy một bát. Liền, hai cha con an vị cùng nhau, nhìn chằm chằm canh gà xuất thần. Mắt thấy canh gà liền muốn đôn được rồi, tiền viện một cái đồng nghiệp chạy tới nói rằng, Giả Đông Húc, bên ngoài có người tìm ngươi. Giả Đông Húc hỏi, ai vậy? Chương 328, giả Trương thị bại lui. Chương 328, giả Trương thị bại lui không nhận thức. Cái kia đồng nghiệp nói rằng, nhìn không giống cái gì người đứng đắn, giả Đông Húc, ngươi làm sao sẽ biết bọn hắn?
Sẽ không a?
Giả Đông Húc nói rằng, ta cũng không nhận thức người như thế, bọn họ khẳng định lầm, ta ra ngoài xem xem. Giả Đông Húc ra đại viện, nhìn thấy tường viện một bên ngồi xổm ba người chính đang hút thuốc, hỏi, ai tìm ta? Ba người đứng lên, một người trong đó đầu chọc hỏi, ngươi chính là giả Đông Húc?
Ta là.
Giả Đông Húc hỏi, ngươi là ai?
Tìm ta có chuyện gì?
Chúng ta là Đao Ca phái tới. Ngày hôm nay lại đây chính là nhận nhận môn. Đầu chọc nói rằng, ngươi tối hôm qua ở Đao Ca cái kia mượn 20 tệ tiền, sau 3 ngày cả gốc lẫn lãi trả, chúng ta chính là đến cho ngươi nhắc nhở một chút. Các anh em, đi.
Đúng.
Giả Đông Húc ảo não vô chính mình một cái tát, tối hôm qua làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh nghĩ đến vay tiền phiên bản. Trước đây đều là thua cũng được, thắng cũng được, đến giờ liền đi.
Tuyệt không vay tiền chơi bài.
Hiện tại mượn 20 tệ tiền, hữu suất thập tam quy, thực tế tới tay 18 đồng tiền. Kết quả một đêm hạ xuống còn lại 3 đồng tiền. Vừa nãy mua nửa con gà, đã không tiền gì. Sau 3 ngày muốn trả 26 đồng tiền. Đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy? Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ đến biện pháp gì, mặt mày ủ rũ trở lại nhà. Vừa đến nhà bếp, giả Đông Húc liền sửng sốt, giả Trương thị đang theo đồng ngạnh hai người ở liếm xương gà đầu. Trong nồi liền canh gà đều chỉ còn một cái cơ sở tử.
Mẹ!
Giả Đông Húc phẫn nộ nói rằng, ngài đang làm gì? Ngài không biết đây là cho Hoài Như đưa đi sao? Giả Trương thị ngượng ngùng cười cợt, Đông Húc, mẹ chính là thèm, nhất thời nhịn không được. Sau đó theo sát nói rằng, vì điểm canh gà, ngươi lại hung ta. Lao nương thực sự là bạch đem ngươi lôi kéo lớn như vậy.
Lao giả a.
Ngừng. Dừng lại. Giả Đông Húc vừa nhìn giả Trương thị muốn hô hoán lao giả, đội va chặt lại nói, mẹ, ngài đừng hô.
Uống liền uống đi.
Ngài nói một chút làm sao bây giờ?
Này còn chưa đơn giản.
Giả Trương thị lấy giữa môi nước lạnh, hướng về trong nồi đổ ra, sau đó dùng cái xẻng trộn lẫn hai lần, canh gà này không thì có sao. Giả Đông Húc bị giả Trương thị thao tác kinh ngạc đến ngây người.
Lo lắng làm gì?
Giả Trương thị ghét bỏ nói rằng, nhanh thêm điểm hỏa, nóng cho Hoài Như đưa tới.
Mẹ, ta mệt mỏi.
Giả Đông Húc thở dài một hơi, nói rằng, ta muốn nghỉ ngơi, muốn đưa ngài đi đưa đi. Giả Trương thị há mồm liền gọi, lao giả a. Có thể giả Đông Húc là thật sự cảm thấy đến tâm mệt, mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi vào phòng. Giả Trương thị xem này một chiêu mất đi hiệu lực, cũng rõ ràng ngày hôm nay làm có chút quá đáng, để giả Đông Húc tức rồi.
Đúng.
Vỗ nhẹ miệng mình, muốn ngươi thèm.
Đúng.
Đồng Ngạnh ở bên cạnh có học có dáng, muốn ngươi thèm. Giả Trương thị con ngươi đảo một vòng, Đồng Ngạnh, ta dẫn ngươi đi cho ngươi mẹ đưa canh gà có được hay không? Giả Trương thị mang theo Đồng Ngạnh đến bệnh viện lúc, đã một canh giờ sau đó. Nhìn thấy giả Trương thị mang theo Đồng Ngạnh lại đây, Khổng Tiểu Thúy không để ý tí nào. Tần Hoài Như mở miệng nói, mẹ, làm sao là ngài đã tới?
Đông Húc đây.
Đồng Ngạnh, hai ngày nay ngươi nghe lời sao?
Đông Húc mệt một chút, ta liền muốn hắn nghỉ ngơi.
Giả Trương thị đem trong tay hộp cơm đưa tới, nói rằng, Hoài Như, đây là canh gà, ngươi uống lúc còn nóng.
Tần Hoài Như tiếp nhận hộp cơm, cảm tạ mẹ.
Đồng Ngạnh chạy đến Tần Hoài Như bên người, mẹ, ta hai ngày nay rất nghe lời.
Muội muội đây,
làm cho nàng theo ta chơi đùa. Tần Hoài Như chỉ tay bên người Tiểu Đường, muội muội ở đi ngủ đây, chờ nàng tỉnh rồi hãy cùng ngươi chơi. Ngươi hiện tại chỉ có thể nhìn nàng, không cho làm tỉnh lại nàng, có nghe không?
Đồng Ngạnh đáp ứng nói, được.
Tần Hoài Như mở ra hộp cơm, sửng sốt một chút, đây là canh gà.
Khổng Tiểu Thúy xem Tần Hoài Như sững sờ, hỏi, Hoài Như, ngươi làm sao không uống?
Tần Hoài Như che lên cái nắp, đầu, tẩu tử, ta hiện tại không thấy ngon miệng,
không uống sao được?
Ngươi chính chỉ là bù thân thể thời điểm.
Khổng Tiểu Thúy đi tới, đoạt lấy hộp cơm, ta này ngươi.
Ai? Tần Hoài Như đang muốn ngăn cản, Khổng Tiểu Thúy đã mở ra hộp cơm. Nhìn thấy bên trong canh gà, Khổng Tiểu Thúy nổi giận.
Giả đại mụ, đây là canh gà.
Khổng Tiểu Thúy đem cơm hộp bắt được giả Trương thị trước mắt, nhìn chằm chằm nàng nói rằng, ta thấy thế nào như là rửa nồi nước à?
Đây chính là canh gà.
Giả Trương thị nói rằng, không tin ngươi hỏi Đồng Ngạnh, hắn còn uống.
Khổng Tiểu Thúy hướng về Đồng Ngạnh hỏi, Đồng Ngạnh, cha ngươi ngày hôm nay mua gà sao?
Đồng Ngạnh nói rằng, hắn mua nửa con gà, nói là cho mụ mụ hầm canh gà.
Khổng Tiểu Thúy hỏi, cái kia gà đây?
Giả Trương thị lôi kéo Đồng Ngạnh, nói với Khổng Tiểu Thúy, hắn một đứa bé biết cái gì?
Gà ta cho Hoài Như giữ lại đây, ngày mai đem ra cho nàng ăn.
Mãi mãi lừa người.
Đồng Ngạnh lớn tiếng nói, mợ, gà đều bị mãi mãi ăn, nàng liền cho ta phân hai khối.
Đúng.
Giả Trương thị một cái tát vỗ vào Đồng Ngạnh cái mông trên, gọi ngươi nói bậy.
Ta không nói bậy.
Đồng Ngạnh bưng cái mông chạy đến Khổng Tiểu Thúy phía sau, ba ba cũng bởi vì cái này hung ngươi, ngươi còn gọi lão giả.
Ngươi.
Giả Trương thị chỉ vào Đồng Ngạnh nói rằng, mãi mãi thực sự là uổng phí yêu thương ngươi.
Khổng Tiểu Thúy hỏi, giả đại mụ, ngài còn có loại chuyện gì?
Ta ngày mai nhất định trở lại cho ngài hào hào truyền bá tuyên truyền.
Làm bà lại ăn bụng cho sản phụ con dâu đồn canh gà.
Ngài thực sự là tuyệt thế thật bà a.
Giả Trương thị nói rằng, nàng đại tẩu, không cần thiết như vậy đi.
Tốt xấu ta cũng cho Hoài Như đưa tới canh gà.
Mãi mãi lừa người.
Đồng Ngạnh từ Khổng Tiểu Thúy phía sau đưa đầu ra, mợ, vậy thì là rửa nồi nước.
Ngươi cái thằng nhóc con lại nói bậy.
Giả Trương thị nổi giận, đưa tay liền đi bắt Đồng Ngạnh.
Khổng Tiểu Thúy vội vã ngăn cản nàng, làm sao?
Thẹn quá thành giận.
Giả đại mụ, ngươi sự tình đều làm, còn sợ người nói a?
Bắt nạt một đứa bé có gì tài ba?
Ngươi.
Giả Trương thị nổi giận đùng đùng nói rằng, được, ngươi yêu thích lo chuyện bao đồng đúng không?
các nàng kia, lão nương sau đó mặc kệ.
Nha,
ta rất sợ a. Khổng Tiểu Thúy làm cái sợ sệt vẻ mặt, sau đó nghiêm mặt nói với giả Trương Thị, giả đại mụ, ngươi hù dọa ai vậy?
Ta đã nói với ngươi, thần gia khuê nữ, thần gia nuôi nổi, cho tới mặc kệ Hoài Như cùng Hải Tử, ngươi nói không tính.
Ngươi muốn giả Đông Húc tới nói, chỉ cần hắn dám đến, ta liền để Hoài Như lập tức với hắn ly hôn.
Còn có, hôm nay đã là ngày thứ hai, các ngươi giả ra liền chăm sóc Hoài Như người đều không có,
đưa ăn, cậu đều không ăn.
Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi giả ra giả như còn không biết làm sao chăm sóc Hoài Như, ta liền đi liên đoàn phụ nữ cáo các ngươi, để liên đoàn phụ nữ người dạy dỗ các ngươi nên làm sao chăm nom sản phụ.
Giả Trương Thị, ngươi, ngươi không nói võ đức, cáo liên đoàn phụ nữ có gì tài ba?
Ta cảm thấy phải đối phó loại người như ngươi, chỉ có liên đoàn phụ nữ hữu dụng nhất.
Khổng Tiểu Thúy hai tay chống lạnh, ta liền không nói võ đức, ngươi cắn ta a.
Ta khuyên ngươi tự lo lấy.
Chương 329, tức đến nổ phổi. Chương 329, tức đến nổ phổi. Ta
không nói với ngươi.
Giả Trương Thị trong thanh âm mang theo vài phần tức đến nổ phổi, xoay người liền hướng phòng bệnh ở ngoài đi.
Dáng dấp kia, phản phất dừng lại lâu một giây đều có thể bị tức ra cái tốt xấu đến.
Ai?
Vân vân.
Khổng Tiểu Thúy tay mắt lênh lẹ, ba chân bốn cẳng đuổi tới ngoài cửa phòng bệnh. Kéo lại giả Trương Thị cánh tay, ngựa khí không thể nghi ngờ nói rằng, giả đại mụ, đừng vội đi a, trưa mai nhớ tới cho Hoài Như đưa cơm. Nhất định phải là có dinh dưỡng, cũng không thể lại giống như ngày hôm nay như vậy tùy tiện ứng phó, Hoài Như hiện tại còn đang nuôi thân thể đây.
Giả Trương Thị bị kéo đến một cái lảo đảo, khắp khuôn mặt là thiếu kiên nhẫn.
Vừa định mở miệng phản bác, liền bị Khổng Tiểu Thúy lời kế tiếp chặn lại trở lại.
Còn có, trước các ngươi vẫn không lại đây đưa cơm, Hoài Như đói bụng không khí lực, ta không thể làm gì khác hơn là tìm Hà Vũ Trụ hỗ trợ. Muốn hắn nấu hai con gà mẹ, trưng chút bánh màn thầu trắng đưa tới.
Khổng Tiểu Thúy dừng một chút, nhìn giả Trương Thị, nói từng chữ từng câu, mặt khác, Hà Vũ Trụ còn lót 5 tệ tiền tiền thuốc thang, tính được, này gà, bánh màn thầu lại thêm tiền thuốc thang, tổng cộng 20 đồng tiền. Ta đã đem tiền trước tiên cho Hà Vũ Trụ.
Tiền này, ngài trưa mai nhớ tới cho ta mang tới.
Giả Trương Thị vừa nghe muốn bỏ tiền, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, như là mèo bị dâm đôi.
Lập tức cất cao âm lượng, ta không tiền.
Dựa vào cái gì để ta bỏ tiền?
Cái kia trụ ngốc tình nguyện đưa, là chính hắn sự, không có quan hệ gì với ta.
Điều đó,
Khổng Tiểu Thúy trên mặt không gặp chút nào hoảng loạn, trái lại nhẹ nhàng nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, ngài nếu như không tiền, vậy cũng không liên quan.
Chờ Hoài Như nàng ca trở về, ta liền để hắn tìm giả Đông Húc muốn đi.
Theo chúng ta nhà quy củ, anh em cũng phải tính toán rõ ràng, một phân tiền cũng không thể hàm hồ.
Hơn nữa, tiền này nếu như kéo không trả, tha một ngày liền thêm một ngày lợi tức, đến thời điểm nhưng là không phải 20 đồng tiền đơn giản như vậy.
Cái gì?
Còn muốn lợi tức?
Giả Trương Thị con mắt lập tức trợn tròn, đầy mặt không thể tin tưởng, các ngươi đây là muốn tiền muốn điên rồi sao?
Đương nhiên có thể coi là lợi tức.
Khổng Tiểu Thúy thái độ kiên quyết, không nhường chút nào bộ, giả đại mụ, ngài lời này liền không đúng.
Thân thích trong lúc đó hỗ trợ là tình cảm, nhưng mượn tiền phải còn, đây là bản phận.
Bất kể là ai, cũng không thể tùy tiện nợ người tiền, coi như là anh em ruột cũng không ngoại lệ.
Ngài nếu như ngày mai đem tiền trả lại, liền chuyện gì không có, nếu như kéo, cái kia lợi tức nhưng là gặp càng ngày càng nhiều, đến thời điểm thiệt thòi vẫn là ngươi môn nhà.
Giả Trương Thị bị Khổng Tiểu Thúy nói tới á khẩu không trả lời được, trong lòng vừa bội vừa tức, có thể trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra phản bác lời nói.
Nàng do dự nửa ngày, mới phiền phiền nhiễu nhiễu mà nói rằng, ta
đi về trước cùng Đông Húc thương lượng một chút.
Nói xong, liền tránh thoát Khổng Tiểu Thúy tay chạy.
Nhìn giả Trương Thị thẳng thốt thoát đi bóng lưng, Khổng Tiểu Thúy dương lên nằm đấm.
Nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, trong lòng thầm nói, tiểu dạng, còn chưa không được ngươi.
Cái này kêu là bắt bí.
Kỳ thực, Khổng Tiểu Thúy vừa đến tứ hợp viện, liền nghe trong viện các bạn hàng xóm nói rồi không ít giả Trương Thị quang vinh sự tích.
Có người nói giả Trương Thị hết ăn lại nằm, trong nhà hoạn dựa cả vào Tần Hoài như một người làm.
Có người nói nàng khóc lóc om sòm lăn lộn là chuyện thường như cơm bữa, chỉ cần nói lý nói có điều, liền hướng trên đất một nằm, bắt đầu khóc thiên cấp địa, triệu hoán lão giả.
Còn có người nói nàng ngang ngược vô lý, hoành hành bá đạo, trong viện bất kể là ai, chỉ cần hơi hơi đắc tội rồi nàng, liền sẽ bị nàng chỉ vào mũi mắng tốt nhất mấy ngày.
Khổng Tiểu Thúy trong lòng rõ ràng, chính mình nếu gả cho Tần Hoài như ca ca, sau đó khẳng định thiếu không được muốn cùng giả Trương Thị giao thiệp với, sớm muộn gặp đối đầu. Cho nên nàng đã sớm nghĩ kỹ kế sách tương đối, mặc kệ giả Trương Thị làm sao quấy nhiễu, chỉ cần mình chiếm lý, liền tuyệt không thoái nhượng.
Trở lại phòng bệnh, Tần Hoài Như chính tựa ở đầu giường, nhìn thấy Khổng Tiểu Thúy đi vào, liền vội vàng hỏi, "Tẩu tử, ngươi vừa nãy đuổi theo ra đi làm gì sao nhỉ?"
"Không cái gì."
Khổng Tiểu Thúy đi tới, giúp Tần Hoài Như dịch dịch góc mền, cười nói, "Ta chính là nói với nàng, làm cho nàng trưa mai nhớ tới cho ngươi đưa có dinh dưỡng cơm, còn có đem nợ Hà Vũ Trụ tiền mang đến cho ta.
Cũng không thể để Hà Vũ Trụ giúp không công bận điệu, chúng ta cũng không thể chiếm người ta cái này tiện nghi."
Tần Hoài Như vừa nghe, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, "Nàng
cam lòng cho sao?
Mẹ ngươi kia, làm cho nàng nắm 20 đồng tiền." É sợ không dễ dàng a.
Khổng Tiểu Thúy thần bí nở nụ cười, vỗ vỗ Tần Hoài Như tay, an ủi, yên tâm đi, chúng ta ngày mai chờ coi liền biết rồi.
Nàng coi như lại không nỡ, cũng có biện pháp làm cho nàng lấy tiền ra.
Một bên bổng ngạnh lôi kéo Khổng Tiểu Thúy góc áo, nhỏ giọng hỏi, mợ, mãi mãi đi rồi, ta đêm nay làm sao bây giờ nhỉ?
Ta một người không dám về nhà.
Ngươi ngay ở này theo chúng ta gom góp một đêm đi.
Khổng Tiểu Thúy sờ sờ bổng ngạnh đầu, ôn nhu nói rằng, chờ trưa mai, mãi mãi của ngươi đến đưa cơm thời điểm, ngươi lại cùng với nàng cùng nhau về nhà.
Bổng ngạnh gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, yên lặng địa ngồi ở một bên nhìn tiểu đương.
Một bên khác,
Giả Trương Thị giận đùng đùng trở lại nhà. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Giả Đông Húc ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay mang theo một điếu thuốc, cao mày, trên đất đã ném vài cái tàn thuốc, toàn bộ gian nhà đều tràn ngập một luồng khói vị. Đông Húc, ngươi thiếu đánh điểm. Giả Trương Thị đi lên trước, đoạt lấy Giả Đông Húc trong tay điên, ném xuống đất dùng chân đạp diện, hút thuốc có ích lợi gì? Có thể giải quyết vấn đề sao? Đem trong nhà làm cho bẩn thỉu xấu xa, khó nghe chết rồi. Giả Đông Húc ngẩng đầu lên, hướng về Giả Trương Thị phía sau nhìn một chút, không thấy Đồng Ngạnh bóng người, nghi hoặc mà hỏi, mẹ, Đồng Ngạnh đây? Hắn làm sao không cùng ngài đồng thời trở về? Giả Trương Thị tức giận nhìn Giả Đông Húc một ánh mắt, nói rằng, hắn ở lại bệnh viện, cùng Hoài Như còn có nàng cái kia đại tẩu làm bạn. Đúng rồi, Đông Húc, ngươi mau mau nắm 20 năm tệ tiền cho ta. Tại sao là 20 năm tệ? Tiền qua tay, nhất định phải kiếm lời một tay a. Nghe được Giả Trương Thị đòi tiền, Giả Đông Húc chân mày nhíu chặt hơn, không hiểu hỏi, mẹ, ngài đòi tiền làm gì? Mỗi tháng không phải cho ngài dưỡng lao tiền sao? Tiền sinh hoạt lại không cần ngài ra. Còn chưa là quái Tần Hoài Như cái kia đại tẩu nhiều chuyện. Giả Trương Thị vừa nhắc tới Khổng Tiểu Thúy, liền một bụng tức giận. Ngữ khí cũng biến thành càng ngày càng kích động, nàng nhìn thấy chúng ta hai ngày nay không đi cho Tần Hoài Như đưa cơm, liền đi tìm trụ ngốc hỗ trợ nấu canh gà, còn trưng bánh màn thầu trắng đưa tới. Ngươi nói một chút, này không phải quản việc không đâu sao? Giả Đông Húc sửng sốt một chút, lập tức thờ ơ nói rằng, nếu là trụ ngốc mua, cái kia muốn cái gì tiền? Hắn bình thường liền tình nguyện giúp Tần Hoài Như một tay, trước đây cũng thường thường tặng đồ lại đây, lần nào xin tiền nữa? Khen chốt là Tần Hoài Như cái kia đại tẩu cho trụ ngốc tiền a. Giả Trương Thị gấp đến độ trực dập chân, nàng hiện tại ngược lại tốt, ngược lại tìm ta đòi tiền. Còn nói để ta trưa mai đưa cơm thời điểm, đem tiền cho nàng mang tới. Không phải vậy. Không phải vậy nàng liền muốn để Tần Hoài Như nàng ta trở về tìm ngươi muốn. Chương 330, dạy con chương 330, dạy con nàng làm sao có thể như vậy. Giả Đông Húc sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng biến thành có chút không vui. Hắn muốn là bởi vì gần nhất đánh bài thua tiền sự phiền lòng, hiện tại lại nghe được chuyện như vậy, trong lòng càng là nén giận. Nàng còn nói muốn ghe di tức. Giả Trương Thị vẻ mặt đưa đám nói rằng, còn nói cái gì anh em cũng phải tính toán rõ ràng, tha một ngày liền thêm một ngày lợi tức. Ngươi nói một chút, nào có như vậy làm đại tẩu? Có điều là giúp đỡ xảy ra chút tiền, lại còn nghĩ muốn lợi tức, này không phải thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Ầm. Giả Đông Húc đột nhiên vỗ bàn một cái, chén trà trên bàn đều bị chấn động đến mức nhảy lên. Giận không nhịn nổi mà quát, có như vậy làm đại tẩu sao? Hỗ trợ ra ít tiền, lại còn muốn lợi tức. Nàng đây là muốn tiền muốn điên rồi sao? Tần Hoài Như nàng ca làm sao cưới như thế cái mạnh mẽ nữ nhân? Chính là, kỳ cục. Giả Trương Thị thấy Giả Đông Húc đứng ở phía bên mình, trong lòng hỏa khí tiêu một chút, câu chuyện xoay một cái, ngữ khí lại mềm nhũn ra, "Đông Húc à, ta xem ngươi cái kia đại cứu ca, bình thường liền không phải cái dễ nói chuyện người. Nếu như thật làm cho hắn trở về tìm ngươi đòi tiền, khẳng định thiếu không được muốn cùng ngươi nháo một hồi. Nếu không, ngươi trước tiên đem tiền cho mẹ, mẹ ngày mai cầm trả lại nàng, đỡ phải sau đó phiền phức." Giả Đông Húc hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói rằng, "Mẹ, ta không tiền. Trên người ta một phân tiền đều không có. Ngươi tiền đây?" Giả Trương Thị trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Giả Đông Húc, ngươi có phải hay không lại đi đánh bài thua? Giả Đông Húc bị hỏi đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng vẫn là cúi đầu, trực bạch nói rằng, bỏ ra một ít. Mấy ngày trước cùng trong xưởng mấy cái đồng sự đồng thời đánh bài, vận khí không được, đều thua sạch. Ngươi! Giả Trương Thị tức giận đến cả người run, chỉ vào Giả Đông Húc mũi, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi thực sự là muốn tức chết ta rồi. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn đi đánh bài không có thật hạ tràng. Ngươi làm sao chính là không nghe đây? Ngươi có phải hay không đem ta lời nói làm rõ bên hai? Giả Đông Húc rủ xuống đầu, âm thanh trầm thấp mà nói rằng, mẹ, ta chỉ là khoảng thời gian này vận khí không tốt. Ngài yên tâm, sau đó ta nhất định thắng trở về. Đến thời điểm nhà chúng ta tháng ngày liền có thể tốt quá một ít. Nghiệp chướng a. Giả Trương Thị thở dài, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ. Nàng biết Giả Đông Húc tính khí, một khi dính lên đánh bạc, liền rất khó từ bỏ. Có thể bây giờ nói những này cũng vô dụng, việc cấp bách là giải quyết vấn đề trước mắt. Nàng hướng về Giả Đông Húc hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Hoài Như nàng đại tẩu bên kia thúc đòi tiền. Nếu như không cho, nàng liền muốn làm cho nàng nam nhân trở về tìm người muốn, còn muốn ghe di tức. Tiền này nếu như mang xuống, không phải là cái biện pháp a? Giả Đông Húc cao mày suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, mẹ, ngày trước tiên lấy tiền cho nàng ba. Không phải vậy thật chờ đại cứu ca trở về, sự tình thì càng khó làm. Mặt khác, ngài lại cho ta 30 đồng tiền. Ngươi còn muốn tiền làm gì? Giả Trương Thị cảnh giác nhìn Giả Đông Húc, trong lòng nổi lên một luồng dự cảm không tốt, ngươi sẽ không là còn nợ người khác tiền chứ? Giả Đông Húc đầu rủ xuống đến càng thấp hơn, thanh âm nhỏ như mũi rồi, ta. Người trưởng bản lĩnh cũng dám ở bên ngoài vay tiền đánh bài. Giả Trương Thị lập tức liền nổ. Nàng không nghĩ đến Giả Đông Húc không chỉ có đem mình tiền lương thua sạch, còn dám ở bên ngoài vay tiền, ngươi tới đây cho ta. Ngày hôm nay ta nhất định phải hào hào giáo huấn một chút ngươi không thể. Giả Đông Húc không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là chậm gì gì địa đi tới Giả Trương Thị trước người. Giả Trương Thị xoay người từ chính mình dưới đáy giường, lấy ra một cái dương gỗ nhỏ. Giả Trương Thị cẩn thận từng ly từng tí một mà đem lão giả bài vị từ trong hộp lấy ra, thả ở trên bàn. Sau đó quay về Giả Đông Húc lớn tiếng nói rằng, quỳ xuống. Ngay ở trước mặt cha ngươi trước mặt, hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Giả Đông Húc không dám chống đối, hai chân một quất, phù phù một tiếng quỳ xuống, đầu cũng không dám nhấc. Giả Trương Thị chỉ vào lão giả bài vị, quay về Giả Đông Húc khiển trách, nhìn cha ngươi. Ngươi nói một chút ngươi, từ khi cha ngươi đi rồi sau đó,
ngươi liền càng ngày càng kỳ cục, không làm việc đàng hoàng, cả ngày liền biết đánh bài. Ngươi xứng đáng ta và cha ngươi đối với ngươi kỳ vọng sao? Ngươi xứng đáng cái này nhà sao? Giả Đông Húc quỳ trên mặt đất, không nói một lời, trong lòng nhưng tràn ngập hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng biết chính mình không nên đánh bài, có thể mỗi lần nhìn thấy người khác đánh bài, liền không khống chế được chính mình. Tổng nghĩ có thể thắng ít tiền, cải thiện trong nhà sinh hoạt, cũng không định đến càng thua càng nhiều, hãm đến càng ngày càng sâu. Giả Trương Thị nhìn quỳ trên mặt đất Giả Đông Húc, trong lòng vừa tức lại đau. Có thể nàng càng đau lòng chính là tiền, làm cho nàng chính mình móc tiền ra cho Khổng Tiểu Thúy, đó là tuyệt đối không thể có thể. Nàng ở trong lòng âm thầm cân nhắc, vậy phải làm sao bây giờ mới thật? 20 đồng tiền tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là ta từng điểm tích góp lại đến, làm sao có thể liền như thế đưa ra đi đây? Đột nhiên, Giả Trương Thị sáng mắt lên, trong lòng nghĩ nổi lên chuyện trước kia. Ai? Nếu như Dịch Trung Hải còn ở trong sân làm nhất đại gia là tốt rồi. Trước đây trong nhà gặp phải khó khăn gì, chỉ cần tìm Dịch Trung Hải, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ. Không phải là quên cái khoản sự mà. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, Dịch Trung Hải đã đi lao sửa lại, hiện tại trong sân nhất đại gia là Dịch Trung Dương. Giả Trương Thị giật mình, ai nói Dịch Trung Hải không ở, liền không thể quên tiền. Không phải lại tới nữa rồi cái Dịch đại gia mà. Nói không chắc cái này Dịch Trung Dương cũng giống như Dịch Trung Hải, đồng ý giúp ta giả ra khó khăn. Chỉ cần có thể để Dịch Trung Dương tổ chức quên tiền, nói không chắc liền có thể đem này 20 đồng tiền kiếm ra đến thời điểm chính mình liền không cần móc tiền túi. Nghĩ đến bên trong, Giả Trương Thị tâm tình hơi hơi khá hơn một chút. Nàng nhìn về phía quỳ trên mặt đất Giả Đông Húc, ngựa khí dịu đi một chút. Đông Húc, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi ở bên ngoài nợ tiền đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tổng cộng thiếu nợ bao nhiêu? Với ai mượn? Ngươi đều cùng mẹ nói thật, chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Mẹ nói không chắc có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Giả Đông Húc do dự một chút, biết hiện tại không nói, hai ngày nữa cũng không che giấu nổi. Không thể làm gì khác hơn là rõ ràng mười mươi địa đem chuyện đã xảy ra nói ra. Mẹ, ta mấy ngày trước cùng trong xưởng hai cái đồng sự cùng đi đánh bài, vừa bắt đầu thắng một điểm, sau đó liền bắt đầu thua. Ta không cam lòng, đã nghĩ đem thua tiền thắng trở về, kết quả càng thua càng nhiều, đem mình tiền đều thua xong xuôi. Sau đó tìm lão bản mượn 20 tệ tiền cũng thua. Ngươi hồ đồ a. Giả Trương Thị nghe xong, tức giận đến suýt chút nữa ngất đi. Nàng chỉ vào Giả Đông Húc mũi, chỉ tiếc mài sắc không nên kim điểm mắng, ta làm sao liền nuôi ngươi như thế cái không hăng hái ngoạn ý. Ngươi không biết mời đánh cược chín lửa gạt sao? Những người cùng ngươi đồng thời đánh bài người, nói không chắc chính là cố ý đặt bẫy cho ngươi thua tiền. Ngươi còn dám ở sòng bạc vay tiền. Vậy thì là cái ăn thịt người không nhà xương địa phương. Ngươi mượn bọn họ tiền, nơi nào còn phải thanh. Ngươi đây là muốn đưa cái này nhà đều đem phá hủy a. Ngươi thật sự tức chết ta rồi. Chương 331, cầu viện Dịch Trung Dương. Chương 331, cầu viện Dịch Trung Dương. Giả Đông Húc túi đầu đủ rũ mà nói rằng, mẹ, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Ta hiện tại cũng rất hối hận, có thể sự tình đã phát sinh, ta cũng không biết nên làm gì. Đừng nói, cho ta hảo hảo quỷ. Hảo hảo tỉnh lại lỗi lầm của chính mình. Giả Trương Thị tức giận nói rằng, trong phòng trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại Giả Đông Húc trầm trọng tiếng hít thở cùng Giả Trương Thị thỉnh thoảng thở dài thanh. Một lát sau, Giả Trương Thị ngồi ở trên ghế, than thở mà nói rằng, đáng tiếc Tần Hoài Như hiện tại không nghe lời. Nếu như đặt ở trước đây, chú ngốc tiền trong tay, ít nhiều gì đều có thể bị chúng ta làm ra một ít. Chú ngốc người kia, nhẹ dạ. Chỉ cần Tần Hoài Như nói với hắn vài câu lời hay, hắn liền đồng ý giúp đỡ. Giả Đông Húc quỳ trên mặt đất, không nói một lời, trong lòng cũng đang suy nghĩ giải quyết thế nào trước mắt cảnh khó. Giả Trương Thị suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp, nàng nói với Giả Đông Húc, chuyện đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị. Sau ba ngày, ngươi tận lực cùng chú ngốc đồng thời trở về. Những người cùng ngươi vay tiền người, nếu như dám ở trên đường chắn ngươi, chú ngốc làm người trưởng nghĩa, hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn nếu có thể giúp ngươi chặn một hồi, nói không chắc liền có thể đem việc này cho lừa gạt. Giả như hắn không muốn quản, ngươi hãy cùng hắn đánh khổ tình bài. Nói một chút nhà chúng ta khó khăn, nhắc lại nhắc lên trước đây hắn cùng ngươi giao tình, nói không chắc hắn liền nhẹ dạ, đồng ý giúp ngươi một tay. Cho tới ngươi chị dâu Khổng Tiểu Thúy nơi đó, ta chờ chút đi nhất đại gia Dịch Trung Dương nhà nhìn, nói với hắn nói nhà chúng ta tình huống, nhìn có thể hay không để cho hắn tổ chức trong viện người quên tiền. Nếu có thể tiến đến tiền, không thể tốt hơn, nếu như tập hợp không tới, ta trước hết cho ngươi lót trên, chờ ngươi phát tiền lương trả lại cho ta. Giả Đông Húc vừa nghe Giả Trương Thị đồng ý giúp mình, nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng nói, cảm tạ mẹ. Ngài yên tâm, ta sau đó nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài. Giả Trương Thị ghét bỏ điệu nhìn Giả Đông Húc một ánh mắt, tức giận nói rằng, ngươi bây giờ nói những này có ích lợi gì? Then chốt là muốn nói đến làm được. Ngươi mau mau lên cọ rửa ngủ đi. Ta hiện tại liền đi nhất đại gia nhà thử xem, nhìn có thể thành hay không. Giả Đông Húc đội vã từ dưới đất đứng lên đến, vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi, cảm kích nhìn Giả Trương Thị, mẹ, khổ cực ngài. Giả Trương Thị không nói nữa, xoay người cầm lấy áo khoác, vội vội vàng vàng địa hướng về Dịch Trung Dương nhà đi đến. Lúc này, Dịch Trung Dương một nhà cũng vừa cơm nước xong không bao lâu. Thay đổi con nhỏ chính đang trong phòng bếp thu thập bát đũa, tiếng nước, chén dĩa tiếng va chạm không dứt bên hai. Thay đổi bác gái thì lại ở trong phòng khách đi qua đi lại, trong miệng còn chưa ngừng địa hùng hùng hổ hổ. Một lúc để Thay đổi cỏ nhỏ cầm chén rửa sạch sẽ điểm, một lúc lại làm cho nàng đem nhà bếp mặt đất tha một lần, đem Thay đổi cỏ nhỏ chỉ huy đến xoay quanh. Dịch Trung Dương thì lại ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay một chén trà, chậm rãi uống. Trong lòng nhưng đang suy tư trong xưởng cùng trong sân sự tình. Trong xưởng công tác tất cả thuận lợi, Trần Nhất Châu không còn kỹ thuật chỉ đạo chức vị, cũng không thấy hắn có động tác gì. Cho tới trong sân thì có điểm khó làm.
Mặc dù mình lên làm nhất đại gia, nhưng trong sân người bình thường căn bản là mặc sát chính mình. Xem ra, hay là muốn lặng lẽ chờ thời cơ.
Đùng, thùng thùng.
Ai nhỉ? Thay đổi bác gái đi tới mở cửa. Giả Trương Thị từ trong khe cửa chen vào, "Nhất đại mụ, ta tìm nhất đại gia có chút việc." Dịch Trung Dương đứng dậy hỏi, "Giả Trương Thị, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Giả Trương Thị trực tiếp hướng về trên đất ngồi xuống, mập mạp thân thể đánh đến mặt đất hơi run. Hai tay bụng mặt liền gào khóc lên, "Nhất đại gia a, ta giả ra đây là muốn sống không nổi a. Ngài có thể chiếm được cứu lấy chúng ta toàn gia mệnh a." Dịch Trung Dương bị bất thình lình trận chiến sợ hết hồn, chén trà trong tay đều cơ cơ. Liên đội vàng đứng lên nói rằng, "Giả Trương Thị, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên nói chuyện." "Lão bạn nhi, mau mau lại đây đem nàng nâng dậy đến." Thay đổi bác gái nghe tiếng đưa tay đi kéo Giả Trương Thị, có thể Giả Trương Thị quanh năm quen sống trong nhung lụa, trọng tài đặt tại chỗ ấy. Thay đổi bác gái sử dụng sức lực toàn thân, cũng chỉ làm cho nàng cánh tay giật giật, căn bản phù bất động. Dịch Trung Dương thấy thế, sắc mặt chìm chìm, ngựa khí cũng trở nên nghiêm túc, "Giả Trương Thị, ngươi nếu như còn như vậy khóc lóc om sòm, ta nhưng là mặc kệ ngươi. Có chuyện từ từ nói, đừng động một chút liền hướng trên đất ngồi, giống kiểu gì?" Giả Trương Thị nghe ra Dịch Trung Dương trong lời nói thiếu kiên nhẫn, biết tiếp tục náo loạn không chiếm được tốt. Lúc này mới bất đắc dĩ địa từ dưới đất bò dậy đến, dùng tay áo lung tung lau căn bản không tồn tại nước mắt. Đánh đánh đáp đáp mà nói rằng, "Nhất đại gia, ta cũng là thật sự không có cách nào, không đúng vậy sẽ không tới cho ngài thêm phiền phức a. Ngài khả năng không biết, nhà ta Đông Húc cha hắn phải đi trước, ta một cái quả phụ, tay phân tay nước tiểu đem hắn lôi kéo lại. Thật vất vả cho hắn cưới nàng dâu, vốn định có thể qua mấy ngày an ổn tháng ngày, nhưng ai biết." Giả Trương Thị thở dài, trong lời nói ở ngoài đều là oan ức, Đông Húc đứa nhỏ này không hăng hái, nhiều năm như vậy ở trong xưởng còn là một cấp một công. Nay điểm tiền lương cũng không đủ trong nhà chi tiêu. Ta lại là nông thôn hộ khẩu, mua lương còn phải dùng giá cao, tháng ngày đã sớm đói meo. Dịch Trung Dương nâng chung trà lên nhấp ngụm trà, hoán hoan thần, hỏi, "Nếu như thế khó khăn, các ngươi những năm này là làm sao sống qua đến? Còn chưa là dựa vào trong viện mấy vị đại gia trông nom." Giả Trương Thị vội vã nói tiếp, trong đôi mắt mang theo mấy phần lấy lòng, "Chúng ta viện trước đây nhưng là ủy ban khu phố Bình ưu tú tứ hợp viện. Trước đây nhất đại gia Dịch Trung Hải ở thời điểm, chỉ cần thấy được ta giả ra nhanh cạn lương thực, liền sẽ tổ chức trong viện hàng xóm láng giềng cho chúng ta quyên tiền, giúp chúng ta kéo dài hơi tàn một trận. Hiện tại ngài làm nhất đại gia, cũng không thể trơ mắt nhìn chúng ta một nhà năm miệng ăn chết đói chứ." Dịch Trung Dương trong lòng trong nháy mắt rõ ràng, Giả Trương Thị đây là muốn cho tổ chức mình quyên tiền. Hắn cao mày bắt đầu cân nhắc, chính mình mới vừa làm nhất đại gia không bao lâu, nếu có thể giúp giả ra vượt qua cửa ải khó, trong viện người nhất định sẽ cảm giác mình thương cảm hàng xóm, hy vọng có thể tăng cao không ít. Coi như quyên tiền việc này không thành, chính mình cũng không tổn thất gì, nhiều lắm là cái tận lực danh tiếng. "Người cùng ta nói một chút, trước đây Dịch Trung Hải bọn họ là làm sao tổ chức quyên tiền?" Dịch Trung Dương hỏi, trong giọng nói đã dẫn theo mấy phần buông lỏng. Giả Trương Thị thấy thế, đội ba đem trước đây quy trình rõ ràng mười mươi điệu nói ra. Cuối cùng còn không quên thêm một câu, "Nhất đại gia, không nói những cái khác, liền nói Trần gia. Trần Nhất Châu hiện tại là khoa trưởng, tiền lương cao như vậy. Còn có đại bá của hắn trong nhà cũng có mấy cái công nhân, làm sao cũng đến cho chúng ta nhà nhiều quyên điểm chứ. Nhà bọn họ tháng ngày trải qua tốt như vậy, giúp đỡ chúng ta một cái cũng là nên." Lời này vừa bạn nói đến Dịch Trung Dương tâm khảm bên trong. Hắn cùng Trần gia vốn là có chút không hợp nhau. Hiện tại nếu có thể dựa vào quyên tiền nguyên cớ, gõ Trần gia một bút, cũng coi như thở một hơi. Chương 332, đáp ứng, biết được chương 332, đáp ứng, biết được Dịch Trung Dương lúc này đã nhịp, "Được. Này bận bịu ta rút. Ngươi đi về trước, buổi tối ngày mai ta triệu tập trong viện người mở hội, đến thời điểm lại nói quên tiền sự." "Ai, cảm tạ nhất đại gia." Giả Trương Thị vừa muốn đi, vừa giống như là nhớ tới cái gì, xoay người xoa xoa tay nói rằng, "Nhất đại gia, còn có một chuyện. Ngài có thể hay không mượn trước ta ít tiền? Ngài cũng biết, Hoài Như mới vừa sinh hài tử, ở trong bệnh viện phải bỏ tiền, hơn nữa." Nàng dừng một chút, cố ý lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, "Ta hai ngày nay không đi bệnh viện, không nghĩ đến Tần Hoài Như nàng cái kia lại tẩu, càng để trụ ngốc lại đưa canh gà lại đưa bánh màn thầu trắng, tính được tổng cộng hơn 20 khối. Ngày hôm nay nàng còn thúc ta trả tiền lại, nói không trả liền muốn ghe di tức. Còn uy hiếp nói làm cho nàng nam nhân trở về đánh Đông Húc. Ta thực sự là không có cách nào, ngài liền sẽ giúp ta đi." Dịch Trung Dương sửng sốt, "Nàng không phải Tần Hoài Như tẩu tử sao? Làm sao sẽ như thế của ngươi? Ta nhìn nàng trước ở bệnh viện bận điệu trước bận điệu sau, rất nhiệt tâm a." "Này, cái kia đều là trang." Giả Trương Thị bĩu môi, đầy mặt xem thường, "Người nhà quê kiến thức hạn hẹp, tiêu ít tiền cùng muốn nàng mệnh tự. Lại nói, nàng theo chúng ta nhà vốn là không thân, cũng chính là dựa vào Hoài Như sinh con, muốn ở trong viện bác cái danh tiếng tốt. Nếu như thật nhiệt tình, có thể quay đầu liền đuổi theo ta muốn tiền sao?" Dịch Trung Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy đến Giả Trương Thị lời nói cũng có mấy phần đạo lý, liền hỏi, "Ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền?" Giả Trương Thị lập tức rôi ra năm cái nhỏ bé ngón tay, "50 khối." "Cái gì? 50 khối?" Dịch Trung Dương bị con số này sợ hết hồn, "Giả Trương Thị, liền một ngày thời gian, ngươi dùng đến nhiều như vậy tiền sao? Nhà ta cũng không nhiều như vậy tiền nhàn rỗi." Giả Trương Thị thấy thế, vội vã khiêm tốn, mang theo cầu xin ngự khí nói rằng, "Cái kia, vậy ngài có thể hay không thiếu một điểm? 20 khối cũng được a. Không phải vậy ta thực sự không có cách nào cùng với nàng bàn giao." Dịch Trung Dương trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nói rằng, "Được, ta nhiều nhất mượn ngươi 20 khối, có thêm không có. Ngươi nếu như đồng ý, liền cầm, không muốn, ta cũng không có cách nào." "Đồng ý." "Đồng ý." Giả Trương Thị liền vội vàng gật đầu,
chỉ lo Dịch Trung Dương đổi ý, ta lại đi chỗ khác ngẫm lại biện pháp. Cảm tạ nhất đại gia. Dịch Trung Dương trở về nhà cầm 20 đồng tiền đưa cho Giả Trương Thị, Giả Trương Thị tiếp nhận tiền, chăm chú siết trong tay. Lại dặn dò, nhất đại gia, ngày mai mở hội quên tiền thời điểm, ngài có thể chiếm được trước tiên quên 10 đồng tiền đi đầu. Như vậy người khác mới gặp theo nhiều quên điểm, chờ quên tiền tiền tới tay, ta liền đem 10 đồng tiền trả lại cho ngài. Biết rồi, ngươi nhanh đi về đi. Dịch Trung Dương khoát tay háo một cái, hơi không kiên nhẫn. Giả Trương Thị áng chừng 20 đồng tiền, bước chân nhẹ nhàng địa trở về nhà. Giả Đông Húc vẫn không ngủ, ngồi ở bên cạnh bàn chờ tin tức, nhìn thấy nàng trở về, lập tức nên đón hỏi, mẹ, thế nào? Nhất đại gia đã đồng ý sao? Đáp ứng rồi. Giả Trương Thị trên mặt không che giấu được đắc ý, hắn bảo ngày mai buổi tối triệu tập trong viện người mở hội, cho nhà chúng ta quên tiền. Quá tốt rồi. Giả Đông Húc vỗ đùi, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Có thể nghĩ lại nghĩ tới Khổng Tiểu Thúy sự, liền vội vàng hỏi, cái kia đại tẩu bên kia làm sao bây giờ? Nàng ngày mai sẽ phải tiền đây. Người đây cũng đừng quản, ta tự có biện pháp. Giả Trương Thị khoát tay áo một cái, chuyển đề tài, đúng rồi, ngày mai quên tiền, có thể không ngươi phần. Giả Đông Húc sốt ruột, mẹ, như vậy sao được? Ta còn nợ người khác tiền đây. Nếu không như vậy, ngày mai quên tiền đến, ngày trước tiên đem lót tiền lấy ra, còn lại chúng ta lại thương lượng làm sao phân, được không? Giả Trương Thị biết muốn nuốt một mình quên tiền là không thể, dù sao Giả Đông Húc là trong nhà trụ cột. Thật đem hắn bức sốt ruột cũng không được, liền gật đầu, được, liền theo ngươi nói làm. Sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Châu xử lý xong khoa bảo vệ công việc hàng ngày, nhớ tới chính mình đã lâu không đi quạt máy phân xưởng nhìn, liền đứng dậy hướng về phân xưởng đi đến. Vừa tới phân xưởng cửa, phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng liền tiến lên đón. Lưu Năng trên mặt tràn ngập tiếng cười, nhiệt tình nói rằng, Trần khoa trưởng, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến chúng ta phân xưởng? Nhanh, đến phòng làm việc của ta uống trà. Tiến vào văn phòng, Lưu Năng vội vàng cho Trần Nhất Châu pha trà. Trần Nhất Châu ngồi ở trên ghế, thuận miệng hỏi, Lưu chủ nhiệm, khoảng thời gian này phân xưởng không xảy ra vấn đề gì chứ? Cơ khí vận chuyển đều bình thường sao? Lưu Năng đem pha tốt trà phóng tới Trần Nhất Châu trước mặt, cười nói, đều rất tốt. Tình cờ có một ít cơ khí ra chút ít tật xấu, có điều cũng đã sửa tốt. Ồ, ai sửa tốt? Phạm Trị Quốc. Trần Nhất Châu nâng chung trà lên, vừa muốn uống, lại thả xuống. Là khoa kỹ thuật dịch khoa trưởng lại đây tu. Lưu Năng nói rằng, cơ khí hỏng rồi, ta để Phạm Trị Quốc đi gọi người, kết quả hắn đem dịch khoa trưởng gọi tới. Trần Nhất Châu nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi, Trị Quốc làm sao không gọi ta? Trái lại đi gọi Dịch Trung Dương. Lưu chủ nhiệm cười nói, ngươi hiện tại nhưng là khoa bảo vệ khoa trưởng, có khoa kỹ thuật còn gọi ngươi làm gì? Cho ngươi ngột ngạt sao? Trần Nhất Châu từ trong túi tiền móc ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc đưa cho Lưu Năng. Trên mặt mang theo ý cười, Lưu chủ nhiệm lời này liền khách khí. Ta nhưng là trong xưởng nhận lệnh quạt máy phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo, phân xưởng sự sao có thể không có quan hệ gì với ta? Lưu Năng nắm bắt tiên tay dừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Nhất Châu, nghi hoặc mà hỏi, Trần khoa trưởng, lẽ nào không ai thông báo ngươi sao? Thông báo cái gì? Trần Nhất Châu hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Quan thời gian trước Phạm Trị Quốc nói với ta, khoa kỹ thuật dịch khoa trưởng nói ngươi hiện tại phân quản khoa bảo vệ, công tác quá bận. Lưu Năng vừa nói, vừa quan sát Trần Nhất Châu sát mặt. Vì không ảnh hưởng ngươi bản chức công tác, sau đó quạt máy phân xưởng có bất kỳ vấn đề kỹ thuật, trực tiếp tìm hắn là được, không cần phiền toái nữa ngươi. Trần Nhất Châu đem yên tiến đến bên mép thiếu đốt, hít sâu một cái, khói thuốc từ hắn trong lỗ mũi chậm rãi bốc lên. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo cười, ngựa khí nhưng mang theo vài phần ý lạnh, xem ra cái này dịch khoa trưởng còn rất săn sóc ta, chủ động giúp ta giảm thiểu công tác. Quay đầu lại ta có thể chiếm được hảo hảo cảm tạ hắn. Lưu Năng nhìn Trần Nhất Châu dáng vẻ ấy, trong lòng có chút nhút nhát, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, Trần khoa trưởng, ngài không có sao chứ? Nếu là có hiểu lầm, nếu không cùng dịch khoa trưởng câu thông dưới, ta có thể có chuyện gì? Trần Nhất Châu đứng lên, vỗ vỗ Lưu Năng vai, Lưu chủ nhiệm, ta còn có chút việc đi trước, hẹn gặp lại. Trần khoa trưởng đi thong thả. Lưu Năng nhìn Trần Nhất Châu bóng lưng, trong lòng thầm nói, hai người này sợ là muốn ồn ào lên. Ra quạt máy phân xưởng, Trần Nhất Châu không đi khoa kỹ thuật tìm Dịch Trung Dương đối lập, mà là trực tiếp hướng đi văn phòng, hắn muốn tìm Dương xưởng trưởng đòi một lời giải thích. Đùng, đùng, đùng. Lanh lảnh tiếng gõ cửa ở văn phòng ở ngoài vang lên. Đi vào. Dương xưởng trưởng âm thanh truyền đến. Chương 333, đòi thuyết pháp chương 333, đòi thuyết pháp Trần Nhất Châu đẩy cửa ra, đi vào văn phòng, cung kính mà nói rằng, "Xưởng trưởng, chào ngài." Dương xưởng trưởng ngẩng đầu thấy là Trần Nhất Châu, thả xuống trong tay văn kiện, chỉ cái ghế đối diện, "Trần phó khoa trưởng, ngồi. Ngày hôm nay tìm ta là có chuyện gì?" Trần Nhất Châu sau khi ngồi xuống, không có đi vào mèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Xưởng trưởng, ta nghĩ xác nhận một hồi, ta có phải hay không tin xưởng lãnh đạo mở hội nhận lệnh quạt máy phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo?" "Vâng, không sai." Dương xưởng trưởng gật đầu, không hiểu Trần Nhất Châu tại sao đột nhiên hỏi cái này. Nếu là chính thức nhận lệnh, chuyện đó liền kỳ quái. Trần Nhất Châu thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm túc, "Trong xưởng không cho ta đợi kế tiếp hạ văn bản văn kiện hoặc thông báo, cũng không ai đề cập với ta trước câu thông, ta liền không phải quạt máy phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo. Càng thái quá chính là ta vẫn là toàn phân xưởng cái cuối cùng biết chuyện này người." Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, "Xưởng trưởng, ta tốt xấu là trong xưởng cán bộ, thưởng thụ cán bộ lãnh ngộ." Dịch Trung Dương không nói tiếng nào, trực tiếp để phân xưởng xử lý lệnh ta, yêu cầu đại gia sau đó đều không tìm ta kết nối công tác, loại hành vi này tính là gì? Ầm. Trần Nhất Châu đột nhiên một cái tát vỗ vào trên bàn làm việc. Âm thanh đột nhiên tăng cao, chuyện này quả thật là không tổ chức không kỷ luật.
hắn căn bản không đem ngài cùng cái khác xưởng lãnh đạo để ở trong mắt. Ta là kinh xưởng lãnh đạo tập thể quyết nghị nhận lệnh, không phải hắn Dịch Trung Dương muốn triệt liền có thể triệt. Xưởng trưởng, loại hành vi này nhất định phải nghiêm túc xử lý, giết một người răn trăm người. Không phải vậy sau đó mọi người đều học hắn cái trò này, trong xưởng công tác còn làm sao khai triển? Chẳng phải đều lộn xộn. Dương xưởng trưởng bị Trần Nhất Châu một tát này sợ đến tay run lên, vừa định mở miệng răn dạy hắn kích động. Có thể nghe được giết một người răn trăm người bốn chữ, càng làm nói nuốt trở vào. Trong lòng hắn thầm mắng, Dịch Trung Dương cái này cảnh ngốc. Không muốn để cho Trần Nhất Châu nhúng tay khoa kỹ thuật sự thì thôi, liền cái thông báo đều không phát, hiện tại đem người chọc tới chính mình nơi này đến rồi, tình cho mình thêm phiền. Hắn đè xuống trong lòng hỏa khí, chỉ hoan ngữ khí động biến nói, "Tiểu Trần, đừng kích động, không đến nỗi nào đến nước này. Ngươi ngồi trước, ta trước tiên hiểu rõ dưới tình huống, khẳng định cho ngươi một cái thuyết pháp." Nói xong, Dương Sưởng trưởng cửa trước ở ngoài hô, "Tiểu Lý, ngươi đi khoa kỹ thuật đem Dịch Công kêu đến, liền nói ta tìm hắn có việc." "Được rồi, Sưởng trưởng." Ngoài cửa Lý Bí Thư đáp một tiếng, lén lút nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt. Trong lòng thầm than, Trần khoa trưởng là thân yêu, lại dám ở xưởng trưởng văn phòng bố bàn. Lúc này Dịch Trung Dương chính đang khoa kỹ thuật trong phòng làm việc cân nhắc buổi tối tứ hợp viện quên tiền đại hội quy trình. Nghĩ làm sao mới có thể làm cho đại gia nhiều quyết điểm, đặc biệt là để Trần Nhất Châu ra điểm huyết. Đột nhiên, Lý Bí Thư đẩy cửa đi bảo, nói Dương xưởng trưởng tìm hắn. Trên đường, Dịch Trung Dương trong lòng thầm nói, lôi kéo Lý Bí Thư hỏi, "Lý Bí Thư, ngươi biết xưởng trưởng tìm ta là bởi vì chuyện gì sao?" "Là khoa kỹ thuật có nhiệm vụ mới." Lý Bí Thư hai bên đều không muốn đắc tội, hàm hồ nói rằng, "Cụ thể ta cũng không rõ ràng, là xưởng trưởng Lâm thời sắp xếp, ngài đến văn phòng liền biết rồi." Đến xưởng trưởng cửa phòng làm việc, Lý Bí Thư dừng bước lại, "Dịch công, chính ngài vào đi thôi, ta trước về cương vị." "Được, phiền phức ngươi." Dịch Trung Dương đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy Dương xưởng trưởng cùng Trần Nhất Châu ngồi ở trước bàn làm việc. Trước mặt hai người đều bày đặt điên, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, làm ra vẻ trấn định mà cười chào hỏi, "Trần khoa trưởng cũng ở à?" "Xưởng trưởng, ngài tìm ta là có dặn dò gì sao?" Trần Nhất Châu liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, chỉ là chậm rãi hút thuốc. "Ầm." Dương xưởng trưởng đột nhiên đứng lên đến, một cái tát đập ở trên bàn, sắc mặt tái xanh địa quay về Dịch Trung Dương quát, "Dịch công, ngươi cùng ta thành thật mà nói, ngươi tại sao cùng quạt máy phân xưởng người nói, sau đó có việc không cần tìm Trần khoa trưởng? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong mắt có còn hay không xưởng lãnh đạo quyết nghị?" Dịch Trung Dương bị Dương xưởng trưởng bất thình lình lửa giận sợ hết hồn. Vội va khoát tay giải thích, "Xưởng trưởng, ngài oan uổng ta a. Ta thật không ý tứ gì khác, chính là xem Trần khoa trưởng hiện tại phụ trách khoa bảo vệ, công tác quá bận. Sợ phân xưởng sự làm lỡ hắn bản chức công tác, cho nên mới muốn giúp hắn chia sẻ một chút, giảm bớt điểm lượng công việc. Thật sự chỉ là vì giúp hắn chia sẻ." Dương xưởng trưởng trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, ngữ khí cũng hỏa hoãn mấy phần. "Chính xác 100. Ta muốn là có nửa điểm tư tâm, bị thiên lôi đánh." Dịch Trung Dương vội vã vô bộ ngực bảo đảm, chỉ lo Dương xưởng trưởng không tin. Dương xưởng trưởng quay đầu nhìn về phía Trần Nhất Châu, nỗ lực điều đỉnh, "Trần khoa trưởng, ngươi xem, đây chính là cái hiểu lầm. Dịch công cũng là một mảnh lòng tốt, chính là làm việc thiếu cân nhắc." Nói xong ngừng một chút tiếp tục nói, "Như vậy, để Dịch công cho ngươi nói lời xin lỗi, việc này coi như bỏ qua, ngươi thấy thế nào?" "Xin lỗi có thể." Trần Nhất Châu bóp tắt trong tay điền, chậm rãi nói rằng, "Có điều, ta có một điều kiện. Để Dịch công liên tục 3 ngày đến trong xưởng phát thanh trạm phát sóng xin lỗi, đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, thừa nhận chính mình vượt quyền làm việc, việc này coi như xong xuôi." Dương xưởng trưởng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ đến Trần Nhất Châu gặp để như thế hà khắc yêu cầu. Phải biết, trong xưởng phát thanh trạm mỗi ngày sớm muộn đều sẽ phát sóng thông báo. Để Dịch Trung Dương ở phát thanh bên trong xin lỗi, tương đương với đem hắn mặt mũi đè xuống đất ma sát, sau đó Dịch Trung Dương ở trong xưởng căn bản không ngóc đầu lên được. Quả nhiên, Dịch Trung Dương vừa nghe liền nổ, sắc mặt đỏ bừng lên, "Trần khoa trưởng, không cần thiết làm được như thế được chứ? Ta chỉ là để phân xưởng đừng phiền phức ngươi, lại không làm sai cái gì, dựa vào cái gì muốn ta bợ dạ cả sự kiểm?" "Ha ha." Trần Nhất Châu cười gần hai tiếng, ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm Dịch Trung Dương, "Dịch công, chúng ta đều là người trưởng thành, trong lòng đều rõ ràng ngươi tính toán điều gì, cũng đừng ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Ngươi cho rằng ngươi không sai? Ngươi mười phần sai." Trần Nhất Châu đột nhiên cất cao giọng, "Ngươi một câu nói, liền để ta ở quạt máy phân xưởng bị xóa tên, để ta cái này chính thức nhận lệnh kỹ thuật chỉ đạo thành chuyện cười. Còn có, ta là xưởng lãnh đạo tập thể quyết nghị nhận lệnh. Một mình ngươi mới vừa điều tới được thay quyền khoa kỹ thuật khoa trưởng, có tư cách gì can thiệp ta công tác? Có tư cách gì không tưởng ta? Ngươi đây là đối với xưởng lãnh đạo quyết nghị bất mãn, vẫn là muốn ở khoa kỹ thuật làm độc lập đỉnh núi, làm nói một là một. Ta xem ngươi chính là đang đả kích trả thù. Xưởng trưởng, ta mãnh liệt yêu cầu xưởng lãnh đạo hảo hảo xem vấn đề của hắn, nhất định phải cho ta một cái công đạo." "Ta không có. Ta thật không có." Dịch Trung Dương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Vội vã nhìn về phía Dương xưởng trưởng, "Xưởng trưởng, ngài đừng nghe hắn nói bậy, hắn đây là nói xấu ta. Ta đối với trong xưởng quyết nghị tuyệt đối phục tùng, làm sao có khả năng làm đoàn thể nhỏ." "Dịch Trung Dương, ngươi giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích." Trần Nhất Châu không lùi một phần, "Hành vi của ngươi đã giải thích tất cả,